Diệp Khai nhìn đại địa chi thần, mở miệng cười nói, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Đại địa chi thần nhìn Diệp Khai, to lớn đầu sói gật một cái, vừa lắc lắc. Chuyện này đó, đại địa chi thần căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm, mà khi hắn mỗi lần muốn nói với Diệp Khai thì lại phát hiện căn bản nói không nên lời. Đến rồi hắn tầng thứ này người, tự nhiên minh bạch đây là một loại pháp tắc ràng buộc, cũng càng rõ ràng hơn ngày đó bỗng nhiên xuất hiện ở này phương thế giới hai người kia thực lực khủng bố. Nhìn đến đại địa chi thần phản ứng, Diệp Khai tuy rằng không có khả năng hoàn toàn minh bạch, khả giả đoán được không sai biệt lắm. Không có việc gì, chân tướng ta sẽ bằng lực lượng của chính mình tìm được. Sau khi Diệp Khai cũng không có trực tiếp tuyển trạch trở về luân hồi thế giới, mà là đang thời gian còn lại trong giải quyết triệt để này phương thế giới di lưu vấn đề. Thì như đông một cái đảo quốc, thành vị diện thần hậu, Diệp Khai mới rốt cục thực sự hiểu rõ đến đó phương thế giới chân chính hình dạng. Vị diện này cũng không phải một cái trong lịch sử chân thực tồn tại thế giới. Chỉnh các vị diện cũng chỉ có Tam Quốc cố sự dính đến địa phương, cũng chính là Hoa Hạ cùng với quanh thân một ít quốc gia mà thôi, căn bản lại không tồn tại còn lại châu đại lục. Bất quá cũng bởi vì này dạng, mới để cho Diệp Khai có thể rất tốt, dễ dàng hơn tiến hành quản lý. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cùng mọi người nhất nhất cáo biệt sau khi, Diệp Khai rốt cục lần thứ hai bước lên trở về hành trình. Mục tiêu: đánh số 0000 số 1 khiêu chiến giả. Định vị: Tam Quốc Long Lang chuyện vị diện. Mục tiêu: sự phân hình coi thành công, chuẩn bị trở về. Khiêu chiến giả tương hội tại 5 giây. Đúng vậy, trở về. 5-4-3-2-1. Diệp Khai nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khó hiểu. Ngay tại lúc đó, một trận quen thuộc cường quang lần thứ hai đem vây quanh. 7 năm, ta Diệp Khai lại đã trở về. Đại hậu cung. Diệp Khai đứng tại đang quen thuộc cung điện trước mặt, dừng dừng, không chút do dự đi vào. Lúc này đây Tam Quốc vị diện cuộc hành trình Diệp Khai thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn, duy nhất thu hoạch hầu như có thể cùng trước đây toàn bộ phó bản vị diện khen thưởng tương đương. Đầu tiên chính là trong đầu phủ đầy bụi trí nhớ, ngoại trừ mấu chốt nhất một bộ phận không mở ra bên ngoài, còn lại hữu quan chiến đấu, hữu quan hiểu biết chờ một chút đều đã hoàn toàn khôi phục. Thứ nhì chính là rốt cục có thể bình thường sử dụng tu la hóa. Tối hậu cũng là mấu chốt nhất một điểm, chính là trong lòng đã có mình tiểu thế giới. Nói cách khác, Diệp Khai phía sau có nghiêm chỉnh cá vị diện ủng hộ. Tuy rằng không thể hoàn toàn thuyên chuyển, khả giá trên lệch không bao nhiêu. Còn có một chút lại cho tiểu đội thực lực đề thăng, thời gian 7 năm, làm cho Niếp Tiểu Thiến trở nên càng thêm như một cái thích khách, một cái có thể làm cho địch nhân sợ chân chính là thích khách. Mà Điêu Thiền lại đem Thiên Ma Công Hòa Thiên Ma Vũ luyện đến cực hạn, một thân mị lực hầu như không ai có thể ngăn cản. Sa Cơ liền không cần nhiều lời, người này cho tới bây giờ sẽ không liền không cần Diệp Khai lo lắng. Diệp Khai ở Tam Quốc vị diện ngây người 7 năm, luân hồi không gian trong cũng bất quá tài qua thất tiên mà thôi. Nhưng ngay khi đây thất ngày trong, luân hồi không gian sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Ngay 3 ngày trước, luân hồi không gian hướng từng cái khiêu chiến giả truyền đạt một cái thông chi, đó chính là Hoàng Quan Tranh Bá thi đấu cử hành. Cũng chính là Hoàng Quan Tranh Bá tái nhượng được yên lặng đã lâu luân hồi không gian lần thứ 2 sôi trào. Bởi vì Hoàng Quan Tranh Bá thi đấu đối với sở hữu khiêu chiến giả mà nói, đều ý nghĩa phi phàm. Đây là một cái tranh thức làm cho khiêu chiến giả triển hiện vũ đài, là hiện hữu các khu vực người nắm quyền triển lãm tay mình cổ tay cùng với trưởng khống lực thời điểm. Mà hầu như mỗi một lần Hoàng Quan Tranh Bá thi đấu đô hội hiện ra vài thất hắc mã đem ban đầu bá chủ kéo xuống ngựa, bản thân lên đỉnh. Hiện tại các khu bá chủ giữa thì có vài vị là lần trước Hoàng Quan Tranh Bá thi đấu giữa đột nhiên xuất hiện hắc mã nhân vật. Bởi vậy hiện vào thời khắc này, toàn bộ luân hồi không gian đều xa vào đến khẩn trương vừa lại cuồng nhiệt trong không khí. Sơn Vũ Dục Lai A. Diệp Khai đứng ở đại hậu cung đỉnh cao nhất, nhìn phía xa mang mang Vân Hải, thấp giọng nỉ nó nói: "Thế nhưng liên quan gì ta a?" Chưa xong con tiếp. Chương 340, Hoàng Quan Tranh Bá thi đấu. Hoàng Quan Tranh Bá thi đấu tổng cộng chia làm vì 3 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn hết sức đơn giản thô bạo, chính là khiêu chiến giả trong lúc đó tiến hành 1v1 quyết đấu, xông ra một cái không phục chính là kiện. Luân hồi không gian thượng tầng sở hữu khiêu chiến giả quân có tư cách báo danh. Diệp Khai nhìn hệ thống gửi tới tin tức, thì thầm: "Sau 3 ngày, đấu loại xếp hạng hệ thống tức thời mở ra." Kẻ dự thi có thể đi qua xếp hạng phương thức tham dự còn lựa. Sau đó chính là liên tiếp khen thưởng gỡ tờ. Đệ 50-100 danh khiêu chiến giả, đem thu được sinh tồn đến 1 vạn điểm, A cấp linh hồn thoái phiến 1 khối, ngẫu nhiên A cấp vật phẩm nhất kiện, trang bị, đạo cụ, công pháp. Đệ 30-50 danh khiêu chiến giả, đem thu được sinh tồn đến 2 vạn điểm, song A cấp linh hồn thoái phiến 1 khối, chỉ định A cấp vật phẩm nhất kiện. Đệ 11-30 danh khiêu chiến giả, đem thu được sinh tồn đến 5 vạn điểm, ngẫu nhiên S cấp vật phẩm nhất kiện. Nhìn đến nơi này, Diệp Khai coi như bình tĩnh, nhưng tiếp đó, top 10 khen thưởng thiếu chút nữa dù chỉ làm cho Diệp Khai đem mới vừa uống vào nước trà cấp phun ra ngoài, đây là cái quái gì? 100-51 danh khen thưởng, kỳ thực chỉ có thể coi là tắc tham dự tưởng, có thể ở mang mang nhiều khiêu chiến giả trong chen đến top 100, ai trên người dù chỉ vài món A cấp vật phẩm. Về phần 1 vạn sinh tồn đến, đối với bọn hắn mà nói càng có cũng được không có cũng được. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, thật vất vả từ trong đám người trổ hết tài năng, luân hồi không gian thế nào cũng nên cấp điểm thoải mái tính chất khen thưởng. Mà 50-30, ít một gã khen thưởng giá trị sẽ cao rất nhiều, chứ không nói chuyện sinh tồn đếm hòa linh hồn vãi phiến chênh lệch. Chỉ cần tối hậu hạng nhất khen thưởng, liền suy an ủi thưởng 10 cái đường phố. Đến rồi bọn họ tình trạng này, bản thân sở đi con đường cơ bản đã định hình, mà ngẫu nhiên tức không thể khống chế, nhất người chiến sĩ bắt được một cây pháp trượng, hoàn toàn chính là gà mở, có cùng không có cái gì khác nhau chớ. Mà lên lớp không gian giao dịch hình thức nếu như này đổ phá hoại, có thể nói đến lúc đó có thể thu được trước kia 2/3 giá trị liền cảm ơn trời đất. Mà đồng dạng A cấp vật phẩm trong lúc đó nhưng cũng là có khác nhau trời vực chênh lệch. Trang bị, đạo cụ, công pháp mỗi một dạng điện. Hát vị định giá đều không giống nhau, mà có quyền lựa chọn, liền có thể tuyển trạch tối thích hợp bản thân. 30 đến 11 gã khen thưởng lại càng thêm biến thái, S cấp vật phẩm khác ở Mộng Huyễn trong thành chỉ có thể nói là có tiền mà không mua được, mà ở luân hồi không gian lại bán từ đắt, trên cơ bản đã tuyệt khiêu chiến giả trực tiếp hướng luân hồi không gian hoán đổi con đường này. Muốn S cấp trang bị, chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ thu được, hoặc là phó bản trong đại bột trên người tuôn ra. Về phần top 10 khen thưởng, liền có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu, thu được dành riêng xưng hào cùng với nhất kiện thần bí khen thưởng. Đồng thời song tham dự hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái tư cách. Từ top 100 bắt đầu, luân hồi không gian mỗi một đường khen thưởng hầu như đều là ở tăng lên gấp bội. Nhưng hết lần này tới lần khác đến rồi tối cao đây nhất đương lại là cho thần bí khen thưởng đây không giải thích được giải thích, còn có dành riêng xưng hào loại này không thể làm cơm ăn dù chỉ dùng cái gì. Nguyên lai luân hồi không gian cũng thích chơi dĩ vô cực thắng có trò hề này à, Diệp Khai thầm nghĩ đến. Diệp Khai hầu như khi nhìn đến cái này thông cáo trong nháy mắt, chính là có thể dự đoán đến vô số đỏ mắt, ma quyền sát trưởng khiêu chiến giả, luân hồi không gian rất rõ ràng cái nào khen thưởng đối với khiêu chiến giả mà nói rất có giá trị, cũng rất hiểu đắn đo những người khiêu chiến tâm thái. Dù chỉ nhiều một chút sinh tồn điểm, mỗi nhiều nhất trang bị, nhất kiện đạo cụ, nhất bản công pháp. Ở luân hồi không gian chính là nhiều hơn một phần sinh tồn có thể. Đương nhiên tham dự lần này hoàng quan tranh đoạt thi đấu khiêu chiến giả, tuyệt đại đa số là chạy cấp số 3, cũng chính là 50 đến 30 danh cái hạng này đạt được. Số người cực ít sẽ đem mục tiêu bình tĩnh ở cấp số 2, nhưng cơ bản không ai sẽ nghĩ tới trước đó 10 bảo tọa. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, luân hồi không gian tiền thập ý vị như thế nào, ở luân hồi không gian giữa có thể sống đến bây giờ cũng không có cái loại này, rõ ràng rất tra hoàn cho là mình thiên hạ vô địch ngốc ít, bởi vì ngốc ít đều đã chết. Nếu là trận đấu như vậy vận khí tự nhiên thập phần trọng yếu. Đấu loại trong quá trình, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mới có thể hai gã thực lực siêu cường khiêu chiến giả cực sớm chính là gặp đến cùng một chỗ, từ đó làm cho trong đó nhất phương sớm bị knock out. Mà người thực lực tương đối nhược tiểu chính là khiêu chiến giả cũng luyện một chút gặp phải yếu tra, ngược lại là lấy được rất tốt thứ tự. Luân hồi không gian tứ cái khu vực khiêu chiến giả con số hàng triệu. Chỉ cần thượng lớp không gian khiêu chiến giả liền có cận thập vạn số. Có thể thành công đi tới thượng lớp không gian, đây theo ngoại nhân đã là quái vật, tài năng ở bảy quái vật này trong lan truyền ra. Đó chính là quái vật trong quái vật. Về phần Diệp Khai có muốn hay không tham gia, đó không phải là lời vô ích ấy ư, không tham gia kịch bản tình trạng liền vô pháp tiếp tục a, meo meo. Hơn nữa Diệp Khai luôn cảm thấy trận này hoàng quan tranh bá thi đấu phía sau cũng không đơn giản, lúc này lại nghĩ tới ở Tam Quốc vị diện thì đại địa chi thần phản ứng, loại cảm giác này lại càng phát cường liệt. Diệp Khai không chút do dự nào, trực tiếp chính là làm ra quyết định. Cự ly báo danh dự thi, còn có lưỡng ngày, tuy rằng Diệp Khai hôm nay thân là xu, có thể cái kia không chịu ngồi yên tính tình, còn là tuyển trạch đi Mộng Huyễn thành áp mã lộ. Loại hành vi này theo người khác đơn giản là bạo liễm thiên vật, muốn nói gì đông tây đồ vật ở luân hồi không gian chân quý nhất, ngoại trừ sinh tồn đến bên ngoài, đó chính là thời gian. Nhưng Diệp Khai đã tại Tam Quốc vị diện dòng dã ngây người thời gian 7 năm, tu luyện sự tỉnh cũng sẽ không kém hai ngày này. Vì để tránh cho không cần thiết phiền phức, Diệp Khai lần này một thân một mình đi, mà trải qua Tam Quốc vị diện 7 năm, Xà Cơ cùng Niếp Tiểu Thiến quan hệ giữa bọn họ cũng đã từ từ hòa hoãn. Tuy nói mấy người tính cách cho phép, cũng sẽ không làm quá nhiều thân mật cử chỉ, nhưng tối thiểu đã có thể là hòa bình đến cùng tồn tại một phòng. Diệp Khai cái đoàn này lại, rốt cục cũng là càng ngày càng thành thục. Mộng Huyễn Thành vẫn là lấy lúc trước cái như cũ, nơi trốn lộ ra nhất xa hoa lãng phí mi lạng khí tức. Chỉ là lúc này đây, Diệp Khai bước vào Mộng Huyễn Thành trong nháy mắt, lại là có thêm một loại khác cảm giác. Nhìn Mộng Huyễn trước thành, cự đại thạch bi thượng rồng bay phượng múa Mộng Huyễn hai chữ, có lẽ là nhớ lại chút gì, cảm khái lắc đầu. Trung quy bất quá là một giấc mơ sao? Bởi hoàng quan tranh bá thi đầu đến, Mộng Huyễn Thành phá lệ náo nhiệt, sở hữu cửa hàng sinh ý hầu như so với bình thường nhiều gấp đôi không thôi. Một thân một mình đè nặng mã lộ Diệp Khai. Cùng hết thể chung quanh là như vậy không hợp nhau. Đạp phong cách cổ xưa thạch đạo, Diệp Khai kính đi thẳng về phía trước đi, theo trong lòng trí nhớ, Diệp Khai lần thứ hai đi tới nhà kia phong cách cổ xưa tiểu điểm trước. Chỉ là lúc này đây, trong điểm cái kia buôn bán thí luyện cái chìa khóa bị ổi lao đầu đã không thấy bóng dáng. Diệp Khai nhìn thoáng qua, không có ngừng lưu, bởi vì Diệp Khai ngày hôm nay đúng là tới dọa mã lộ. Cước bộ trải rộng toàn bộ Mộng Huyễn Thành, đấu thú tràng, Vân Vũ môn, Thiên Kim Các, Thất Tú Phượng. Tối hậu ở băng tuyết ngọn núi trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn tuyết trắng mịn mùng, Diệp Khai nhìn chỉ chốc lát, xoay người rời đi. Hoàng quan tranh ba thi đấu sắp bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. 13. Chương 341, trận đấu. Hoàng quan tranh ba thi đấu tin tức, không thể nghi ngờ là một quả bùng tấn, có thể nói ném cục đá làm mặt hồ gợn sóng. Từ luân hồi không gian công bố tin tức này một khắc kia trở đi, toàn bộ luân hồi không gian thượng tầng cũng đã là phong vân biến sắc, quần quần sóng ngầm. Không chỉ là Diệp Khai vị trí đông khu, còn lại tam khu giống như vậy, các lộ hào cường đều sẵn sàng ra trận, nhật dạ thao luyện, muốn ở cuối cùng này tam ngày trong, tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình. Mà mang tới hậu quả trực tiếp liền làm mộng ảo thành vật giá vẹo tăng vọt. Các đồn hàng hắc tâm thương nhân dựa vào đây một lớp xu thế kiếm bộn rồi nhất bút, duy nhất một sinh ý không tăng mà lại giảm đi chính là Vân Vũ môn loại này lo liệu phục vụ hành nghiệp buôn bán chủ quán. Lúc này còn có người nào tâm tình chơi cái này à, có thể đi đến một bước này khiêu chiến giả không có thể như vậy cái loại này không hề tự chủ, tinh trùng thượng não ngốc ít. nhưng Ngộng Huyễn thành phồn hoa cùng một người hoàn toàn không có vấn đề gì, đó chính là Diệp Khai. Ngoại trừ ngày đầu tiên, điên chạy đi để ép Háp Mã Lộ ở ngoài, thời gian còn lại Diệp Khai toàn bộ ở gian phòng của mình trong ngủ, thẳng đến hoàng quan tranh bá thi đấu tránh thức đến. Ngoại trừ ngủ, kỳ thực Diệp Khai còn là bất thời giờ nghiên cứu một chút lần này hoàng quan tranh bá thi đấu đệ nhất giai đoạn tấn cấp phương thức. Không thể nói bộ quy tắc này phi thường hợp lý, suy cho cùng trên đời này cho tới bây giờ liền chưa có hoàn toàn công bình đáng nói, một cái trận đấu nếu như ngay cả thích hợp tính ngẫu nhiên cũng không có, vậy cũng không cần so. Đương nhiên ngẫu nhiên vận khí thành phần suy cho cùng chỉ chiếm một số ít, không đến mức chặt đứt người yếu tất cả sinh cơ, nhưng tất cả hay là muốn dĩ tự thân thực lực định đoạt. Từ ngày thứ 3 Lăng Thần bắt đầu, sở hữu tham gia lần này hoàng quan tranh bá thi đấu khiêu chiến giả liền luân hồi không gian tùy ý an bài tiến hành 1v1 trận đấu. Toàn bộ đệ nhất giai đoạn trận đấu, áp dụng tích phân thi đấu, từng tham dự khiêu chiến giả đều phải tiến hành tổng cộng 50 nơi này 1v1 trận đấu. Thắng kế 1 phân, thế hỏa kế 0 phân, thua trừ lại 1 phần. Trong tranh tài không khỏi sinh tử, thế nhưng luân hồi không gian để bảo đảm trận đấu thuận lợi tiến hành, cho khiêu chiến giả một cái cơ hội, đó chính là chỉ cần trong đó nhất phương khiêu chiến giả tuyên bố buông tha, tức sẽ bị lập tức chuyển ra sân thi đấu. Như vậy cũng liền giảm mạnh khiêu chiến giả tử vong tỷ số. Trừ phi ngươi ngay cả kêu bỏ quyền thời gian cũng không có. 50 nơi này kết thúc, luân hồi không gian sẽ đối với sở hữu dự thi khiêu chiến giả tích phân tiến hành thống kê, phụ phân người sẽ gặp phải không gian trực tiếp mặt sát. Nói cách khác ngươi phải bảo chứng một nửa tỷ số thắng tài năng mới có thể cuối cùng sống sót. Liên tục ngũ cuộc tranh tài thất bại, cũng sẽ gặp phải luân hồi không gian trực tiếp mặt sát, cái này cũng tránh khỏi đưa điểm bảo bảo loại này thần kỳ giống tồn tại. Mặc dù không có người là tự nguyện muốn làm là được, nhưng ở nơi này, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đây chỉ là đấu vòng loại mà thôi. Hiện sau tấn cấp đây 100 người sẽ gặp tiến hành phục tái. Phục tái nước chảy rất đơn giản. Chọn lựa là đấu loại chế. Đây 100 người tối hậu lựa chọn sử dụng top 30 tham gia sau cùng chân chính hoàng quan tranh bá thi đấu. Mà toàn bộ luân hồi không gian thượng tầng, đông nam tây bắc tứ khu, tổng cộng có 12 người không cần tham dự đấu vòng loại, cùng với phục tái, mà là trực tiếp tấn cấp quyết tái. Bọn họ chính là hiện dịch luân hồi không gian 12 dành riêng danh hiệu ủng hữu giả, tam cơ tứ vương ngũ diệu tinh. Ngay trong bọn họ mỗi người đều đứng tại toàn bộ luân hồi không gian đỉnh cao nhất, trực tiếp tham gia quyết tái. Ý nghĩa tiền tam thập tham gia quyết tái danh ngạch đã chiếm một nửa. Đây nhìn như không công bình, nhưng trên thực tế đây mới là đối với những khác khiêu chiến giả lớn nhất công bình. Nếu như đây 12 người từ đấu vòng loại bắt đầu đánh, phản mà đối với hắn khiêu chiến giả không công bình. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả, xin chú ý. Hoàng quan tranh bá thi đấu đấu loại trận đầu sắp bắt đầu, tương hội tại 3 thiên giây sau truyền tống, xin hãy chuẩn bị. 3 thiên, 29, 10, 3, 21. Quen thuộc bạch quang tán đi, Diệp Khai nên đón mình ở hoàng quan tranh bá thi đấu trận đầu. Nhìn khắp bầu trời hoàng sa, Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói, địa hình là sa mạc sao? Hoàng quan tranh bá thi đấu địa hình là luân hồi không gian ngẫu nhiên lấy mẫu. Do vì 1v1 chiến đấu, bởi vậy sân thi đấu cũng không có lớn đến khủng khiếp. Hơn nữa cũng không cho phép tiêu cực chiến đấu biểu hiện, còn làm sao toán tiêu cực chiến đấu? Luân hồi không gian thì sẽ phán đoán. Hơn nữa đấu loại hòa phục tái, đối thủ đều sẽ là còn lại tam cái khu vực khiêu chiến giả. Diệp Khai trận đầu địch nhân, đến từ Tây khu, là Tây khu hảo môn mạo hiểm giả Thiên Đường Hạch Tâm thành viên, tên là Tôn Phi. Hơn nữa cái này Tôn Phi đi là đâm vào không khí lộ tuyến, hiện ở hoàn cảnh này với hắn mà nói quả thực chính là thiên đường. Trên mặt các hành tẩu, vốn cũng không sẽ phát sinh cái gì tiếng bước chân, hơn nữa tiếng gió thổi, đất cát tiềm hộ, Tôn Phi hoàn toàn có thể làm. Được sát nhân ở vô hình. Có thể nói Diệp Khai lần này là rút được hạ ký, còn lại là trận đầu. Ta sẽ không cho ngươi có hô lên đầu hàng đích cơ hội. Khắp bầu trời hoàng sa giữa, một bóng người nhỏ giọng di động tới, nhìn trong tầm mắt con ngồi, lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn. Mà trên thực tế, trận này mà đối với Diệp Khai mà nói căn bản không có ảnh hưởng chút nào, Diệp Khai liếc mắt chính là có thể đơn giản xem thấu xa xa cái kia quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Khoe miệng dương lên, Diệp Khai bỗng nhiên hướng về phía hướng ngược lại là lớn, "Này, ta thấy ngươi, ngươi chính là đầu hàng đi, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội." Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Tôn Phi quả nhiên ngừng di động tốc bộ, hắn nhìn Diệp Khai, trong mắt lóe lên âm lanh thần sắc, thử nói, "Giả thân giả quỷ, ngay cả phương vị của ta chưa từng làm rõ ràng, coi ta là thành ngu ngốc sao?" Ào ào ào. Đúng lúc này, vô tận sa mạc bỗng nhiên nổi lên liễu nhất nơi này bạ phong. Thật đúng dịp, trận này phong vừa lúc là từ Diệp Khai hòa Tôn Phi trong lúc đó trải qua. Khắp bầu trời báo cắt giả thiên tế nhật, đồng thời che lại Diệp Khai nhị tầm mắt của người. Thực sự là trời cũng giúp ta, có trận này báo cắt tiềm hộ, ta là có thể thần không biết quỷ không hay ra hiện sau lưng hắn, đem sau sẽ cổ hắn cấp bẻ gãy. Tôn Phi tranh cười gần nói, đang chuẩn bị xuất phát thì một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Ta nói rồi, tưởng đầu hàng phải thừa dịp sớm, cơ hội chỉ có một lần, thanh niên nhân. Tôn Phi quay đầu lại, thấy là một đôi lạnh như băng không tình cảm chút nào ánh mắt. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn mới từ ngực truyền đến. Hoàng sa chôn xương, có thể cũng là tốt quy túc. Chúc mừng đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả thắng lợi, có hay không tuyển trạch kế tục tiến hành cuộc kế tiếp trận đấu. Diệp Khai không chút do dự lựa chọn xác định, đấu vòng loại năm thiên cuộc tranh tài luân hồi không gian cũng không có yêu cầu khiêu chiến giả duy nhất đánh xong. Bởi vì tuy rằng trên thân thể thương thế, luân hồi không gian có thể trong nháy mắt chỉ rũ, nhưng trên tinh thần gì đó suy cho cùng không dễ dàng như vậy chỉ rũ. Đối với Diệp Khai mà nói, vừa rồi một trận chiến này căn bản cũng không có bất kỳ hao tổn nào, ngay cả nóng người cũng không tính, tự nhiên không có nghỉ ngơi cần phải. Kỳ thực Tôn Phi thực lực không yếu, nếu không phải là hắn bởi địa lợi nguyên nhân mà tinh thần thư giãn, lộ ra kẽ hở mà nói Diệp Khai muốn thủ thắng có thể còn phải phế thượng nhất phen công phu không thể. Đương nhiên dĩ Diệp Khai thực lực bây giờ, cũng sẽ không rất phiền phức là được. Chưa son. Dê còn tiếp. Chương 342, thiếu nữ tuyệt tâm. Sau khi Diệp Khai vừa liên tiếp đánh 15 nơi này, gặp phải đối thủ so với trận đầu cái kia Tôn Phi cũng không bằng, không hề nghi ngờ dễ dàng bắt 15 liên thắng. Còn mạnh hơn Tôn Phi, cơ bản ý nghĩa đã đứng tại luân hồi không gian đệ nhị thế đội, ở thập vạn kẻ dự thi số đếm hạng, muốn đụng tới cũng không dễ dàng. Nhưng cũng không biết, là Diệp Khai vận khí chịu, còn là người nọ vận khí bất hảo. Nói chung, là làm cho Diệp Khai đụng phải một chỗ địa thế hiểm ác đáng sợ hạp cốc, giản đấy buôn đằng trước nước chảy xiết, mấy cây quang ngốc ngốc thiết tắc vắt ngang ở vách núi treo leo trong lúc đó, đem cầu. Sơn thế nguy nga, giản thủy nổ vang, càng phát ra tô đậm ra cầu nguy hiểm cùng đơn sơ, đây hết thảy đều như nói một cái đơn giản sáng tỏ đạo lý, thất thủ táng thân giản đấy người hẳn phải chết. Lúc này có hai người đứng tại vách núi hai bên, liên tiếp bọn họ là một tòa cầu treo bằng dây cáp. Cầu treo bằng dây cáp là duy nhất thông đạo, phải leo lên, lộ đến tận đây, dẹt không có đường lui. Đây là cuộc tranh tài này sân bãi ấy ư, xem ra có chút ý tứ. Diệp Khai ngước mắt nhìn đối diện người nhì dạ kia trang phục thiếu nữ, khỏe miệng dương lên dáng tươi cười. Người thiếu nữ này tên là Tuyệt Tâm, ở Nam Khu thế nhưng phong vân nhân vật, chính là luân hồi không gian tứ vương một trong nhẫn vương thủ hạ chính là đệ nhất căn tương. Có thể nói đã là luân hồi không gian đỉnh cao nhất chiến lực, ở phương diện khác cho dù là nhẫn vương đô muốn cảm thấy không bằng bốn. Ở Diệp Khai quan sát đối thủ thì, Tuyệt Tâm đồng dạng đang nhìn hắn, chỉ là ai cũng không có tuyển trạch thắng lợi dễ dàng vận động. Ở không biết đối phương là hay không chính mình cự ly xa sát thương thủ đoạn trước, mạo muội thượng cầu treo bằng dây các mạo hiểm thật sự là quá lớn. Dưới cầu treo thế nhưng vạn trượng thâm uyên, ai cũng không biết thông hướng chỗ đó. Địch không động ta không động sao? Nói chúng ta như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, có thể hay không trực tiếp được luân hồi không gian phán định vì tiêu cực ứng chiến a? Diệp Khai tiếu tiếu, chậm rãi mở miệng nói rằng. Thanh âm rất nhẹ, ở trong sơn cốc cũng vô hạn song phóng đại. Tuyệt Tâm ngẩng đầu, nhìn Diệp Khai bỗng nhiên nở nụ cười. Đã như vậy, công tử trước hết mời đi. Nữ sĩ ưu tiên, cũng là ngươi tới trước đi. Diệp Khai đạm nhiên trả lời. Ngươi người này như thế như vậy a, một điểm nam tử hán khí khái cũng không có. Quyết tâm hướng về phía sơn nhai bờ bên kia la lớn, Hàn Phong làm gò má của nàng ửng đỏ, dáng vẻ thở phì phò có vẻ phi thường đáng yêu, mặc dù thực sự trách cứ đối phương, cũng sẽ chỉ làm người sản sinh muốn cười xung động. Nói xong câu đó sau khi, nàng cởi dưới chân giày, chậm rãi đi ra phía trước, nắm chặt trong tay sắc bén chủy thủ, lúc này trên mặt thiếu nữ vẻ mặt khả ái đều không gặp, chỉ còn lại có tĩnh mịch sơ sát tiêu điều. Trắng đoán chân nha dẫm nát lạnh như băng khóa sát thượng, làm cho một loại khác mỹ đích trùng kích. Nhìn Tuyệt Tâm nghiêm túc hình dạng, Diệp Khai cũng là dần dần thu liễm dáng tươi cười, khinh thân rơi xuống thiết tắc trên. Hương xoáy đạp nguyệt bộ, trước sau như một tiêu sái. Giết. Một tiếng âm thanh thanh trá từ Tuyệt Tâm vậy đáng yêu trong cái miệng nhỏ nhắn trong tóe sắp xuất hiện đến, trong chớp mắt một đạo ám hào quang màu đen hiện lên, Tuyệt Tâm trong tay nước sơn dao găm đen ra khỏi vỏ, dĩ một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế, kéo nàng thân thể nho nhỏ. Trong nháy mắt xẹt qua giữa hai người cự ly, kèm theo suy suy kiếm khí chém về phía Diệp Khai thân thể. Tuy rằng Tuyệt Tâm một thân nhẫn giả trang phục, nhưng nam khu quen thuộc của nàng đều biết, nha đầu kia căn cái gì làm ám sát thích khách, mà là một cái không hơn không kém mới vừa ngay mặt chiến sĩ. Dựa theo Tuyệt Tâm lý luận chính là đây mới thực sự là nhẫn giản nên có bộ dạng. Ám hào quang màu đen vừa hiện tức liễm. Diệp Khai đồng tử hơi co rút lại, cả người bỗng nhiên dường như liều như giống nhau hướng một bên lắc lư. Suy. Đao phong cắt quần áo gấm vóc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Khai vô ý thức túi đầu nhìn lại, trực tiếp ống tay áo của hắn và táo được kiếm phong rạch ra một đạo sâu đậm lỗ hổng, nếu như Tuyệt Tâm một kiếm này nhanh một chút nữa, đưa sâu hơn một ít, sợ là Diệp Khai cái bụng đều phải bị nàng trực tiếp mổ ra. Ra hết kiếm này sau khi, Tuyệt Tâm cũng không có lần thứ hai phát động công kích. Chỉ thấy nàng một tay cầm lấy khóa sắt, bảo trì nửa ngồi cầm kiếm tư thế, trong ngực hơi phập phồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhẹ giọng thở hổn hển, sở dĩ sẽ thở dốc, ngược lại không phải là một kiếm này phế đi nàng bao nhiêu khí lực. Từ nàng minh lượng đôi mắt phân minh đó có thể thấy được, nàng hiện tại đang đứng ở thập phần phấn khởi trạng thái. Bình thường thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại, trong người thương yêu tuyệt tâm, đến rồi lúc chiến đấu, sẽ gặp hóa thân làm bất chết bất khấu chiến đấu của nhân, đây ở Nam khu trên cơ bản đã là vô cực người không biết sự tình. Đương nhiên thân ở Đông khu Diệp Khai tự nhiên là không biết. Có chút ý nghĩa. Lam cước, huyết một chém. Diệp Khai nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay đến giữa không trung, chân phải bay nhanh đá ra năm đạo chạm kích. Năm đạo màu máu đỏ nguyệt nha hình chạm kích hướng phía Tuyệt Tâm gào thét đi. Mà Diệp Khai công kích còn xa xa không có kết thúc. Cục sát. Cái kích. Thân ở giữa không trung Diệp Khai bỗng nhiên cấp tốc đau quặn bụng dưới, vang một tiếng nổ, toàn bộ cầu treo bằng dây cắp đều là run lẩy bẩy. Trung kích cực lớn, khiến cho được khóa sắt kịch liệt loạn choạng, mà Diệp Khai lại như là trực tiếp hút ở khóa sắt thượng giống như vậy, bất động như sơn. Trái lại Tuyệt Tâm sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, đang kịch liệt mà trùng kích vào, muốn ổn định thân hình đã là cực không dễ dàng, mà bây giờ lại muốn đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích. Hào quang màu đỏ ngòm tỏa ra tấm kia hơi lộ ra mặt tái nhợt, có lẽ gương mặt này thượng cũng nhìn không thấy chút nào sợ cùng với lùi bước, có chỉ là kiên nghị. Giết. Đây Tuyệt Tâm tự lên sân khấu kêu tiếng thứ hai giết. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tuyệt Tâm được thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng không rõ, tối hậu dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Khai đá ra năm đạo chạm kích, toàn bộ thất bại. Ngay tại lúc đó, một đạo hơi thở hết sức nguy hiểm từ Diệp Khai phía sau truyền đến, Diệp Khai ra đầu tê dần, chỉnh thân thể hoàn toàn không dạng đạo lý nữa khúc, lúc này một thanh tất hắc chủy thủ vừa mới là từ Diệp Khai trước ngực đi qua. Thứ kích không trúng, Tuyệt Tâm trực tiếp sửa hành chiến, thẳng đến Diệp Khai cổ họng. Nhanh, chuẩn, hung ác. Tiểu nha đầu này, không đơn giản a. Bất quá nha, còn là quá non hơi có chút. Diệp Khai nhếch miệng lên, cả người bỗng nhiên thẳng tắp ngã xuống. Diệp Khai đương nhiên không biết là đột nhiên luẩn quẩn trong lòng đi tự sát, đây nhất cũng có thể nói là vừa đúng, tách ra Tuyệt Tâm công kích bên ngoài, Diệp Khai xoay một vòng, xuất thần nhập quỷ vậy xuất hiện ở Tuyệt Tâm phía sau. Toái Vũ, Sanna, Viêm Long đệ tử múa, Thuấn Viêm chém. Hòa nhận hầu như phá toái hư không, trước nhất khắc còn đang Diệp Khai trong tay, sau một khắc liền đã đến Tuyệt Tâm trắng non cổ của trước. Diệp Khai vốn cho là một trận chiến này lúc đó kết thúc, nhưng Tuyệt Tâm dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cản lại một đao này, không chỉ có như vậy, Tuyệt Tâm cả người khí thế của bỗng nhiên đại biến. Nhìn Tuyệt Tâm đỏ ngầu mắt, Diệp Khai trên người huyết dịch cũng là không tự chủ bắt đầu sôi trào. Thật muốn hòa ngươi tốt nhất đánh một trận, nhưng lão đầu tử lúc trước đã phân phó, cho nên vẫn là đem trận chiến đấu này ở lại quyết tái đi. Tuyệt Tâm đỡ lên Viêm Nhận, cả người lui về phía sau mấy thước sau khi, đây mới ngừng lại được, nhìn Diệp Khai mở miệng nói. Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm song đồng xích hồng dần dần rút đi, lần thứ hai khôi phục thành thiếu nữ khả ái nên có bộ dạng. Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai, chưa xong còn tiếp. Chương 343, phục tái người quen. Cùng nhau đồng ý thế hòa A Tiểu, Tuyệt Tâm không nhịn được nói. Ta lập tức sẽ thắng, tại sao muốn thế hòa, vẫn ngươi, nếu không muốn chết, cùng nhau cấp bản đại gia đầu hàng A. Diệp Khai hai tay chống nạnh, cười như điên nói, một bộ thắng lợi giả tư thái. Nhất ngờ nam tử hán khí độ cũng không có, coi như ta sợ ngươi. Tốt thực sự là phụ ngươi, ta chịu thua được chưa? Tuyệt Tâm cắn răng nghiến lợi nói, đầu hàng đồng thời Tuyệt Tâm gắt gao nhìn Diệp Khai, tưởng phải nhớ kỹ tờ này ghê tởm ngay cả. Ngươi đã thành tâm thành ý nhận thua, ta liền khoan hồng độ lượng tha cho ngươi lúc này đây được rồi. Diệp Khai khẽ cười nói, ngươi, thử, chờ xem. Tuyệt Tâm mũi hơi nhíu khởi, nũng nịu trách mắng. Quen thuộc bạch quang đem Diệp Khai cùng Tuyệt Tâm bao vây, sau một khắc nhị người đã về tới luân hồi không gian, chỉ bất quá một cái ở đông khu, một cái ở nam khu, trung gian cách một cái ngân hà còn chưa hết. Nam khu, Nhẫn Vương Điện. Cẩn thận, nhìn dáng vẻ của ngươi, có đúng hay không trong tranh tài gặp phải chuyện phiền phức gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên ở trong cung điện vang lên. Cũng ngươi, hại ta bị cái kia bại hoại khí. Tuyệt Tâm la lớn, nhìn ra đúng là ở nổi nóng. Nguyên lai là như vậy à, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, đấu vòng loại xuất tuyến chỉ nhìn tích phân, dĩ thực lực của ngươi xuất tuyến là tất nhiên, không cần thiết tự dập đầu xương cứng. Bất quá ta chưa từng thấy qua có thể cho ngươi như thế khí cấp bại phôi người, là đồng khu già cơ xâm tên gian thương kia, còn là bắc khu tuyết cầu quái vật kia, ai chẳng lẽ là tây khu? Nhẫn Vương nhiều hứng thú nói rằng, đều không phải là. Tuyệt Tâm hướng về phía vương tọa thượng Nhẫn Vương giống lớn nhất cũ, chính là thở phì phì đi nha. Cuối cùng, còn để lại nhất cú ta đi huấn luyện. Nha đầu kia, đều nhanh cho ta làm hư, cũng làm nên hảo hảo mài mài một cái. Bất quá ta kỳ quái là rốt cuộc là ai, có thể để cho nha đầu kia sẽ có phản ứng như thế, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra à, thực sự là già rồi. Biến hóa kỳ lạ ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Trong cung điện lần thứ hai khôi phục hắc ám, giống hệt mới vừa hết thảy đều chưa từng phát sinh. 16. Chương 344, tiểu hoàng ngũ cao trọng sâm. Nhẫn Vương quay đầu lại lạnh lùng nhìn người liếc mắt, không nói gì, thân thể chậm rãi dung nhập trong bóng ma, cho đến hoàn toàn biến mất. Lâu như vậy không gặp, lại còn là trước sau như một lạnh lùng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người tuổi trẻ đối với Nhẫn Vương hiện nhưng rất hiểu rõ, không thể nói là nhún vai, nhưng khi hắn lần thứ hai đưa ánh mắt về phía trên trận thì cũng trở nên không gì sánh được sắc bén. Xem ra lần này hoàng quan tranh bá thi đấu ra khó lường người, nhân vật như vậy, thật muốn đem bóp giết từ trong trứng nước đây. Diệp Khai trận chiến đấu này thực sự kết thúc quá nhanh, còn lại mấy chỗ sân bãi lại vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Khai trở lại luân hồi không gian, chán đến chết đứng tại quảng trường góc, cùng đợi bản thân kế tiếp đối thủ đàn sinh. Quan thi đấu không gian là luân hồi không gian mặt khác mở ra tới, là tương tự với một cái sân bóng địa phương, bốn phía đều là chỗ ngồi, mà trung ương còn lại là một cái to lớn đất trống. Top 100 khiêu chiến giả bao quát 12 danh giành riêng vương giả đều bị tụ tập ở đây. Phục tái sở hữu tranh tài thi đấu hướng đô hội được dĩ lập thể vẽ tranh hình thức đưa lên ở chính giữa trên đất trống, 88 danh khiêu chiến giả, cũng chính là đem cùng lúc tiến hành 44 cuộc tranh tài. Mà khiêu chiến giả có thể bản thân cắt trận đấu hình tượng, tuyển trạch mình muốn quan sát nội dung. Bất quá trên thực tế, đây hết thể cũng là vì 12 danh giành riêng vương giả chuẩn bị. Bởi vì còn lại 88 danh khiêu chiến giả là đồng thời tiến hành trận đấu, căn bản là không có cái này nhàn hạ, đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có Diệp Khai loại này quái giả. Không biết tiểu hoàng ngũ các nàng thế nào. Diệp Khai tâm niệm cùng một chỗ, khoái tốc cắt trước trận đấu hình tượng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là tiểu hoàng ngũ chiến đấu. Tiểu hoàng ngũ hòa trước đây so sánh với, thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn hoàn toàn chính là tưởng như hai người. Không còn là cái kia mũ lưỡi chai, giáp khác áo lót, quần thể thao, giày da đen giả tiểu tử trang phục. Diệp Khai nhìn màn ảnh giữa cái kia quần áo hồng y, uyển như lăng ba tiên tử hiểu điệu thân ảnh, khoe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nữ nhi đại 18 thay đổi a. Tiểu hoàng ngũ lần này đối thủ là bắc khu một cái thâm niên khiêu chiến giả. Người này đi là thú hóa lộ tuyến. Đồng dạng là thú hóa, Diệp Khai trước đây gặp phải Phan Hùng cùng với so với, quả thực chính là gặp sư phụ. Giống vậy chỉ hủ ạ hủ hòa phi châu hùng sư khác biệt. Giống. Chỉ thấy người có thâm niên kia trong miệng truyền ra từng đợt khủng bố đè nén tiếng gầm nhỏ, mà con ngươi của hắn cũng là chậm rãi xuất hiện tan rã vết tích. Sau đó từng điểm mở rộng, tối hậu dĩ nhiên phân chia thành song đồng lỗ quỷ dị hai trong mắt, nồng đặc nước bọt từ khóe miệng của hắn không ngừng đúng rơi xuống đất, phát sinh suy suy âm hưởng. Đáng sợ hơn chính là, bắp thịt của hắn nhanh chóng bành trướng, từng cây một run nô công vậy mạch máu không ngừng vặn mèo, cũng bắt đầu kéo dài đến toàn thân, da thịt tầng ngoài từ từ xuất hiện chất sừng hóa hiện tượng. Màu đen nồng đậm lông tóc che lấp toàn thân hắn. Cùng bình thường lang nhân bất đồng, toàn thân lông tóc là cái loại này như mực màu đen thâm thúy, song nhãn còn lại là lóe quỷ dị hừng mang. Giống được lại văng lên, lớn lên lại tráng, đúng là vẫn còn đầu cậu, nhiều nhất là chỉ đại cậu mà thôi. Thân ở luân hồi không gian Diệp Khai nhìn trên màn ảnh hình tượng, khẽ cười nói, không chút nào vì tiểu hoàng mũ lo lắng. Trở lại trên trận, đối mặt thanh thế như vậy kinh khủng như vậy đối thủ, quần áo hồng y tiểu hoàng mũ trên mặt nhìn không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn hoàn toàn thú hóa đối thủ, theo tay vung lên ống tay áo. Cả người huyền như gió mát giống nhau phiêu khởi, nhìn như thong thả nhưng như phủ quang lược ảnh giống nhau mà hướng phía sau tối lui. Chân không dính đất, ống tay áo phiêu phiêu lăng không hư độ. Chỉ từ chiêu thức ấy liền là đó có thể thấy được tiểu hoàng mũ hôm nay thực lực bất phàm. Chỉ thấy cái này hóa thân lang nhân khiêu chiến giả dụng cả tay chân, điên cuồng hướng tiểu hoàng mũ phát động công kích. Tiếng rít không ngừng vang lên, lợi chảo xé rách không khí, cả người càng hóa thành một đạo hắc ảnh. Lang nhân vốn là dĩ tốc độ tăng trưởng, huống chi là hầu như đem con đường này cường hóa đến rồi đỉnh khiêu chiến giả, mà tiểu hoàng mũ cũng không phải ngồi không, chỉ thấy nàng dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo hồng sắc bị ảnh. Hắc hồng hai tia sáng bóng dáng ở toàn bộ trên trận truy đuổi dây dưa. Trong không khí tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Thay đổi thường nhân căn bản là không có cách bắt được hình tượng, Diệp Khai cũng thấy nhất thanh nhị sở. Biểu hiện ra đến xem, là người sói này chiếm thượng phong. Mà khi Diệp Khai thấy tiểu hoàng mũ song nhãn chạy ra vẻ này đã mạc, cũng đã dự nghĩ tới kết quả của cuộc so tài. Chỉ là không nghĩ tới, giờ khắc này sẽ đến mức như thế mau. Đột nhiên, người khiêu chiến kia chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn màu hồng sự vật lóe lên. Tựa hồ tiểu hoàng mũ thân thể động nhất động. Nhưng nghe được con một tiếng vang, người khiêu chiến này ngón giữa phải sắc bén móng tay bỗng nhiên gãy ra, theo thân thể lung lay mấy cái. Ngay sau đó chỉ thấy người khiêu chiến kia há hốc mồm, bỗng nhiên chỉnh thân thể về phía trước lao thẳng tới xuống phía dưới, phủ ngã xuống đất, lúc đó cũng không nhúc nhích. Hắn ngã sắp xuống thì mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Diệp Khai cũng thấy rất rõ ràng, người kia mi tâm, tả hữu thái dương huyệt, dưới mũi nhân trùng trùng quanh đại huyệt thượng, đều có một mảnh chấm đỏ nhỏ, hơi có máu chảy ra, hiển nhiên là tiểu hoàng mũ ra tay. Tiểu nha đầu trưởng thành đây. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên. Cuộc chiến đấu này cho dù trong mắt hắn, cũng không thể soi mói. Diệp đại ca, thật là ngươi a. Đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói từ sau người truyền đến, Diệp Khai quay đầu lại, đập vào mắt giữa chính là một cái khác người quen mặt. Ta lúc đầu nhìn thi đấu lưu trình biểu thị, còn tưởng rằng bất quá chỉ là cùng tên mà thôi là nghĩ không ra thật là Diệp đại ca ngươi a. Một bóng người hướng phía Diệp Khai bên này khoái tốc chạy tới, kích động nói: "Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cao Trọng Sâm, so sánh với tiểu hoàng mũ biến hóa cực lớn, Cao Trọng Sâm bộ dạng lại vẫn là như cũ. Trừ hắn ra trên người món đó rộng lớn hơi lộ ra hoặc cây đạo bảo bên ngoài, cùng Diệp Khai mới gặp gỡ thì không có bất cứ gì cải biến." Nghĩ không ra Cao Trọng Sâm trận đấu kết thúc so với tiểu hoàng mũ còn muốn tới cũng nhanh, tiểu tử này tốc độ phát triển thực sự là kinh người. A Diệp Khai nhìn Cao Trọng Sâm tự tiếu phi tiếu nói: "Thế nào, ngươi cho là ngươi Diệp đại ca không có thực lực này sao?" "Không, không, ta không phải là ý tứ này." Cao Trọng Sâm liền vội vàng lắc đầu xua tay, trên mặt đỏ lên, mở miệng giải thích. Nhìn Cao Trọng Sâm tay chân luống cuống hình dạng, Diệp Khai chính là biết trước mắt cái này Cao Trọng Sâm còn là trước đây bản thân nhìn thấy cái kia ngây ngô ngu xuẩn cao trung sinh. Không quên gốc tư tưởng, minh xét bản tính, nói dễ, nhưng chân chính làm được lại có mấy người. Xem ra lẫn vào còn có thể a. Diệp Khai nhìn Cao Trọng Sâm, khẽ cười nói. Cho dù là Diệp Khai trước đây cũng không ngờ rằng Cao Trọng Sâm có thể đi đến một bước này, bởi vì nói như vậy ở luân hồi không gian loại này tàn khốc địa phương, cũng không thích hợp Cao Trọng Sâm người như thế sinh tồn. Vật khí, hắc hắc, đều là vật khí. Nghe được Diệp Khai khen ngợi sau khi, Cao Trọng Tăng đưa thay sờ sờ cái hót, có chút cười đắc ý nói. Nói một chút chứ, dù sao cũng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói. Nguyên bản ở luân hồi không gian thám thính từng bí ẩn là tối kỵ, nhưng hắn hòa Cao Trọng Sâm trong lúc đó lại đúng là không có cái này. Ồ, tốt, sự tình muốn từ lúc đầu ta tiến nhập Tam Quốc vị diện nói lên. Cao Trọng Sâm hưng phấn nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 345, phục tái vòng thứ nhì. Trải qua một phen sau khi giải thích, Diệp Khai mới biết được Cao Trọng Sâm lúc đầu ở Tam Quốc vị diện thì đụng phải một vị khác tiên nhân Vũ Cát, hơn nữa được hiện nhìn chúng đồng thời trao tặng tiên thuật. Mà chỉ là hắn bay lên đường bắt đầu mà thôi, sau đó càng ở tiên kiếm kỳ hiệp truyện vị diện thành công bái nhập Thục Sơn tu hành. Theo như đọc cô kiếm thánh nguyên thoại chính là Cao Trọng Sâm cốt cách thanh kỳ, tâm tính đạm nhiên, thích hợp tu tiên. Đến tận đây Cao Trọng Sâm bắt đầu nhất phi trùng thiên, mà hắn đi cũng luân hồi không gian khó đi nhất một con đường, tu chân. Sở dĩ nói tu chân là khó khăn nhất đi một con đường, là bởi vì loại này cường hóa lộ tuyến tiền kỳ thật sự là quá yếu, hơn nữa cần tài nguyên lại quá nhiều, vô luận là tu luyện công pháp, đan dược còn là pháp khí ở luân hồi không gian giữa không có chỗ nào mà không phải là thiên giới. Tuy rằng tu chân hậu kỳ cường đại từng khiêu chiến giả đều biết, đứng tại đang khiêu chiến người đỉnh cao nhất 12 người. Tam cơ tứ vương ngũ diệu tinh bên trong thì có 3 người đi tu chân lộ tuyến. Bất quá ở nơi này luân hồi không gian, sống sót mới có tư cách đảm tương lai. Bởi vậy những người khiêu chiến thì là không đi khoa học kỹ thuật, cách đấu lưu, cũng tình nguyện tuyển trạch cổ võ, ma pháp, mà sẽ không đi tu chân. Có thể nói sự thật có thể đi tới cao trọng sâm bước này, ở luân hồi không gian lắc đắc không có mấy. Đây dĩ nhiên không phải chỉ cần nhất cú vận khí liền có thể giải thích, thấy cao trọng sâm hôm nay thành tựu, Diệp Khai cũng là tự đáy lòng thay đối phương cảm thấy hài lòng. Hai người đứng chung một chỗ, Diệp Khai mở miệng dặn trước chút gì, mà cao trọng sâm chỉ là ở một bên gật đầu cười khúc khích, trong mắt tràn đầy sùng bái, hình ảnh này giống như lại trở về tân thủ phó bản là hai người cùng một chỗ đào vong ngày. Hào quang lóe lên, lục tục có người từ trận đấu trong không gian đi ra, đương nhiên cũng có rất nhiều người cũng không đi ra được nữa. Một người trong đó hồng y nữ tử liếc mắt chính là thấy được Diệp Khai, không chút do dự chính là hướng Diệp Khai bên này đã đi tới. Diệp Khai. Diệp Khai dương mắt, nhìn thấy người sau khi, chúng nàng so cái ngón tay cái, khẽ cười nói, Đông Phương giáo chủ Lý Vũ. Đây hoàn cần đa tạ ngươi khi đó quyển bí tịch kia. Tiểu Hoàng Ngũ dừng một chút, đột nhiên vươn tay ra, mở miệng nói rằng, tên thật của ta là Đông Phương Ngọc, nói đây là ta lần đầu tiên nói cho ngươi biết tên. Đông Phương Ngọc sao? Diệp Khai thật sâu nhìn Đông Phương Ngọc liếc mắt, mở miệng cười nói, xem ra thật đúng là dù chỉ gọi sai, Đông Phương giáo chủ. Sau đó vừa một trận quang mang liên thiểm, đến tận đây phục tái vòng thứ nhất rốt cục toàn bộ kết thúc. Sống đi ra khiêu chiến giả chia làm mấy đợt giải rác đứng tại trên quảng trường, phân biệt rõ ràng. Diệp Khai nhìn lướt qua, phát hiện đại thể thượng là dựa theo khu vực tụ tập, nói cách khác chia làm bốn khối, mà mỗi một khối lớn chính giữa lại giải rác chia làm mấy người tiểu quần thể. Hơn nữa Diệp Khai phát hiện trên quảng trường còn nhiều thêm vài tên xa lạ khiêu chiến giả, bất quá xem bọn hắn mỗi bên người thân đều vây bắt vài khiêu chiến giả, thân phận của bọn họ cũng sẽ không khó khăn đoán. Những người này tự nhiên chính là 12 danh giành riêng vương giả, trừ bọn họ ra đông khu giành riêng vương giả chưa từng xuất hiện bên ngoài, còn lại tam khu đều tới giành riêng vương giả. Những thứ này giành riêng vương giả tuy rằng không cần tham gia đấu vòng loại phục tái, nhưng thủ hạ của bọn hắn trong lại là có người tham dự. Đến rồi bọn họ bước này trên cơ bản cũng sẽ không là một người, mà là thành công thủ hoàn thiện đội ngũ, thân là lão đại tự nhiên muốn vì huynh đệ của mình phụ trách. Mà đông khu sở dĩ không có giành riêng vương giả xuất hiện, là bởi vì chưa từng xuất hiện cần phải. 12 giành riêng xưng hào ủng hữu giả trong đó tam cơ chỉ chính là đông khu đỉnh cao nhất ba gã khiêu chiến giả, băng tuyết tiên tử Hạ Tử Y Y, Thiên Huyễn Vô Tình Huyễn Sổ cùng với môn môn chủ Thu Hải Đường. Trong đó Hạ Tử Y Hòa Huyễn Sổ hai người đều là tán nhân, căn bản không có tổ kiến thế lực của mình. Mà môn chẳng biết nguyên nhân gì, căn bản không nhân xâm ra lần này hoàng quan tranh bá thi đấu. Bởi vậy đông khu còn lại khiêu chiến giả sống hay chết cùng các nàng lại có quan hệ gì? Phục tái vòng thứ nhất sau khi kết thúc còn dư lại 44 người, trong đó đông khu 13 người, nam khu 10 người, tây khu 12 người, bắc khu 9 người. Nhìn bề ngoài đông khu tối cường, kỳ thực không phải. Sở dĩ gặp phải loại tình huống này là bởi vì còn lại tam khu trên cơ bản đều nắm giữ ở giành riêng vương giả trong tay. Mà đông khu ba nữ nhân nhưng là đúng quyền lực loại vật này không có chút nào nhu cầu danh lợi, bởi vậy đông khu vẫn ở vào theo đuổi trạng huống, đây mới cho gian thương gia cơ sầm chờ một nhóm cường giả có ngọn đích cơ hội. Nói riêng về cá thể thực lực, có thể đông khu cũng không thua ai, cần phải là đánh đoàn thể thi đấu, năm bẻ bảy mảng đông khu chiến lực không thể nghi ngờ là yếu nhất. Mà phục tái đợt thứ hai cũng chính là sau đó nhất luân. Tuy nói là đại hôn chiến, nhưng thuộc về chính là đoàn thể chiến. Ngồi trong khoảng thời gian này, vài tên giành riêng vương giả rõ ràng ở vì thủ hạ của mình bố trí chiến thuật. Suy cho cùng 18 người đứng đầu có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia sau cùng quyết tái, nếu đây 12 người trên đầu chĩa vào chính là đồng nhất xương hảo. Hai bên trong lúc đó thực lực cũng sẽ không kém quá xa, đến lúc đó nếu như nhiều một gã trợ thủ, bọn họ liền nhiều hơn một phần phần thắng. Đương nhiên cũng không phải là tất cả giành riêng vương giả đều là như thế, ngoại trừ đông khu tam cơ bên ngoài, một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, đưa tới Diệp Khai chú ý chỉ thấy hiện một bộ đồ đen. Phía sau lưng một cái to lớn hộp gỗ, khuôn mặt kiên nghị, cho dù cách xa như vậy, Diệp Khai vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương trên người tán phát ra vẻ này nhàn nhạt thiết huyết sát phạt chi khí. Thiếu niên này Diệp Khai mới vừa rồi không có từng thấy, nói cách khác người này cũng là 12 giành riêng vương giả chính giữa một người. Ngay còn lại tam khu thảo luận chiến thuật thì, đông khu bên này cũng luống cuống. Đông khu 13 người, dĩ nhiên cũng làm đến từ 8 thế lực khác nhau. Đông khu thất đại thế lực ngoại trừ môn, cũng có người đi đến nơi này, trong đó gian thương công hội 2 người, thất tú phường 3 người, còn dư lại thế lực đều chỉ có 1 người, mà tối hậu 4 người còn lại là 8 nhân, Diệp Khai, Cao Trọng Sâm, Đông Phương Ngọc cùng với một người mặc hỏa bạo khêu gợi mỹ nữ. Có thể nói bọn chúng đều là đơn đả độc đấu chủ, không ai phục ai, muốn đem bọn họ bệnh thành một sợi dây thừng là chuyện không thể nào, càng không cần nhắc tới giữa bọn họ vốn là có trước nói không rõ ân oán. Mà bọn họ cũng không phải người ngu, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, gian thương gia Cơ Sâm nhìn mọi người mở miệng nói rằng, chúng ta bây giờ nếu là không buông thành kiến, tuyển trạch hợp tác, đến lúc đó sợ là đôi hội chết không có chỗ chôn. Đạo lý này không cần dùng ngươi nói, chỉ là cùng với tuyển trạch hòa người tên gian thương này hợp tác, chúng ta thất tú phường còn không bằng tuyển trạch làm một mình. Một cô gái thập phần chán ghét nhìn ra Cơ Sâm liếc mắt, lạnh lùng nói rằng, nữ tử này chính là thất tú một trong sở tú Tiêu Thanh Thanh, đông khu ở đây thế lực chỉ là người thất tú phường người nhiều nhất, nàng tự nhiên có nói lời này lo lắng. Tiêu Thanh Thanh vừa mở miệng, còn lại mấy cái thế lực đại biểu cũng là theo chân phụ họa, nhìn ra được gian thương gia Cơ Sâm ở đông khu danh tiếng thật sự là quá kém. Từ bắt nguồn từ chung chỉ có 4 người không có gia nhập trận này thảo luận, đó chính là Diệp Khai 4 người bọn họ 3 người, Cao Trọng Sâm là từ đối với Diệp Khai vô hạn sùng bái, Đông Phương Ngọc đồng dạng đã biết Diệp Khai quái thai này thực lực, bởi vậy bọn họ tin tưởng Diệp Khai. Mà cái kia ăn mặc hỏa bạo nữ tử lại chỉ tin tưởng chính cô ta. Có người cũng chú ý tới Diệp Khai tình huống của bên này, kỳ thực Di Nhã Tử vừa mới bắt đầu chính là gặp được Diệp Khai, chỉ là hôm nay thân là thất tú phường giữa một thành viên, muốn Di đại cục làm trọng. Bởi vậy nhìn Diệp Khai muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là tuyển trạch buông tha. Chưa xong còn tiếp. Chương 346, giỏi tính toán. Đông khu thất đại thế lực hai bên trong lúc đó biết nhau, tuy rằng đều tự kiêng kỵ, nhưng tối thiểu đều muốn đối phương trở thành cùng mình đồng nhất cao độ người là đối đãi. Mũi tên Tây Bắc, mà vô luận là Diệp Khai, Đông Vương Ngọc hay hoặc là Cao Trọng Sâm quật khởi tốc độ đều quá nhanh, đông khu những thứ này nhân vật thành danh đối với ba người bọn họ căn bản cũng không lý giải, hơn nữa ba người bọn họ đều là tán nhân, thì càng thêm không lọt nổi mắt xanh, ngay cả Lạp Long ý tứ đều thiếu nợ phụ. Bất quá nhưng bọn hắn đưa ánh mắt về phía người cuối cùng tán nhân, cũng chính là cái kia ăn mặc hỏa bạo trên người cô gái thì, nhãn thần chính là thay đổi. Chỉ thấy Gian Thương Gia Cơ Sâm mở miệng cười nói, không biết, Lý Nạ cô nương có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Không có hứng thú. Đơn giản thẳng thắn cho ra đáp án của mình. Tên này là Lý Nạ nữ tử thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại, mà là chuyên chú nhìn trong tay mình truy thủ. Ta biết Lý Nạ cô nương thực lực phi phàm, nhưng phục tái đợt thứ hai, không có thể như vậy bằng nhất lực lượng của cá nhân có thể thủ thắng, ta khuyên ngươi chính là gia nhập chúng ta đi. Gia Cơ Sâm nụ cười trên mặt bất biến, kế tục khuyên. Đây cũng không nhọc đến ngươi một địa tinh quan tâm. Nói xong câu này sau khi, Lý Nạ chính là không còn có mở miệng. Phục tái cuộc tranh tài vòng thứ hai quy tắc rất đơn giản, đợi lát nữa trận đấu trong không gian sẽ đem gặp phải nhất tòa thật to đại cao. Mà những người khiêu chiến phải làm chính là chỉ mình cố gắng lớn nhất lưu ở phía trên. Đến tối hậu vẫn đang đứng tại trên đài cao thai 18 người liền sắp có được tấn cấp quyết tái tư cách. 44 danh khiêu chiến giả đồng thời tiến nhập, có thể nói đây một hồi không hề cấm kỵ đại loạt đấu. Ngay ra Cơ Sâm chuẩn bị lần thứ 2 khuyên bảo thì, luân hồi không gian thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở trên quảng trường vang lên. Phục tái đợt thứ 2 sắp bắt đầu, những người khiêu chiến xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam, 4.3, 21. Vừa dứt lời, từng đạo quen thuộc bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem ở đây kẻ dự thi toàn bộ bao vây. Chờ đến mọi người khi phản ứng lại, phát hiện mình đã đứng tại một chỗ trên đài cao, mà đài cao ở ngoài còn lại là vô tận hư không. Diệp Khai không có nóng lòng động thủ, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng chờ. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người là đứng tại chỗ, không chút nào xuất kích gì tứ. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ, đương nhiên thực lực nếu là đủ cường đại, tự nhiên không cần đợi, vọt thẳng đi qua, đem sở hữu thấy ngứa mắt đều ném xuống là được rồi. Nhưng ở đây không có người nào có thực lực này, đừng nói là bọn họ, ngay cả 12 giành riêng vương giả sợ là cũng không có thực lực này. Ở nơi này 44 người bọn chúng đều là thành danh đã lâu chính là nhân vật, nếu không chính là kinh tài tuyệt diễm hắc mã. Cái này đài cao rất lớn. Từ trên cao trên hướng xuống nhìn, đây 44 danh khiêu chiến giả đứng ở phía trên như trên bàn cơm gạo giống như vậy. Những người khiêu chiến tự nhiên không phải là đứng chung một chỗ, mà là các cứ nhất phương, trung gian chính là chống ra lão một khối to mà. Tình huống hơi phức tạp a. Diệp Khai nhìn bốn phía liếc mắt, khẽ thở dài. Hắn vốn cho là đoàn đội chiến tối thiểu còn có địa hình có thể lợi dụng, có thể tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, nào biết đâu rằng luân hồi không gian sẽ đến đây vừa ra. Trực tiếp đem mọi người ném ở trên một đài cao, hiện tại ngoại trừ trực tiếp đầu kiện, cũng không có lựa chọn nào khác. Diệp Khai không khỏi nghĩ đến, luân hồi không gian lúc nào trở nên dã man như thế. Làm sao bây giờ? Muốn động thủ sao? Nếu như muốn động thủ, nên trước đối với nào một bên tiến công thì sao? Cao Trọng Sâm đứng tại Diệp Khai bên cạnh mở miệng hỏi. Đừng nói giỡn, dưới tình huống như vậy, động thủ trước hòa tự sát không sai biệt lắm. Đông Vương Ngọc Bạch Cao Trọng Sâm liếc mắt, tức giận nói. Nhìn thấy Cao Trọng Sâm vẫn đang một bộ sự ngu dại bộ dạng, Đông Vương Ngọc không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hiện tại Đông Nam Tây Bắc tứ khu có thể nhìn thành tứ thế lực, lấy một thí dụ là được. A đối với B phát động tiến công, C hòa D ở một bên quan chiến, ở A hòa B đánh tới phân nửa hoặc là đánh nhau chết sống sau khi. C hòa D giữa bất kỳ bên nào đều có thể nhiều tọa thu ngư ông chi lợi. Kỳ thực tình huống nếu so với Đông Phương Ngọc nói nhiều phức tạp, hiện tại không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Còn lại Tam khu tuy rằng không giống Đông khu như vậy hỗn loạn, nhưng cũng không phải đều là bền chắc như thép. Ngoại trừ Bắc khu bên ngoài, Nam khu hòa Tây trong vùng cũng là có 2-3 cổ bất đồng thế lực, mặc dù đang đều tự lão đại bác dịch dưới. Tạm thời đặt thành hợp tác quan hệ, nhưng ai cũng biết loại này bởi vì lợi ích tiến tới với nhau quan hệ là cỡ nào yếu đuối. Vậy nếu không nhưng thử can thiệp một chút thế nào, A hòa B liên thủ, nhất cử giết chết C như vậy. Cao Trọng Sâm ngây thơ hỏi. Đây là không có khả năng, chứ không nói muốn cho A hòa B trong lúc đó hoàn toàn tín nhiệm là chuyện không thể nào, ngươi có thể bảo đảm đến lúc đó C hòa D sẽ không liên thủ à, còn nữa nói lòng người khó dò, trong chiến đấu sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên, nếu như A ngược lại hướng B thống đao liền một người. Đông Vương Ngọc nhìn Cao Trọng Sâm liếc mắt, mở miệng nói rằng từ ánh mắt này liền có thể nhìn thành Đông Vương Ngọc đã tại hoài nghi Cao Trọng Sâm là như thế nào đi đến một bước này. Hả, nguyên lai là như vậy à? Dê có đúng hay không cũng mới có thể sẽ hướng C thống đạo à? Cao Trọng Sâm như là phát hiện Tân Đại Lục giống như vậy, mở miệng nói. Ai, đây nào tử, Diệp Khai cũng không biết Cao Trọng Sâm đây thật rốt cuộc là làm sao tu hành, còn có chính là Đông Vương Ngọc ngươi nghiêm trang giải thích cái gì mạnh a? Diệp Khai nhìn của bọn hắn, nâng chán khẽ thở dài. Bất quá Cao Trọng Sâm hòa Đông Vương Ngọc hoàn toàn không có nói sai, chỉ là ở đây loại tình huống này bản chính là một cái vô giải vấn đề mà thôi. Bởi Cao Trọng Sâm hòa Đông Phương Ngọc bọn họ nói cũng không có tận lực hạ giọng, bởi vậy trên đài cao sở hữu khiêu chiến giả đều là rõ ràng nghe được. Trang diện bởi vậy trở nên càng thêm lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có người lên tiếng, chỉ thấy Bắc Khu một người dáng dấp hơi lộ ra văn khí thanh niên bỗng nhiên mở miệng cười nói, làm như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp, tại hạ Bắc Khu Mạc Thần, ta có một kiến nghị. Tấn cấp quyết tái tổng cộng 18 cái danh ngạch, ta xem hay là chúng ta tứ khu bình quân phân đi, mỗi khu 4 cái danh ngạch, dư thừa 2 cái danh ngạch chúng ta Bắc Khu cũng không cần. Mạc Thần lời này vừa nói ra, mọi người lập tức rơi vào trầm tư. Không thể không nói đây là một cái công bình nhất phương pháp, nhưng Diệp Khai cũng liếc mắt chính là nhìn thấu trong đó mờ ám. Ngước mắt nhìn Mạc Thần, tự tiếu phi tiếu. Mà Mạc Thần tựa hồ cũng là chú ý tới Diệp Khai ánh mắt, trong mắt vi hơi lóe lên, chính là thu vào, nhìn mọi người dáng tươi cười sảng lạ. Mỗi khu 4 cái danh ngạch, ta không có ý kiến, chỉ là đây 4 cái danh ngạch đem phân chia như thế nào, mà còn dư lại 2 danh ngạch lại nên làm như thế nào phân phối. Tây khu một cái nam tử cao giọng nói rằng, 4 cái danh ngạch phân chia như thế nào, đó chính là ngươi Tây khu chuyện của mình. Còn nhiều hơn 2 cái danh ngạch, dù sao cũng ta Bắc khu rời khỏi cạnh tranh, các ngươi Tam khu tự hành hiệp thương phân phối là tốt rồi. Mạc Thần mở miệng trả lời. Thực sự là giỏi tính toán, bọn họ Bắc khu bền chắc như thép, loại này phân pháp tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Mà còn lại Tam khu, vấn đề liền lớn. Đến lúc đó chỉ cần dẫn phát các khu nội bộ mâu thuẫn, để cho bọn họ hao tổn máy móc, Bắc khu mục đích cũng thì đến được. Huống chi hắn hoàn tung dư thừa 2 cái danh ngạch để những người khác Tam khu tranh đấu, đến lúc đó sợ là ai cũng không phải là đối thủ của Bắc khu. Chưa xong còn tiếp. Chương 347, Cao Trọng Sâm phi kiếm. Đứng đầu đề cử, 3. Quả nhiên Mạc Thần đây vừa nói, còn lại Tam khu lập tức nổi lên phản ứng. Đặc biệt Đông khu, từ mới vừa mới bắt đầu Diệp Khai liền cảm thụ được không chỉ một cổ tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn mình. Diệp. Cao Trọng Sâm thấp giọng nói, rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy không khí chung quanh biến hóa. Tu chân sau khi, hắn đối với bốn phía trong không khí phát sinh biến hóa vi diệu phá lệ mẫn cảm. Diệp Khai chụp Cao Trọng Sâm bay, ý bảo hiện không có việc gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Thần, mở miệng khẽ cười nói, nếu là Bắc khu vị huynh đệ này người thứ nhất đưa ra biện pháp này, vậy dĩ nhiên cũng nên là các ngươi Bắc khu người thứ nhất chấp hành mới đúng. Ở đây khiêu chiến giả cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Mạc Thần nói đích phương pháp xử lý có quỷ, nhưng mọi người các hoài tâm tư, ai cũng không có điểm phá. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ nguyện ý cấp Mạc Thần nắm mũi dẫn đi. Hôm nay thấy có người đi ra hòa Mạc Thần đối nghịch, trong lòng cao hứng còn không kịp, vội vã cũng là theo chân phụ hòa nói. Vị tiểu huynh đệ này nói đúng. Mạc Thần, nếu kiến nghị này là ngươi đưa ra, tự nhiên được từ các ngươi bắt đầu mới được. Nếu như các ngươi Bắc khu dẫn đầu nói, ta nghĩ còn lại Tam khu cũng sẽ không có ý kiến. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Mạc Thần cũng không có cự tuyệt, chỉ thấy hiện khẽ cười nói, ta Mạc Thần nếu dám nói thế với, chúng ta Bắc khu tự nhiên sẽ làm ra làm gương mẫu, ô đạt. Vâng, Mạc thiếu. Mạc Thần vừa dứt lời, một cái nam tử từ Mạc Thần phía sau lên tiếng trả lời đi ra, không có bất kỳ dị nghị, chính là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Nhất đạo bạch quang trong nháy mắt đem bao vây, mang rời khỏi trận đấu không gian. Nhìn mọi người có chút kinh ngạc nhãn thần, Mạc Thần rất là hưởng thụ, hắn thích nhất chính là loại này đem tất cả giữ tại lòng bàn tay cảm giác. Mà khi tầm mắt của hắn nhìn về phía Diệp Khai thì thấy là một cái khác đạm mạc tiếu kiểm. Chẳng biết tại sao, thấy nụ cười này, Mạc Thần trong lòng một trận khó chịu, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ chút nào, chỉ thấy Mạc Thần xem một chút mọi người cất cao giọng nói, hôm nay ta Bắc khu đã mang theo tốt cái này đầu, ta nghĩ đại gia cũng sẽ không đổi ý đi. Còn lại Tam khu không có thể như vậy không bán hai giá, nhưng mới rồi lời đã phóng xuất. Hôm nay đã đâm lao phải theo lao, trong khoảng thời gian ngắn Đông Nam Tây Tam khu lâm vào trong hỗn loạn. Luân hồi không gian, quảng trường. Không hổ là có quỷ mưu danh xưng là, cái này Mạc Thần rất tốt. Một người đàn ông trung niên nhìn quảng trường chính giữa màn hình lớn, mở miệng nói rằng, người đàn ông trung niên này mặc trên người nhiều loại thú bì, toàn thân cao thấp tản mát ra một loại khí thế kinh người. Bất quá một chút không ra hồn một chút thủ đoạn mà thôi, như thế nào vào thú vương mắt của ngươi? Một người dáng dấp đồng dạng cao to to con đại hán, cười to nói, nếu như đây đều là một chút thủ đoạn mà nói toàn bộ luân hồi không gian sẽ không mấy một người thông minh. Nếu như cuồng vương ngươi nghĩ Mạc Thần khó dùng mà nói liền đưa cho ta đi, chính là một quyển chuyển sinh quyển trục ta còn là cần phải khởi. Một cái mang kính râm nam tử đông nhiên xuất hiện ở trên quảng trường, cả tiếng cười nói, Mạc Thần tiểu tử này đối với chúng ta Hàn Băng còn hữu dụng, cũng không nhọc đến Chấn Minh huynh pha phí. Vừa nhất người đi ra là một cái toàn thân lạnh như băng nam tử, thoạt nhìn hòa cái kia cuồng vương là một phe. Trên quảng trường ngoại trừ ba người này bên ngoài còn có hai người, ở một là xuất hiện qua một lần nhẫn vương, một người còn lại là một cái toàn thân tiểu khí vân vân tiểu quỷ. Tầm mắt của bọn họ không có nhất khắc ly khai giữa quảng trường khối kia màn hình, chỉ là ngoài ý liệu là thuận trước ánh mắt của bọn họ nhìn lại liền có thể phát hiện bọn họ nhìn cũng không phải là cái kia Mạc Thần, cũng không phải bọn họ thủ hạ của mình, mà là Diệp Khai. Để cho chúng ta trở lại trong trận đấu. Trải qua một phen thảo luận, Tây Nam lưỡng khu cũng rốt cục đạt thành hiệp nghị, chỉ có Đông khu ở vào vẫn tranh luận không nghỉ nóng nỗi. Vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi chính là buông tha đi. Một cái nam tử hướng về phía Cao Trọng Sâm, mở miệng nói, chỉ là vẻ mặt không lành. Người nọ là Đông khu thất đại một trong những thế lực huyết sát đội trưởng, tên là Thiết Hùng. Huyết sát trong thành viên mỗi người đều thị sát thành tính. Chấp hành phó bản nhiệm vụ thì, chuyện thích làm nhất chính là đồ sát phó bản vị diện ban đầu cư dân. Ở trong mắt bọn hắn, bọn họ chỉ là đang đùa cắt cỏ vô song mà thôi. Tuy rằng Thiết Hùng thực lực rất mạnh, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng vào lúc này hướng còn lại thất đại thế lực xuất thủ. Mà tán nhân trong, thoạt nhìn liền Cao Trọng Sâm dễ bắt nạt nhất phụ, quả hồng tự nhiên chọn mềm bóp. Hắn vốn cho là tại bọn họ thất đại thế lực gáp bắt dưới, Cao Trọng Sâm sẽ quay quay bỏ quyền. Nhưng Thiết Hùng vậy mà bản thân còn chưa mở miệng, tên kia đứng tại Cao Trọng Sâm bên cạnh nam tử trái lại lên tiếng.
Gì, nghĩ như vậy Vương Thà nói. Ngươi vì sao không tự mình đi thì sao? Ngươi có biết ta là ai không?
Thiết Hùng giận dữ, hắn nguyên bản thấy Diệp Khai không tầm thường, không muốn trước tìm Diệp Khai phiền phức, nhưng nào biết đâu rằng Diệp Khai cũng trực tiếp tìm được trên đầu hắn tới.
Không biết, cũng không muốn biết.
Diệp Khai nhìn Thiết Hùng liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói.
Hảo tiểu tử, dĩ nhiên ngươi mạnh hơn con, như vậy thì làm tốt trả giá thật lớn giác ngộ. Ngươi nghĩ như vậy cứu lời của người này, như vậy thì từ ngươi đại thế hắn bị knock out đi. Chỉ có đúng hay không bỏ quyền đi ra ngoài, mà là tử đi ra ngoài.
Thiết Hùng cười gần nói. Nhìn đến nơi này, Di Nhã muốn mở miệng ngăn lại trận chiến đấu này, nhưng là bị một bên Tiêu Thanh Thanh kéo. Di Nhã quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Thanh liếc mắt, nhìn thấy đối phương khẽ lắc đầu, muốn nói ra khỏi miệng nói, tối hậu vừa sinh sôi nuốt trở vào.
Thật sao?
Nguyên lai ngươi muốn chết đi ra ngoài a, ta đây thành toàn ngươi tốt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo huyết ảnh hiện lên, mọi người căn bản dù chỉ phản ứng kịp, Thiết Hùng cũng đã bị đá đến rồi không trung. Thiết Hùng tuy rằng nhìn bề ngoài lỗ mãng ngốc nghếch, nhưng trên thực tế cũng rất tinh minh, hắn không chút nào bởi vì Diệp Khai là tán nhân mà khinh thị, tương phản từ mới vừa mới bắt đầu chính là vẫn chú ý Diệp Khai động tác. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chưa có hoàn toàn thấy rõ Diệp Khai động tác, chỉ tới kịp hai tay bảo vệ ngực, nhất trọng lực kéo tới, chính là bị đá đến rồi không trung. Thiết Hùng chỉ cảm thấy song trưởng như được thiết truy tạp quá giống như vậy, đau đớn không chịu nổi, nhưng tối thiểu còn là phòng xuống dưới. Thân ở giữa không trung chính hắn mặt lộ vẻ kinh khủng, nhưng rất sắp có là hóa thành vô biên phẫn nộ. Coi như hắn chuẩn bị làm ra phản công thì một đạo tử mang hiện lên, không đợi Thiết Hùng phản ứng kịp, liền trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Đợi được Thiết Hùng vô lực từ giữa không trung hung hăng ngã xuống khỏi đến, mọi người đây mới nhìn đến giết chết Thiết Hùng dĩ nhiên là một thanh phi kiếm. Rất để cho bọn họ kinh ngạc chính là người xuất thủ dĩ nhiên không phải là thần bí Diệp Khai, mà là cái kia thoạt nhìn yếu ớt Cao Trọng Sâm. Ngay cả Diệp Khai cũng là quay đầu lại nhìn Cao Trọng Sâm liếc mắt, khóe miệng hơi giơ lên, hướng hắn so một cái ngón tay cái. Đúng vậy, trước kia cái kia chỉ có thể tránh sau lưng Diệp Khai, đối mặt dị hình côn trùng, cầm khẩu súng đô hội run lẩy bẩy Cao Trung Sinh rốt cục lớn lên. Diệp Khai vẫn đang nhớ kỹ, đem đối mặt mình quỷ ngữ người truy sát thì Cao Trọng Sâm dứt khoát kiên quyết tới cách mình đoàn đội, muốn đến giúp đỡ bản thân. Tuy rằng tối hậu chẳng những dù chỉ giúp đỡ được gì, bản thân ngược lại là được Vu Cắt bắt góc, nhưng này phần tâm ý cũng đáng quý. Đông Khu cũng khá, có thể tiến hành đợt thứ hai rồi hả? Diệp Khai không chút nào để ý tới Đông Khu phản ứng của mọi người, mà là lần thứ hai nhìn về phía Mạc Thần mở miệng cười nói.
Chưa xong con tiếp.
Chương 348, vừa vặn nha. Mạc Thần nhìn Diệp Khai liếc mắt, đồng tử hơi co lại, kinh cụ chợt lóe lên, Mã Thượng lập tức vừa cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Luân hồi không gian giữa tử vong giống như ăn uống nước như nhau bình thường, ở đây người chết vĩnh viễn là tối dù chỉ giá trị, không ai sẽ vì một người chết xuất đầu. Không chỉ nói còn lại tăng khu, ngay cả Đông Khu khiêu chiến giả cũng không có nói nhiều một câu.
Trương Nghĩa Bình.
Mạc Thần không quay đầu lại, trực tiếp báo ra người thứ hai tên. Bắc Khu trong đám người, quả nhiên lại có một nam tử đứng dậy, tự động bỏ quyền. Mà Tây Nam Nhị Khu lúc trước cũng đã đạt thành hiệp nghị, rất nhanh cũng là có nhân chủ động đứng ra, tuyển trạch buông tha. Từng đạo bạch quang liên tiếp sáng lên, đưa bọn họ chuyện đưa ra trận đấu không gian. Mà bóng cao su còn lại là lần thứ hai đá hướng về phía Đông Khu. Bắc Khu không bán hai giá, không cần nhiều lời, Tây Nam Nhị Khu cách làm cũng rất dễ đoán, không phải là hai ba cái thế lực thay phiên ra người mà thôi. Mà loại phương pháp này hiển nhiên không thích hợp Đông Khu, bởi vì ngoại trừ Thất Tú Phường, Gian Thương Công Hội bên ngoài, còn lại thế lực vốn là chỉ có một người. Mà còn lại Tam Khu hiển nhiên cũng rõ ràng Đông Khu tình huống, lúc này bọn họ đều là dùng ánh mắt hài hước nhìn Đông Khu, muốn nhìn một chút Đông Khu rốt cuộc như thế nào giải quyết. Thất đại thế lực người là lúc này đều biết Diệp Khai hòa Cao Trọng Sâm hung ác độc địa, mà Đông Phương Ngọc hiển nhiên là cùng Diệp Khai một phe, bởi vậy bọn họ không tự chủ được đưa mắt nhìn sang tên kia hồng y bạo phát nữ tử Lina. Lina hiển nhiên cũng là chú ý tới những thứ này bất hữu thiện ánh mắt, chỉ thấy hiện ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đống nhiên xinh đẹp cười nói, xem ra làm người quả nhiên không thể rất thiện lương, nếu như ta là mã mà nói có phải hay không các người còn đánh toán kỵ ta nha. Tuy rằng người ở chỗ này nhiều ít đều nghe qua Lina chuyện tích, biết nàng lợi hại, nhưng thấy tận mắt dù sao cũng là số ít, mà Diệp Khai hòa Cao Trọng Sâm thực lực bọn họ vừa rồi thế nhưng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa Diệp Khai, Cao Trọng Sâm hòa Đông Phương Ngọc thoạt nhìn hiển nhiên là một phe, mà Lina cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người mà thôi, bọn họ sẽ chọn lựa như vậy cũng là hợp tình lý. Hiện giữa một người đàn ông trung niên nhìn Lina, ánh mắt lộ ra lửa nóng chiêm hữu dục, tuy rằng hắn giấu rất kỹ, nhưng Diệp Khai liếc mắt chính là nhìn thấu, lắc đầu, khẽ thở dài, trên đầu chữ sắc có cây đao. Quả nhiên Diệp Khai lời còn chưa dứt, tên nam tử kia song nhãn dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu chảy ra máu, không chỉ có như vậy, ngay sau đó, hai mũi miệng cũng là liên tục ra máu tươi. Duy nhất đáng ra chú ý chính là những thứ này máu nhan sắc dĩ nhiên là hắc sắc. Nhìn người bên cạnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tử ở trước mặt mình, Đông Khu thất đại thế lực khiêu chiến giả trên mặt không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ mặt dĩ thực lực của bọn họ dĩ nhiên không có nhìn ra lì nạ là như thế nào xuất thủ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng vừa rồi Diệp Khai đem Thiết Hùng đá hướng không trung một cước kia, tốc độ mặc dù nhanh, tối thiểu bọn họ vẫn có thể nhận thấy được có người xuất thủ. Lẽ nào người nữ nhân này thực lực thật có kinh khủng như vậy? Nghĩ vậy, trong đó một số người phía sau lưng thật lạnh. Chỉ có Diệp Khai trong lòng rõ ràng đây chuyện như thế, người nữ nhân này vừa rồi căn bản cũng không có xuất thủ, nhìn nam tử này tử trạng hiển nhiên là chúng kịch độc, chỉ là cái này độc sáng sớm chính là hạ, chính là ở vừa rồi Cao Trọng Sâm phi kiếm hấp dẫn mọi người chú ý thời gian. Tiến nhập trận đấu không gian sau khi, Diệp Khai chính là thời khắc chú ý Lina, dĩ nhiên không phải bởi vì nàng nóng bỏng vóc người, mà là bởi vì trên người nàng toát ra vẻ này khí tức nguy hiểm. Bởi vậy đây tài nhìn thấy màn này. Nhưng ngay cả như vậy cũng có thể nhìn ra người nữ nhân này không đơn giản. Nếu người khác xuất thủ, Diệp Khai cũng vui vẻ được thanh nhàn. Lại đã các ngươi. Diệp Khai từ trên người Lina thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thần mở miệng cười nói. Thấy Diệp Khai lại nhìn mình, Mạc Thần trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng biết tại sao thấy đây ánh mắt trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch mở miệng nói, trải qua hai đợt sau khi, đông khu còn lại 11 người, tây khu 10 người, nam khu 8 người, mà chúng ta bắc khu chỉ còn lại có 7. Như là đã đâu có tối hậu mỗi khu 4 cái danh ngạch, thì là cộng thêm nhiều hơn 2 cái danh ngạch, nhiều nhất khu cũng chỉ có thể có 6 danh ngạch mà thôi. Bởi vậy ta kiến nghị lúc này đây, chúng ta trực tiếp đem người đếm đi đến chỉ còn 6 người. Bắc khu nhân số ít nhất, như lúc trước như vậy đám đào thải, hiển nhiên nhất có hại. Trong lòng mọi người rõ ràng điểm này, bởi vậy rồi mới hướng Mạc Thần mới vừa rồi nói lên phương pháp không có ý kiến. Hôm nay lại muốn người khác trực tiếp đem người đếm xuống đến 6 người, trên trận khiêu chiến giả một cái so với một cái khôn khéo, tự nhiên không ai đáp ứng. Nhìn thấy mọi người không có phản ứng, Mạc Thần tiếp tục lái miệng nói, không cần ta nói, đại gia trong lòng cũng rõ ràng, đám đào thải đối với chúng ta Bắc khu quả thực không công bình. Mà ta lúc trước sở dĩ hoàn làm như thế, không phải là muốn thắng được mọi người tín nhiệm, nếu như đại gia bây giờ còn là đối với ta không tín nhiệm nói, ta Bắc khu nguyện ý trực tiếp duy nhất đem người đếm xuống đến 4 người. Ta lúc trước đã đáp ứng đại gia nhiều hơn 2 cái danh ngạch chúng ta Bắc khu sẽ không cạnh tranh, ta nói được thì làm được. Nói đều nói đến phân thượng này, còn lại tam khu lỗ thai khiêu chiến giả tự nhiên không thể tiếp tục giả vờ tử, trải qua một phen thảo luận sau khi, nam khu một cô gái bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi thật có thể làm như vậy, chúng ta nam khu không có ý kiến. Tuy rằng ai cũng biết Mạc Thần không có lòng tốt, nhưng nếu như biện pháp này thật sự có thể thuận lợi tiến hành nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án giải quyết. Đến rồi bọn họ bước này, ai cũng không muốn đơn giản mạo hiểm. Có thể, bất quá lúc này đây ta hy vọng đông khu có thể trước là làm gương mẫu, lý do rất đơn giản, đông khu những người còn lại đến tối đa. Mạc Thần mở miệng cười nói, hắn tự tin còn lại nhị khu cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn ngôn luận. Chỉ là ngoài Mạc Thần dự liệu chính là, cái kia nam khu nữ tử hướng đông khu nhìn thoáng qua, lắc đầu, kiên định nói, không được, ký nhưng phương pháp này là ngươi nói ra, tự nhiên muốn các ngươi bắc khu trước là mới được. Diệp Khai nhận ra nam khu cô gái kia, dĩ nhiên là cùng mình ở đấu vòng loại thì chiến đấu qua chính là cái kia Tuyệt Tâm, tuy rằng không biết đối phương tại sao phải giúp bọn hắn đông khu nói, nhưng lúc này tự nhiên là nhất trí kháng bên ngoài. Ngươi nói chủ ý, tự nhiên các ngươi bắc khu người thứ nhất vào cuộc mới là. Mạc Thần cũng không nghĩ ra nam khu người là dĩ nhiên sẽ bang đông khu nói, dựa theo lẽ thường mà nói, vô luận là bọn họ bắc khu hay là đông khu tây khu đối với bọn họ nam khu mà nói đều là đả kích đối tượng, không có gì khác nhau mới là. Tây khu khiêu chiến giả tuy rằng không rõ ràng lắm bây giờ là tình huống gì, nhưng ra sức đánh chó rơi xuống nước đạo lý vẫn hiểu. Chỉ thấy một người trong đó nam tử lúc này cũng mở miệng cười nói, Mạc huynh hay là trước xin mời. Mạc Thần nhìn mọi người lên mắt, cắn răng một cái, mở miệng nói, tốt ta bắc khu liền mang theo cái này đầu, Triệu Phi, Nô Tư, Ngọc Yến các ngươi đi trước. Nhìn tam đạo bạch quang ở trước mắt mình tiêu thất, Mạc Thần lòng đang dỉ máu, cố nén tức giận, mở miệng nói rằng, hiện tại đến phiên các ngươi. Tuy rằng Mạc Thần biết mình cử động lần này mạo hiểm rất lớn, cần phải là hắn không làm như thế mà nói phía trước làm tất cả chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không vào hổ làm sao bắt được con, để đạt được mục đích cuối cùng, điểm ấy mạo hiểm còn là đáng giá mạo. Nhưng vào lúc này, trên sân khấu đống nhiên vang lên một giọng nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại là rõ ràng truyền đến ở đây mọi người trong thai. Đem mọi người hướng Thanh Nguyên nhìn lại thì, chỉ thấy Diệp Khai chính túi đầu tại đùa bỡn trước ngón tay của hắn, vẻ mặt thành thật lẩm bẩm. 18 cái danh ngạch, đông khu 6, tây khu 6, bắc khu 6, vừa vặn nhà, vì sao nói muốn thế nào hai cái danh ngạch thì sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 349, Càn Khôn một trịch. Diệp Khai lời rất khẽ, nhưng lại rõ ràng truyền đến trên trận từng cái khiêu chiến giả trong hai. Thấy trên trận những người khiêu chiến thần tình biến hóa, Mạc Thần sầm mặt lại, hướng về phía Diệp Khai cả tiếng mắng, các ngươi đông khu không phải là muốn bất thủ quy củ chứ? Mạc Thần vừa dứt lời, phía sau mặt khác ba gã bắc khu khiêu chiến giả đi về phía trước từng bước, toàn thân khí thế bay lên. Rất hiển nhiên Mạc Thần muốn hướng mọi người nhắn nhủ một cái tin tức, đó chính là bọn họ bắc khu cho dù chỉ có 4 người cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như muốn khẳng hạ bọn họ khối này xương cứng mà nói vậy sẽ phải làm tốt vỡ nát hàm răng chuẩn bị. Mạc huynh đệ hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ này. Đối mặt khí thế hung hăng bắc khu, Gian Thương Gia Cơ Sâm đội vã là cười theo nói, đôi mắt chỗ sâu chẳng đáng chợt lóe lên. Ta chính là cái này ý tứ. Diệp Khai nhìn cũng không nhìn sau lưng Gia Cơ Sâm, nhếch miệng cười nói, ngươi là ai, dám ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ? Lẽ nào ngươi hoàn có thể đại biểu chúng ta đông khu phải không? Một người đàn ông trung niên nhìn Diệp Khai cười lạnh nói, người này chính là Gian Thương Công hội một gã khác tấn cấp phục tái đợt thứ 2 khiêu chiến giả, tên là Trương Hậu Đạo. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, một bộ phúc hậu răng rắc, có thể đủ ở Gian Thương Công hội lăn lộn tới mức này, sợ rằng đã không phải là khôn khéo hai chữ có thể hình dung. Ở Trương Hậu Đạo trong lòng, vô luận là ban đầu Mạc Thần phương án, còn là Diệp Khai hiện tại nói lên cái này biện pháp giải quyết, Diệp Khai đều là hắn tất trừ người. Bởi vì vô luận loại nào phương pháp bọn họ đông khu đều sẽ có người đấu loại, trong mắt hắn Diệp Khai là uy hiếp lớn nhất người, chỉ có diệt trừ Diệp Khai, hắn tin tưởng chỉ cần liên hợp đông khu thế lực khác, rất nhanh chính là có thể đem Đông Phương Ngọc Hòa Cao Trọng Sâm hai người cũng dễ dàng bỏ. Đến lúc đó chỉ cần xem thời cơ diệt trừ Thất Tú Phường đám kia nơ môn, tất cả liền tại bọn họ gian thương công hội trong tay. Ta không có nghĩa là bất kỳ vật gì, ta chỉ đại biểu tự ta. Diệp Khai nhìn Trương Hậu Đạo, lạnh lùng nói. Nếu không phải là ta đông khu người, được kêu là dễ làm, Mạc huynh. Người kia liền giao cho ngươi. Trương Hậu Đạo chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khai vừa rồi một phen có thể nói là hoàn toàn đắc tội Bắc khu, dĩ nhiên dám can đảm mưu đổ diệt Bắc khu. Bởi vậy muốn nói ở đây khiêu chiến giả giữa ai muốn giết nhất Diệp Khai mà nói như vậy thì trừ Mạc Thần ra không còn có thể là ai khác. Trương Hậu Đạo một chiêu này mượn đao giết người. Mạc Thần tự nhiên cũng đã nhìn ra, huống hồ hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Diệp Khai. Tự nhiên không có khả năng làm cho đương tương sự. Chỉ thấy Mạc Thần nụ cười trên mặt không giảm, ha hả cười nói, các ngươi đông khu nội bộ mâu thuẫn, ta một ngoại nhân không tiện nhúng tay. Tá lực đả lực đạo lý cũng không chỉ Trương Hậu Đạo nhất người biết, Trương Hậu Đạo thấy Mạc Thần nói như thế, biết mượn ngoại lực diệt trừ Diệp Khai đã không có khả năng. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, tuyển trạch hòa đông khu thế lực khác liên hợp xuất thủ. Mà khi hắn chuẩn bị mở miệng thì, một đạo tinh thần trùng kích trực tiếp là hướng đầu góc hắn phóng đi. Đây nhất thuần túy đến mức tận cùng sát khí, Trương Hậu Đạo chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn. Hoàn không kịp ngâm nghĩ nữa, chính là đột nhiên cảm giác được yết hầu mát lạnh, không thể thở nổi. Trương Hậu Đạo bưng yết hầu, máu đỏ tươi hình hình chảy ra, tối hậu phát thông một tiếng ngã trên mặt đất, trên trận một mảnh xôn xao. Không ít người hít vào một hơi, kinh hãi không gì sánh được. Tuy rằng lúc này đây Diệp Khai tốc độ còn là trước sau như một nhanh, cũng không có quá mức thái quá, ở đây bất luận kẻ nào đều tự tin chính mình có thể tránh thoát Diệp Khai một cái này. Nhưng hết lần này tới lần khác Trương Hậu Đạo lại đúng là không có né tránh, muốn nói Trương Hậu Đạo thực lực kém tới mức này, không có mấy người sẽ tin tưởng. Bởi vì rất nhiều người đều phát hiện, giữa đao trước, Trương Hậu Đạo có trong nháy mắt thất thần. Đây cũng không phải là bởi vì phát hiện mình được đánh lén mà thất kinh. Giờ khắc này, Diệp Khai mang theo cho bọn hắn không chỉ là cường đại, còn có thâm bất khả trắc quỷ dị. Tốc độ thật nhanh. Người này thật là đáng sợ. Nói còn chưa nói liền động thủ, không chút nào cấp đối thủ cơ hội, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Ở đây các khu khiêu chiến giả đã âm thầm hạ quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không hướng Diệp Khai xuất thủ. Di Nhã càng kinh hãi động dung, nàng tuy rằng nhận thức Diệp Khai rất sớm, nhưng cho tới bây giờ tại phát hiện mình căn bản là chưa bao giờ nhìn thấu trước mắt nam tử này. Trước đây, tại hạ lớp không gian thì Diệp Khai còn bị quỷ ngữ người truy sát. Thân là cuồng bạo người lãnh tụ, nàng trả lại cho Diệp Khai cung cấp quá một ít ban trợ. Hơn nữa nàng nhớ kỹ Diệp Khai tấn cấp thượng lớp không gian cũng còn chưa phải cựu trước sự tình, nhưng ngay khi đây trong thời gian thật ngắn, đối phương dĩ nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy. Di Nhã thật sự là vô pháp tin tưởng, chỉ là nàng không biết là Diệp Khai ở Tam Quốc vị diện trong dòng dã ngây người 7 năm. Một bên đông khu thất đại thế lực những người còn lại càng ngây ra như phóng, đặc biệt gian thương ra cơ sầm, trong lòng càng hối hận muốn chết. Sớm biết rằng Diệp Khai là loại này sát thần, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc, huống hồ Diệp Khai muốn đối phó căn hắn. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có cách nào. Chỉ thấy ra cơ sầm gian trá con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu, đống nhiên lớn tiếng hô, Mạc Linh, người này thế nhưng dự định muốn ngươi Bắc khu diệt vong à, ngươi nếu như không ra tay nữa mà nói sợ việc này lập tức liền muốn thành sự thật. Địa tinh độc hữu chính là thanh âm, lanh lảnh mà chói tai. Mạc Thần chau mày, hắn biết ra cơ sâm nói không phải không có lý, mà ra cơ sâm còn lại là thời khắc chú ý Diệp Khai, vừa rồi Trương Hậu Đạo trước khi chết không tầm thường tự nhiên không có tránh được ánh mắt của hắn. Quả nhiên ra cơ sâm phát hiện một đạo tinh thần trùng kích ba bỗng nhiên hướng bản thân não hải phóng đi, nếu không phải là đã sớm chuẩn bị, sợ là cũng đã gặp nói. Đây tinh thần trùng kích ba nhưng thật ra là thuần túy sát ý biến thành, chính là Diệp Khai luyện tập tu La công pháp phi thiên giữa sát ý ba động. Diệp Khai tặng dùng một chiêu này, ở Đôn Hoàng quận thành, dây hơn 1000 hung nô. Đối phó phổ thông nhân, chiêu này tương đương với một cái vô giải. Nhưng Diệp Khai trong lòng rõ ràng, đối phó ra cơ sâm loại thật lực này chính là nhân vật, chỉ cần đối phương có sở phòng bị mà nói không được chút nào tác dụng. Ra cơ sâm lập tức làm ra phản kích, chỉ thấy kỳ hữu cầm nắm vào trong hư không một cái, chợt hướng Diệp Khai ném đi. Vang chói lọi, tránh mắt người trực đại chuyển. Ra cơ sâm hướng Diệp Khai ném gì đó không phải là cái gì khác, dĩ nhiên là một sấp giày kim tệ. Cái này thủ tài nô dĩ nhiên bỏ được. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói. Nhưng hắn rất nhanh chính là phát hiện đây kim tệ cũng không phải là thực thể. Bất quá so với chân thật kim tệ đáng sợ gấp trăm lần. Gia cơ sâm chiêu này kêu là càn khôn nhất trịch, là tiên kiếm vị diện cao giai kỹ năng, bất quá dùng không phải là kim tiền, mà là một loại tên là tài vận gì đó. Tài vận càng mạnh, chiêu này uy lực liền càng lớn. Đối với khiêu chiến giả mà nói, sinh tồn đếm liền tương đương với kim tiền, bởi vậy để khoái tốc tích lũy tài vận, gia cơ sâm đây mới thành lập gian thương công hội, không ngừng vơ vét của cải. Có thể nói từ người khác sử xuất một chiêu này tuyệt đối không hữu hiện ở thành thế như vậy. Gia cơ sâm hiển nhiên đối với mình đây nhất tuyệt chiêu cũng rất hài lòng. Sử xuất đồng thời đã lâu tự tin vừa về tới trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 350, hai đảo giết ba sĩ. Gia cơ sâm chiêu này càn khôn nhất trịch, thanh thế thật sự là cự đại, chỉ thấy khắp bầu trời kim tệ hóa thành một cái vàng chói lọi của sáng, hướng Diệp Khai mang tất cả đi. Những thứ này từ tài vận biến thành kim tệ, lúc này giống như không còn là hư ảnh, mà là tạo thành thực chất giống như vậy, không trung chuyển từng đợt tiếng nổ vang. Công kích còn chưa gần người, kinh phong chính là thổi chúng Diệp Khai y phục trên người bay phất phới. nhưng Diệp Khai biểu hiện trên mặt lại đúng là không có phát sinh chút nào biến hóa, ngay cả nhất một ít vẻ kinh ngạc cũng không tìm tới, giống như đã sớm ngờ tới như vậy. Tam Quốc vị diện 7 năm, đặc biệt sau cùng đốn ngộ, làm cho Diệp Khai có biến hóa về chất, hơn nữa tuyệt đại bộ phân trí nhớ hồi phục. Lời nói không khách khí, hắn thật đúng là không đem trước mắt cái này bị ổi điệu tinh nhìn ở trong mắt. Diệp Khai chậm rãi nâng tay phải lên, thon dài dễ nhìn ngón tay trên không trung Long Phi Phượng Vũ viết xuống hư không hai chữ. Hoàn thành tối hậu nhất bút trong ngay mắt, Diệp Khai phía sau một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm bỗng nhiên tăng vọt dựng lên, hỏa diễm cấp tốc đan vào thành một cái khí thế hung hăng viêm long. Trong ngay mắt, ở đây khiêu chiến giả đột nhiên cảm giác được bản thân giống như đưa thân vào gió nóng địa ngục. Hôm nay Diệp Khai thi triển hỏa diễm nhưng không còn là tầm thường hỏa diễm, mà là chân chánh hồng liên nghiệp hỏa. Cái loại này đốt cháy hết thể hỏa diễm. Viêm long lay động nhất hạ thân tử, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo diễm hỏa quang trụ như pháo cối giống nhau hướng ra cơ xâm đối xạ hơn nữa. Hỏa diễm phá hủy tứ ngược tất cả. Kim tệ tài vận hình thành khí lưu chỉ là thoáng giằng co, chính là bắt đầu tán loạn. Ầm. Hầu như ở giao phong trong nháy mắt, khí lưu màu vàng nóng nổ tung, hai người thân ảnh hoàn toàn bị kình phong khí lãng bao phủ, thấy không rõ thân ảnh. Vô cực kiếm kim tệ rơi xuống nhất địa, phát sinh đinh đinh đang đang loạn hưởng, kim tệ rơi xuống đất rất nhanh chính là vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng một người trong đó thân ảnh cũng sừng sững bất động. Lấy một thân ảnh, còn lại là liên tục rút lui, tối hậu lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Ở đây khiêu chiến giả ngừng thở, muốn biết kết quả của cuộc chiến đấu này. Đợi cho khí lãng tán đi là lúc, nhìn trước tình huống trước mắt, mọi người tại đây không khỏi tâm kinh đẳng hàn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Một mình ngươi lẳng lặng vô danh tán nhân làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Gia Cơ Sâm song nhãn vô thần, tự niệm tự nói, chợt nhớ tới cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Khai. Khắp khuôn mặt phải không nhưng tin hình dạng. Ta nhớ được ngươi, nguyên lai ngươi chính là trước đây cái kia từ dưới lớp không gian tấn cấp đi lên cấp độ S nghịch thiên tiềm lực khiêu chiến giả, nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi tấn cấp thượng lớp không gian sau khi tối đa chỉ qua 3 phó bản vị diện thời gian, thì là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng là đối thủ của ta mới là. Hiển nhiên Gia Cơ Sâm rốt cục nhớ lại Diệp Khai. Cái kia vừa tới thượng lớp không gian, thiếu chút nữa được bản thân hốt dù đi đấu thú chàng tân nhân. Lúc này Gia Cơ Sâm toàn thân cao thấp vài chỗ địa phương cháy đen, vỡ tan, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được, ở đây khiêu chiến giả không thể tin gian thương Gia Cơ Sâm dĩ nhiên cũng làm như vậy thua ở Diệp Khai trong tay. Phải biết rằng Gia Cơ Sâm loại này gần với 12 giành riêng vương giả cao thủ, ngay cả còn lại tam khu khiêu chiến giả đều có chỗ nghe thấy. Một cái thành danh đã lâu, hơn nữa là nhất phương thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên có thể như vậy bại ở một cái không có danh tiếng gì tán nhân tân nhân trong tay. Nhưng khi bọn hắn nghe được Gia Cơ Sâm nói sau khi, trong lòng càng nhấc lên kinh thiên hãi lãng, cấp độ S tiềm lực khiêu chiến ý vị như thế nào, ở đây từng cái khiêu chiến giả đều rõ ràng. Thiên tài như vậy chỉ cần không trúng đường vẫn lạc. Thỏa thỏa chính là nhờ. Tiệm kỳ sau 12 vương giả. Cần phải là bọn hắn biết Diệp Khai đích thực tiềm lực không ngừng S mà nói không thông báo có biểu tình gì. Ta thật sự là tưởng không hiểu. Diệp Khai nhìn té trên mặt đất Gia Cơ Sâm, nhếch miệng cười nói. Chọn dùng Bắc khu tên kia phương pháp, chúng ta Đông khu tối đa cũng chỉ có 6 danh lệch, hơn nữa ngươi cũng biết đây là chuyện không thể nào. Mà làm theo lời ta bảo, lại vững vàng có 6 danh lệch, loại này kiếm bộn không lô mua bán, một mình ngươi buồn bán người làm sao biết coi bói không rõ chứ? Gia Cơ Sâm vừa định trả lời, chính là kinh ngạc phát hiện bản thân bỗng nhiên bay, mà khi hắn nhìn xuống đến thân thể của mình thì trong lòng rõ ràng bay lên, chỉ có đầu của hắn mà thôi. Quên đi, ta cũng lười nghe ngươi giải thích. Diệp Khai thu đao, khẽ cười nói, bá đạo, thật sự là rất bá đạo. Hơn nữa sát phạt quyết đoán, nói giết liền giết, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Lúc này Diệp Khai ở trong mắt bọn hắn chính là người điên, phải biết rằng trận đấu đến bây giờ còn lại tam khu căn bản là không có người chết, chết đều là đông khu khiêu chiến giả. Hơn nữa đều đang tử tại bọn họ đông khu người một nhà trong tay. Ngoại trừ tên kia được Lì Nạ hạ độc giết chết khiêu chiến giả, còn lại 3 người đều là trực tiếp gian tiếp chết ở Diệp Khai trong tay. Nhị đào sát tam sĩ. Điểm ấy một chút thủ đoạn ta nghĩ di chư vị thông minh tài trí không có khả năng nghĩ không ra. Cái này hỗn cầu dĩ nhiên công khai dùng đến, muốn lợi dụng nhiều đi ra ngoài hai cái danh lệch, để cho chúng ta tam khu đấu cấp người chết ta sống. Đây quả thực là đang vũ nhục chúng ta IQ. Diệp Khai nói đến đây, thấy Tây khu Hỏa Nam khu khiêu chiến giả căn bản không có phản ứng, không khỏi trong lòng cười nhạt, biết đám này Bạch Nhãn Lang đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Không khỏi mở miệng cười nói, như vậy đi, đây 4 gã Bắc khu khiêu chiến giả, các ngươi nhị khu đều tự đối phó một người, chúng ta Đông khu đối phó 2 người. Đây, dù sao cũng nên không có vấn đề đi. Diệp Khai đều đã nói như vậy, nếu như còn có người nói có vấn đề mà nói vậy còn không như cầm khối đậu hũ trực tiếp tự sát quên đi. Nếu như 7-8 người nếu như hoàn không đối phó được một người, vậy bọn họ cũng không cần sống. Thấy sự tình diễn biến đến hiện ở loại tình huống này, Mạc Thần vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn lúc này lại là không để được chút nào ý thức phản kháng, thấy bốn phía nhìn chằm chằm nhãn thần. Mạc Thần không có bất kỳ do dự nào trực tiếp lựa chọn buông tha, Bắc khu mặt khác 3 gã khiêu chiến giả cũng trong cùng một lúc lựa chọn buông tha. Theo tứ đạo bạch quang hoàn toàn tiêu tán, Bắc khu hoàn toàn bị tạo địa bị nó cao, bất quá ngay cả như vậy người ở chỗ này đến vẫn đang lớn hơn 18 danh. Đông khu 9 người, Nam khu 8 người, Tây khu 10 người. Thấy Tây khu, Nam khu khiêu chiến giả ánh mắt của Diệp Khai làm sao không biết bọn họ đang có ý đồ gì, mở miệng cười nói, thế nào, chư vị còn có so với ta cái phương án này tốt hơn phương pháp giải quyết sao? Cảm giác được Diệp Khai trong ánh mắt bất thiện, Nam khu, Tây khu trước vài tên khiêu chiến giả lúc này lắc đầu biểu thị không có. Bọn họ không là không có suy nghĩ qua đối phó Đông Khu, nhưng Nam Khu hôm nay chỉ cần ở đấu loại hai người là xong, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Ngay cả Tây Khu cũng giống như vậy. Hòa Đông Khu liều mạng, trước không nói kết quả làm sao, liền coi như bọn họ có thể thắng, nhưng tối hậu không khỏi tổn thất. Nói không chừng còn không có hiện ở loại phương pháp này còn dư lại nhiều, hơn nữa bình quân phân, ai cũng dù chỉ cảm giác mình có hại. Một phen cân nhắc lợi hại sau khi, chính là quả đoán tuyển trạch buông tha. Nguyên bản Diệp Khai cho rằng trận đấu rốt cục lúc đó kết thúc, nhưng này thì một nữ nhân cũng đống nhiên đứng dậy, nhìn Diệp Khai lãnh đạm nói, ta nói rồi tiếp theo gặp mặt, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, vô cực bổ tụ độc tình. Chương 351, một cái so với một cái không bất lo nữ nhân. Tuyệt Tâm nhìn Diệp Khai, lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi tiếp theo gặp mặt, nhất định phải sẽ cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Lúc này đây ta sẽ không thua. Trận đấu không gian bên ngoài, Nhất Vương thấy như vậy một màn, trong lòng liền đã song sở Diệp Khai chính là lúc đầu ở phục tái vòng thứ nhất làm cho Tuyệt Tâm ca khúc thường bại tích người. Nghĩ vậy, hắn đông nhiên lại là lắc đầu, trong màn ảnh người đàn ông này ngay cả hắn cũng không có thể nhìn thấu, càng không cần phải nói Tuyệt Tâm. Diệp Khai lúc đầu nói phóng Tuyệt Tâm nhất mệnh, ở Nhẫn Vương xem ra có thể thật đúng là nói không sai. Có thể nói ngoại trừ 12 vương giả bên ngoài, luân hồi không gian tinh anh đã toàn bộ ở nơi này viên trên đài. Ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, có người ngay mặt khiêu chiến, thay đổi thành bất kỳ ai để thể diện cũng sẽ tiếp thu. Nhưng Diệp Khai nhìn Nam Khu liếc mắt, cũng khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói, một trận chiến này lưu đến quyết tái đi. Diệp Khai nói như vậy tự nhiên không phải là bởi vì hắn sợ Tuyệt Tâm, Nam Khu rõ ràng không phải là bền chắc như thép, ngay mới vừa rồi Tuyệt Tâm đứng ra khiêu chiến Diệp Khai thì Diệp Khai chính là thấy rõ Nam Khu khiêu chiến giả chính giữa, không chỉ một người âm thầm toát ra vui vẻ, âm lanh thần tình. Đương nhiên Diệp Khai làm như thế, cũng không phải là vì Tuyệt Tâm, mà là vì chính mình. Thấy Diệp Khai cự tuyệt, Tuyệt Tâm chân mày hơi nhíu lại. Nhưng chợt vừa nghĩ, cực kỳ thông minh nàng lập tức là nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, mới vừa rồi bị thắng bại tư tưởng choáng váng đầu óc, một thời xung động tài sẽ làm ra như vậy chuyện lỗ mãng. Nghĩ vậy sao là sau đích hậu quả, Tuyệt Tâm phía sau lưng mắt lạnh. Nàng cũng không là một người đến tham gia trận đấu, quay đầu lại nhìn mình trong đội ngũ còn lại khiêu chiến giả. Nàng hướng về phía Diệp Khai làm một đại lễ, liền vừa đi trở lại. Diệp Khai theo Tuyệt Tâm đường nhìn nhìn lại, phát hiện theo nàng cùng một chỗ dự thi ba người thuần một sắc đều là nữ tử, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là đồ nỉ dạ phẫn. Lúc này nhớ tới hưu quan Nam Khu Nhẫn Vương một ít đồn đái, sắc mặt chính là cổ quái. Nếu ngay cả Tuyệt Tâm tất cả lui ra, còn lại nhị khu tự nhiên không ai nguyện ý lại nhạ Diệp Khai đây kẻ hung hãn, trừ phi là Thọ Tinh công tử thắt cổ, chán sống. Tốt lắm, liền theo Diệp huynh đệ từng nói, mỗi khu 6 danh ngạch, đại gia các quét tuyết trước cửa. Tây Khu một người đàn ông trung niên rất sợ Diệp Khai sẽ ra tay với bọn họ. Sớm mở miệng nói, hắn cũng không biết mình vì sao sợ. Theo lý mà nói bọn họ nhiều người như vậy hoàn toàn không cần thiết sợ Diệp Khai một người, mà khi hắn và Diệp Khai đường nhìn đối diện thì tổng có nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tây Khu Hòa Nam Khu nội bộ trong lúc đó mặc dù nhưng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nhưng này nhất thời là xảy ra tranh chấp. Nam Khu lưỡng đại thế lực, Tây Khu càng có tam đại thế lực, 6 danh ngạch vừa vặn cũng có thể bình quân phân phối. Nhưng các cái thế lực trong lúc đó vốn là nhân số liền không cân bằng. Bởi vậy bạo phát tiểu quy mô chiến đấu. Tây, Nam lưỡng khu còn như vậy, càng không cần phải nói Đông Khu. Diệp Khai loại này ngon nhân, tự nhiên không ai dám trêu chọc, mà Lý Nạ vốn là hung danh tại ngoại, vừa rồi vừa tại chỗ giết phía sau một người, cũng là không ai dám trêu chọc. Bởi vậy nhiều người hơn đem mục tiêu nhắm ngay Đông Phương Ngọc cùng với Cao Trọng Sâm hai người, Cao Trọng Sâm mới vừa rồi khéo tay phi kiếm tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, nhưng mọi người càng nhiều cho rằng đây dính Diệp Khai ánh sáng, nếu không phải là Diệp Khai đem Thiết Hùng đá phải không trung, Cao Trọng Sâm không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Là tối trọng yếu Đông Phương Ngọc Hòa Cao Trọng Sâm hai người thật sự là quá mức lạ mặt, Diệp Khai tuy rằng cũng là như vậy. Nhưng mới rồi gian thương gia Cơ Sâm trước khi chết nói ra Diệp Khai là cấp độ S tân nhân truyền thực. Có cấp độ S tiềm lực, sẽ kinh khủng như vậy, đại gia nhiều ít còn có thể tiếp thu. Nhưng luôn không khả năng sở hữu tân nhân tán nhân đều là biến thái đi. Đông Khu hôm nay còn lại 9 người, bỏ Diệp Khai 3 người cùng với cái kia Lý Nạ bên ngoài, còn có bao quát Di Nhã ở bên trong ba thất tú phường khiêu chiến giả, một gã thần binh cát, một gã thiết huyết dòng binh đoàn. Thất tú phường dẫn đầu nữ tử là Tiêu Thanh Thanh. Tướng mạo tất nhiên là không cần nhiều lời, tất nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng Diệp Khai cũng không thích, từ thấy người nữ nhân này đầu tiên mắt, Diệp Khai liền biết đối phương là tâm cơ thâm trầm hạng người, nhưng bây giờ phát hiện mình còn là đánh giá thấp nàng. Còn chưa chờ thần binh các hòa thiết huyết dòng binh đoàn người là đối với Cao Trọng Sâm bọn họ phát động công kích, Tiêu Thanh Thanh ba người đúng là ở sau lưng đối với hai người này phát động đánh lén. Nhìn Di Nhã trên mặt vẻ giằng co, hiển nhiên là bị bất đắc dĩ. Một người trong đó trực tiếp được Tiêu Thanh Thanh giết chết tại chỗ, một người khác lại là bởi vì Di Nhã thủ hạ lưu tình, tuy rằng vốn huyết trọng thương khỏe ngạt nhặt về một cái mạng, chỉ cần trở lại luân hồi không gian, loại thương thế này trong nháy mắt liền có thể chữa trị. Thiết huyết dòng binh đoàn người khiêu chiến kia quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Thanh hai người, giống như không thể nào tin nổi con mắt của mình, cả giận nói, là ta Tống Bân mắt mù, dĩ nhiên sẽ tin tưởng Tiêu Thanh Thanh người tiện nhân này. Nói xong rồi tất cả đối với phó hai cái tân nhân, người dĩ nhiên đánh lén, ta Thiết huyết dòng binh đoàn hòa ngươi thất tú phường không để yên. Còn không đợi nói cho hết lời, Tống Bân không dám chần chờ, lập tức tuyển trạch buông tha. Mã Thượng lập tức chính là được chuyện đưa ra trận đấu không gian. Đông Khu khiêu chiến giả dai nói thất tú phường lương thiện, vân mưa môn vô sỉ, nhưng bây giờ thấy, những thứ này giả tiên tử chính là Vi Tất thật sự muốn tốt hơn chỗ nào. Huống hồ Vân Mưa trong cửa đầu rất nhiều nữ tính khiêu chiến giả đều là bị buộc bất đắc dĩ. Nhìn đây hết thảy, Diệp Khai lắc đầu, chút nào không có ý xuất thủ. Đào thải hai người sau khi, hôm nay Đông Khu chỉ còn lại có 7, chỉ cần lại đấu loại một người, còn dư lại liền có thể trực tiếp tấn cấp quyết tái. Tiền tam thập khen thưởng có thể so với 50 đến 30 giày nhiều lắm. Tiêu Thanh Thanh nhìn Diệp Khai, xinh đẹp cười nói, ta biết Đông Phương cô nương hòa Cao tiểu huynh đệ cùng Diệp huynh giao tình không cạn, hơn nữa chúng ta Thất Tú phường 3 người vừa lúc là 6 người số. Nhìn Tiêu Thanh Thanh cười tươi như hoa bộ dạng, coi như vừa rồi sát nhân không phải là nàng. Lời này nói là cấp Diệp Khai nghe, mục đích là để đối phó Lina, tối hậu cũng ngay trước mặt Lina nói ra. Hơn nữa trong lời nói còn có một tầng ý tứ nói đúng là nàng Tiêu Thanh Thanh là xem ở Diệp Khai thượng đây mới không có công kích Cao Trọng Sâm hai người, trái lại đánh lén thần binh các bọn họ. Bởi vậy Diệp Khai nhất hồi báo nên xuất thủ diệt Lina, không thể không nói người nữ nhân này thật sự là quá lợi hại. Nhưng trên đời lợi hại nữ nhân lại không chỉ là nàng Tiêu Thanh Thanh một người. Thế nhưng Thất Tú phường chỉ có hai người nha, đến tối hậu giọng nói bỗng trở nên lạnh, ống tay áo nhất động, một thanh xà hình chủy thủ trong nháy mắt trượt đến trong lòng bàn tay, cả người càng hóa thành một đạo tàn ảnh vọt thẳng Tiêu Thanh Thanh đi. Đối mặt hướng bản thân xông tới Lina, Tiêu Thanh mặt xanh thượng không có chút nào sợ, trở tay một thanh trường kiếm cũng đã cầm trong tay. Đang chuẩn bị nên địch nàng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì nàng phát hiện Lina đúng là ở nửa đường thay đổi mục tiêu công kích, trái lại hướng Di Nhã phóng đi. Hơn nữa làm cho các nàng kinh hãi là Lina chuyển biến phương hướng tốc độ cũng chút nào không thay đổi, trái lại so với ban đầu còn nhanh hơn một phần. Tiêu Thanh Thanh vội vã la lớn, Di Nhã cẩn thận. Di Nhã cũng đã phát hiện hướng bản thân vọt tới Lina, không khỏi nắm chặt trong tay đại kiếm, đang chuẩn bị nhất kiếm đánh xuống, Lina dĩ nhiên lần thứ hai thay đổi mục tiêu công kích. Có hai lần trước kinh nghiệm, Thất Tú phường đệ tam danh khiêu chiến giả từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, mà khi hiện phát hiện Lina nhanh đến trước mặt nàng thì dĩ nhiên lại muốn chuyển hướng. Có mấy lần trước kinh nghiệm, tuy rằng không đến mức hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhưng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Lina dĩ nhiên ngạnh sinh sinh nhũ khúc thân thể, vốn là đã xoay người nàng lần thứ hai đối với người khiêu chiến này phát động công kích. Tên này Thất Tú phường khiêu chiến giả lạnh rên một tiếng, đang chuẩn bị lên chiến, cũng phát hiện tất cả đều là cứng đờ, túi đầu nhìn lại, trên mặt hoảng sợ, mà sau một khắc, Lina trong tay thanh xà chủy thủ đã quán xuyên cổ họng của nàng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Ê. Chương 352, quả nhiên hoàn là nam nhân sao? Toàn bộ quá trình, Diệp Khai nhìn nhất thanh nhị sở. Kỳ thực Lina ngay từ đầu mục tiêu chính là lúc này ngã trong vũng máu người nữ nhân này. Từ lúc nàng công kích Tiêu Thanh Thanh thì cũng đã len lén thả ra độc xà. Lina đây con rắn độc là ảnh nha tuy rằng tự thân liền là có thêm ẩn nặc công năng, nhưng ở đây hiểu rõ khiêu chiến giả không có một là người yếu, trốn ở âm thầm ảnh nha rất có thể sẽ bị người phát hiện, đây mới có Lina vừa rồi liên tiếp công kích. Lina một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thành công đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đến rồi trên người nàng, ảnh nha tối hậu có thể đánh lén thành công. Hiện tại Thất Tú phường chỉ có 2 người, cộng thêm ta vừa vặn 6 người số. Lina cầm trong tay thanh xà chủy thủ vừa thu lại, xinh đẹp cười nói: "Ngươi
tốt."
Tiêu Thanh Thanh sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lina, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng lúc này phẫn nộ, nhưng Tiêu Thanh Thanh cuối cùng không có tuyển trạch động thủ, ngược lại là đưa ánh mắt về phía Diệp Khai. Tiêu Thanh Thanh về điểm này tính toán nhỏ nhặt, Diệp Khai lại nơi nào lại không biết. Chết là các nàng Thất Tú phường người, ngay cả các nàng mình cũng không ra tay, muốn Diệp Khai xuất thủ, đây là chuyện không thể nào. Người chết, ở luân hồi không gian vĩnh viễn là tối dù chỉ vật có giá trị. Nhất vào luân hồi, vạn sự đều yên. Tây, Nam nhị khu tranh đấu cũng rất nhanh chính là hạ màn kết thúc, lúc này vẫn đang đứng ở nơi này cự đại viên trên đài vừa mới là 18 người. Hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái lúc đó kết thúc, trận đấu không gian đem ở 15 giây sau đóng. Tối hậu, chúc mừng chư vị thành công tấn cấp hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái. 15 14 13 21. Luân hồi không gian lạnh như băng thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, từng đạo quen thuộc bạch quang từ trên trời giáng xuống, đám đông bao vây. Đợi Diệp Khai khôi phục ý thức thì phát hiện mình đã về tới cuộc thi đấu kia quảng trường. Còn lại chiến giả trở lại quảng trường sau khi lập tức hướng bản thân thế lực phương hướng đi đến, chỉ có Diệp Khai mấy người ba người đứng tại chỗ. Mà đúng lúc này, Diệp Khai bỗng nhiên cảm thấy nhất sát ý lạnh như băng, vô ý thức ngẩng đầu. Thấy cũng một cái khác cấm áp cùng Húc Tiếu Kiểm, đem Diệp Khai đường nhìn hướng bên phải rời. Thấy Mạc Thần tấm kia đoán độc khuôn mặt liền hết thể đều rõ ràng. Nam tử trẻ tuổi kia người thấy Diệp Khai phát hiện bản thân, dẫn theo Mạc Thần mấy người hướng Diệp Khai đi tới. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Diệp huynh không hổ là S cấp tiềm lực khiêu chiến giả. Mới vừa biểu hiện, ta thật sự là bội phục chặt ta một tân nhân. Hơn nữa còn là cái tán nhân, dĩ nhiên đem Đông Nam Tây Bắc tứ khu khiêu chiến giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, tối hậu lại vẫn để cho ta Bắc khu khiêu chiến giả toàn quân bị diệt, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Người cười to nói, ngoài miệng nói bội phục, lại là không có chút nào bội phục giọng nói. Diệp Khai cũng giống như không có nghe không ra trong lời nói của đối phương châm chọc cùng uy hiếp giống như vậy, cũng là cười to nói, ta vốn là thế gian này quan trọng nhân vật, điểm ấy ngược lại không cần vị huynh đài này cường điệu đến đâu. Bất quá các ngươi Bắc khu khiêu chiến giả thực lực thật sự là quá kém, thực lực kém không quan hệ, dùng nhiều ta sinh tồn điểm hảo hảo cường hóa là được. Nhưng não tử muốn là không được nói, sinh thêm nhiều tồn đếm cũng vô dụng thôi. Loại này nhược trí não tàn mưu kế cũng nghĩ ra được, thật coi người khác giống như hắn ngu ngốc, cũng không biết sao. Diệp Khai trước mắt cái này âm lãnh nam tử là dành riêng 12 vương giả, ngũ diệu tinh chính giữa thần tinh cũng chính là chúng ta thường nói thủy tinh, tên là thần băng. Người cũng như tên, băng lãnh vô tình, nhưng lại hoàn mỹ thừa kế thủy thiện biến đặc tính. Quả nhiên Diệp Khai ngôn ngữ vừa, thần băng nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất. Lạnh như băng nhìn Diệp Khai, lạnh lùng nói, ngươi lại xem như là nào căn thông, đảm dám như thế chửi bới chúng ta Bắc khu khiêu chiến đến giả. Diệp Khai nhìn thần băng, giống như nhìn thấy gì vật có ý tứ giống như vậy, đương nhiên là phát ra tiếng cười ha hả. Từ mới vừa biểu hiện nhìn, Diệp Khai vốn cho là thần băng là cái loại này giỏi về ẩn nhẫn, tiếu lý tăng đao, nhạc bất quần tự chính là nhân vật. Nào sẽ nghĩ tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt, vượt quá Diệp Khai dự liệu sự tình, làm cho hắn nguyên bản yên lặng nội tâm vừa bắt đầu cháy rừng rực. Xem ra đây 12 vương giả còn là đáng để mong chờ chứ sao? Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, nghĩ đến, loại chuyện này còn dùng ta đi chửi đối. Sự thực không phải là bãi ở nơi này nha, chỉ ngươi Bắc khu khiêu chiến giả không có thể đi qua phục tái. Ta tuy rằng không phải là thông, bất quá coi như là thông, cũng là thông qua phục tái tiến nhập quyết tái thông. Diệp Khai cười nói, bị ổi vô sỉ tiểu nhân, ta sớm muộn giết ngươi. Một bên Mạc Thần nghe được Diệp Khai nói sau khi, tức giận tới mức cắn răng. Mà Thần Băng lại là không nói tiếng nào, nhìn bên người Mạc Thần liếc mắt, chính là trực tiếp hướng xa xa đi đến. Diệp Khai hướng Thần Băng phương hướng ly khai nhìn lại, vừa vặn chống lại một đạo kiêu ngạo vô cùng ánh mắt. Cầm giữ có lớn lối như thế ánh mắt chủ nhân tự nhiên là cái kiêu ngạo người cuồng vọng. Là một gã chàng thanh niên, lớn lên cũng không tính là rất anh tuấn, hơn 20 tuổi, da thịt ngăm đen, nhưng là lại có một cái khác mặt chữ quốc, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, nhưng toàn thân cao thấp lại cứ thiên tản ra một loại kiêu ngạo điên cuồng khí tức. Người nọ tử nhìn chòng chọc Diệp Khai, nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái là nụ cười máu, đặt hơn sát khí nhập vào cơ thể ra, ở luân hồi không gian trong, dĩ nhiên không e dè. Cảm so với ta hành. Diệp Khai vừa mới cũng là cực độ kiêu ngạo người, không yếu thế chút nào chừng trở lại. Người này không là ai khác, chính là Bắc khu một vị khác vương giả, tứ vương trong quần vương. Có ý tứ. Quân vương nhìn Diệp Khai, nhếch miệng cười nói. Bắc khu vị thứ ba vương giả, Diệp Khai cũng đúng là không có nhìn thấy. Mà lúc này ở trên quảng trường, để mắt tới Diệp Khai hiển nhiên không ngừng Bắc khu. Ngươi chính là cái kia Diệp Khai. Cách đó không xa, lại có ba, bốn người đã đi tới, trước một người là một nữ tử, lớn lên phá lệ đẹp. Ăn mặc một thân hồng màu trắng vu nữ phục, da thịt trắng nõn, tóc dài ở sau gót kết thành xinh đẹp song trọng búi tóc, tả hữu các cột một cái hắc bạch sắc dây của tóc. Có thể nói là một cái thật thật tại tại mỹ nữ. Hơn nữa Diệp Khai có thể xác nhận đối phương tuyệt đối không có đi qua luân hồi không gian thay đổi qua dung mạo của mình. Nếu như không là đối phương lúc này sắc mặt bất thiện, Diệp Khai đã không nhịn được muốn chào hỏi. Diệp Khai không biết cô gái này, tự nhiên cũng không cần phải trả lời vấn đề của đối phương. Bất quá Diệp Khai cũng phát hiện một gã người quen, không khỏi cười nói, nguyên lai Nam khu Nhận Vương cũng là một nữ tử à, trước đây ta ngược lại thật ra tương xoa, không có ý tứ à. À. Tuyệt Tâm nhìn Diệp Khai, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Một lát sau, rốt cục hiểu được, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Từ hồng thay đổi thanh, tối hậu vừa trở về bạch sắc. Vị này chính là Vu Vương Thần Nhạc đại nhân. Tuyệt Tâm lạnh lùng nói rằng, há, quả nhiên hoàn là nam nhân sao? Diệp Khai thân thủ sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, hừ. Tuyệt Tâm lạnh rên một tiếng, hiển nhiên không muốn sẽ cùng Diệp Khai nhiều nói nửa câu. Một bên Đông Phương Ngọc lại là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, Cao Trọng Sâm còn lại là ở hắc hắc cười khúc khích. Chỉ có Thần Nhạc một người, sắc mặt hắng giọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 353, có vài người đã định trước sẽ là kỳ thủ. Thần Nhạc nhìn Diệp Khai, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Thân là toàn bộ luân hồi không gian mạnh nhất 12 người một trong nàng lại bị người làm như không thấy, hơn nữa đây người hay là cái tân nhân. Thân là tứ vương một trong nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, lạnh rên một tiếng chính là xoay người rời đi. Một bên Tuyệt Tâm trường Diệp Khai liếc mắt, cũng là theo chân ly khai. Bất quá Diệp Khai chú ý tới, Tuyệt Tâm phương hướng ly khai cùng Thần Nhạc bất đồng, cũng không có trực tiếp ly khai, mà là đang quảng trường góc một cái hắc ảnh trước dừng lại. Diệp Khai có thể nhìn ra cái bóng đen này chắc cũng là danh khiêu chiến giả, chỉ là toàn thân hắn chu vi bao phủ nhất tầng hắc vụ. Khuôn mặt đều đang có chút thấy không rõ, làm cho một loại không rõ không rõ ảo giác. Đứng ở một bên Tuyệt Tâm hiển nhiên là đang cùng người này nói chút gì, trong lúc Diệp Khai có thể rõ ràng cảm giác được từ đoàn kia hắc ảnh đầu bắn tới rình ánh mắt. Vị tiểu huynh đệ này thực sự là hào khí phách, dĩ nhiên một hơi thở đắc tội hết Bắc khu Hòa Nam khu dành riêng vương giả. Một cái nam tử tiếng cười truyền đến, trong thanh âm có một loại siêu nhiên hào hiệp ý tứ hàm xúc. Chỉ thấy cách đó không xa đứng thẳng một người mặc hiện lên kim long bào nam tử, lúc này chính khí định thần nhàn nhìn Diệp Khai, tự tiếu phi tiếu. Diệp Khai nhíu mày, hắn rất không hỉ loại ánh mắt này. Bất quá chợt mi đầu chính là thư triển ra, đồng thời đánh giá đối phương, khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Nghe nói các hạ là tán nhân, không biết đúng hay không nguyện ý gia nhập ta Hoàng Đỉnh, tại hạ Tây khu Hoàng Đỉnh Trương Thiên Phóng, cũng có người gọi ta là Thái Bạch. Trương Thiên Phóng cười nói, Ngũ Diệu Tinh, chính là, các hạ thực lực phi phàm, ta rất là yêu thích. Hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu, chuyển khu tất cả phí dụng từ ta nhận đầu, gia nhập chúng ta Hoàng Đỉnh sau khi, vô luận là trang bị còn là công pháp đạo cụ, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm cho huynh đệ ngươi thỏa mãn. Trương Thiên Phóng mỉm cười nói, số lượng thật to, nhưng đáng tiếc chính là ngươi không xứng. Diệp Khai khẽ cười nói, ngươi muốn chết. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Trương Phóng Thiên phía sau lập tức là đứng ra một người, nhưng hắn vừa nói với Diệp Khai ba chữ, đã nhìn thấy Trương Phóng Thiên dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, hắn thậm chí cảm giác được cả người rét run, theo bản năng đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Các hạ không cần đem lời nói tuyệt, ta tin tưởng ngày sau các hạ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta Hoàng Đình Đại Môn đem vẫn vì người có năng lực mở ra. Từ bắt nguồn từ trung, Trương Thiên Phóng nụ cười trên mặt bất biến, Diệp Khai trong lòng rõ ràng, vị này mới là Nhạc Bất Quần tự chính là nhân vật, lúc trước cái kia thần băng chính là người bị bệnh thần kinh mà thôi. Đến tận đây Tây, Nam, Bắc Tam khu dành riêng vương giả đều xuất hiện. Chỉ có Đông khu Tam Cơ từ đầu đến cuối không có lộ diện, coi như căn bản cũng không quan tâm cuộc tranh tài này. Ấm áp nhắc nhở, các vị khiêu chiến giả xin chú ý. Hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái đem ở sau 7 ngày chính thức bắt đầu, đến lúc đó, đi qua tầng tầng tuyển ra 18 danh khiêu chiến giả sẽ cùng 12 vương giả cùng một chỗ tham gia. Để bảo chứng kẻ dự thi nghỉ ngơi, luân hồi không gian sẽ vì chư vị khiêu chiến giả cung cấp dành riêng gian phòng, còn lại không liên hệ khiêu chiến giả tương hội tại 3 giây đồng hồ hậu chuyển tiến khoảng cách trận đấu không gian. Diệp Khai dương mắt vừa nhìn, toàn bộ quảng trường bốn phía quả nhiên xuất hiện 30 gian phòng, trong đó ngũ cái gian phòng lóe lên ánh đèn, biểu thị bên trong có người. Mà này ở phục tái đợt thứ 2 đào thải khiêu chiến giả ở nhận lấy tương quan khen thưởng sau khi, cũng là được chuyện đưa ra quảng trường. Diệp Khai hòa Cao Trọng Sâm, Đông Phương Ngọc hai người chào hỏi một tiếng sau khi, cũng là hướng gian phòng của mình đi đến. Nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, Trương Thiên Phong trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc. Nếu như không có thể làm việc cho ta, như vậy ngươi càng có tiềm lực, ta lại càng muốn giết ngươi. Trương Thiên Phong nhẹ nhàng dù gì nói. Cũng trong lúc đó, luân hồi không gian sâu tầng thứ thế giới, quản lý giả khu vực. Một cái nhà hiện đại thời thượng ma đăng điệu đinh, ở trong đó lớn nhất nhất gian phòng làm việc trong, một người tuổi còn trẻ nam tử chính thư thích mà tựa ở nhất trương lao bàn ghế, đi qua một máy bảy thiên tốc TV lờ cờ giờ thu xem TV trong truyền tới tiết mục. Nếu như ngươi nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên TV hình tượng chính là Diệp Khai tranh tài tràng cảnh hình tượng, từ đấu vòng loại mãi cho đến phục tái đợt thứ 2 kết thúc. Tiểu tử này rất đối với ta khẩu vị a. Thật không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng sẽ quan tâm những thứ này. Ngươi không phải nói hoàng quan tranh bá thi đấu và vân vân nhàm chán nhất rồi không, ngã đích đại văn hào đại nhân. Một bóng người bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại bàn công tác đối diện, không chút khách khí ngồi xuống, nhìn lúc trước tên nam tử kia cười nói. Nếu như đại địa chi thần ở nơi này nhất định có thể đủ nhận ra, phía sau tới người này chính là lúc đầu xâm lấn Tam Quốc vị diện hai cái thần bí nhân giữa một người trong đó. Cái kia xưng hảo nam minh nam tử. Trước mấy giới hoàng quan tranh bá thi đấu chẳng lẽ không buồn chán sao? Ta nói đều là sự thực được không? Người tuổi trẻ kia cười cười. Tiếp tục nói. Lần này lại bất đồng, tuy rằng ngươi và chân vũ đều nhìn như vậy tốt tiểu tử kia, nhưng ta cũng phải tay cầm quan không phải là. Vậy ngươi nghĩ hắn như thế nào đây? Nam minh tùy ý mở miệng hỏi. Rất có ý một người, đã thật lâu không có ở luân hồi không gian thấy người như thế. Ta là chân vũ quyết định đem hắn dùng ở tử đang lúc kế hoạch thượng. Nam minh dừng một chút, mở miệng nói. Thầy Cương, ngươi nghĩ chúng ta lúc này đây có thể thành công sao? Kha kha kha. Ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này rất dư thừa à? Cái này là Tây Cương nam tử tố chất thần kinh cười vài tiếng, mở miệng nói. Trên bàn làm việc một con hắc miêu lúc này cũng là thì kêu lên, coi như cũng là đang cười nhạo trước Nam Minh vấn đề này là cỡ nào ngu ngốc. Ngươi đáng ghét, ngay cả nuôi mèo cũng giống vậy a. Nam Minh mắng trả lại. Cẩn thận a Tát Tư giảo ngươi, nàng nếu như khởi sướng điên rồi, ngay cả ta đều sợ a. Tây Cương đưa thay sờ sờ tùy thời chuẩn bị tạc mao hắc miêu, khẽ cười nói. Bất quá nói cũng phải, lần này không thành công nói, cũng không có sau đó. Nam Minh nói liền là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá ta cho rằng, người này sẽ không cam lòng là quân cờ, hắn giống như chúng ta, đã định trước sẽ là kỳ thủ. Thầy Cương nhìn Nam Minh, đông nhiên mở miệng nói. Nam Minh dừng một chút, không nói tiếng nào, cũng không có dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Người này làm cho ta nghĩ tới chuyện của mình, quả nhiên là lão Liêu à không đúng, đây là đang biến hướng khen bản thân càng ngày càng điên rồi sao. Được rồi, không quan tâm đến nó. Mèo mèo ba. 16. Chương 354, kỳ quái quyết tái. IT. Thất ngày thoáng một cái đã qua, trong lúc Cao Trọng Sâm hòa Đông Phương Ngọc đã tới vài lần, Cao Trọng Sâm từ lần đầu tiên tới được xà cơ nghiên cứu ban ngày sau khi, liền cũng không dám nữa tới. Hiển nhiên xà cơ đối với người tu chân cảm thấy rất hứng thú, vẫn Đông Phương Ngọc hòa xà cơ phá lệ trò chuyện đến, ngẫm lại cũng là, biến thái trong lúc đó luôn luôn sẽ có tiếng nói chung. Hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái sắp bắt đầu, trước mặt khiêu chiến giả 000 thiên số 1 có tiếp nhận hay không? Như tiếp thu, đem ở 15 giây sau tức thời chuyển tống vào chân thực vị diện, như không tiếp thu thỉnh điểm hay không? Tiếp thu. Diệp Khai đương nhiên không có chút do dự nào. Cảm giác thật là kỳ quái. Không có cái loại này ý tứ cảm giác mơ hồ, cũng không có tục lệ hệ thống lời bộ bạch, càng không có tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào. Chỉ là ở mắt lường một cái khép lại trong lúc đó, Diệp Khai liền phát hiện Diệp Khai đã rời khỏi phòng, đứng tại trên một con đường. Đây trên đường người đi đường trang phục, cùng với quanh thân kiến trúc, Diệp Khai biết mình nên đi tới một cái cùng loại hoa hạ cổ đại nhất cá thế giới. Chỉ là Diệp Khai kỳ quái là, ở truyền thống trước, luân hồi không gian câu nói kia. Chân thực vị diện. Luân hồi không gian luôn luôn thuyết minh không đều là phó bản vị diện sao? Có còn hay không bất luận cái gì nhắc nhở hòa yêu cầu, cái này quyết tái làm sao tài năng mới có thể phân ra thắng bại. Còn lại khiêu chiến giả lại đi nơi nào? Diệp Khai cúi đầu nghĩ một hồi, chính là ngẩng đầu, đi về phía trước. Diệp Khai nghĩ tới một sự tình, tương tự việc này đều cần hắn đi nhất nhất tìm chứng cứ. Trải qua một phen hỏi thăm sau khi, Diệp Khai biết nơi này là cổ kỷ nguyên trước 11 thế kỷ, Hoa Hạ Ân triều Mạc kỳ. mà ở trong đó còn lại là một cái từ tiên nhân, đạo sĩ, yêu quái các loại hỗn hợp mà thành thế giới. Thứ ba thiên đại hoàng đế, trụ vương, là vị văn vũ kiêm toàn minh quân, ai cũng tin tưởng hắn khiến cho ân triều mở rộng so với hiện tại cường đại hơn. Đáng tiếc, từ hắn cưới tuyệt thế mỹ nữ đắc kỷ sau khi, tất cả toàn bộ cũng thay đổi. Nguyên lai, đắc kỷ là vị tà ác tiên nữ. Ở tiên giới pháp thuật số 1 đắc kỷ, ở trong nháy mắt đang lúc liền đem trụ vương hóa thành mặc nàng thao túng khối lỗi. Từ nay về sau, đắc kỷ triệu hồi đồng bạn của nàng nhập thất, ân triều vì vậy rơi vào một đám ác tiên nhân tay. Duy trì liên tục hơn 500 năm ân triều, vì vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yêu nữ cùng ác tiên nhân, nhật dạ uống rượu mua vui. Mà bách tính lại nhân thuế nặng mà bần khốn không chịu nổi. Vì vậy hỗn loạn nổi lên bốn phía. Mà Diệp Khai lúc này đang đứng ở Ân Đô trên đường phố. Nói như thế nào cũng là kinh đô, làm sao sẽ như thế hoang loạn, nữ nhân quả nhiên là cái đáng sợ giống. Diệp Khai nhìn bên cạnh tình huống, thấp giọng nhỉ nó nói. Nếu nơi này là Ân Thương, Diệp Khai không cần đoán cũng biết đây hết thảy đều là đắc kỷ kỳ tác. Dưới chân thiên tử, khất cái đều đang tùy ý có thể thấy được, hơn nữa thương hộ ít đến thấy thương, hai bên đường phố dân trạch đóng chặt. Lúc này ven đường một cái áo rách quần manh nam nhân bỗng nhiên hướng Diệp Khai bên này đã đi tới, đồng thời kéo lên một cái Diệp Khai tay của liền hướng một bên hẻm nhỏ đi đến. Tuy rằng Diệp Khai biết mình dung mạo rất xuất, nam nữ lao thiếu thông cật, khả dạ không cho là người trước mắt này là hướng về phía lô đít của mình tới. Bởi vì Diệp Khai từ trong mắt đối phương thần sắc lo lắng, có thể nhìn ra đối phương cũng không có ác ý, bởi vậy cũng không có phản kháng. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Khai đối với thực lực mình tự tin, nếu như một cái bình dân đều có thể bắt hắn cho an toán. Vậy hắn còn không bằng bản thân trực tiếp cắt cổ quên đi. Tên nam tử này đem Diệp Khai kéo vào một bên hẻm nhỏ, thấy bốn phía không ai sau khi, chính là mở miệng nói, ngươi không muốn sống nữa, cũng dám như vậy nên ngang xuất hiện ở trên đường cái. Ngươi mau mau ly khai Ân Đô, tuy rằng ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng đáng tiếc ta có lòng không đủ lực, quán cơm của ta đã đóng, trên người không có tiền giúp đỡ ngươi, rất xin lỗi. Được rồi, không nói với ngươi. Ta có việc gấp phải chạy tới hoàng cung, ta đi trước một bước. Tên nam tử này lo lắng nói. Hoàng cung? Diệp Khai mở miệng hỏi. Ngươi không biết sao? Khó trách. Trụ vương lại muốn đắp tân tháp, cho nên quân đội nơi ở trong thành bắt người làm nô đái. Thế nhưng cho dù là như vậy nhân thủ còn chưa đủ, vì vậy bọn lính đi bắt nước ngoài người là đến làm lao công. Các nô lệ ăn hòa cậu vậy đông tây đồ vật. Giống như con kiến làm lụng vất vả, cho đến chết mới thôi. Chúng ta người thành phố hoàn hơi chút nhiều, các người nước ngoài người hạ tràng liền càng thê thảm hơn. Được rồi, đi nhanh đi. Ta cũng muốn đi làm việc, không phải vợ của ta nữ nhi đều không sống nổi. Tên nam tử kia nói xong chính là vội vàng hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hiển nhiên là theo như hắn nói đi trước hoàng cung. Xem ra là coi ta là thành cái gì nước ngoài người. Diệp Khai mở miệng nói. Công tử, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Một đạo thanh âm dễ nghe từ Diệp Khai bên cạnh truyền đến, nếu như chính ngươi nhìn, còn có thể phát hiện một đạo như có như không bóng hình xinh đẹp. Người này không là ai khác, chính là Niếp Tiểu Thiến. Thật ở Ân Đô, quá nhiều người dễ để người chú ý, bởi vậy Diệp Khai vẫn chưa làm cho Điều Thiền các nàng toàn bộ đi ra. Niếp Tiểu Thiến sở dĩ ở nơi này, một là bởi vì nàng tinh thông ám sát bí ẩn, rất ít người có thể phát hiện, một người khác là mấy người các nàng cũng lo lắng Diệp Khai, bởi vậy này mới khiến Niếp Tiểu Thiến từ Bách Mỹ đổ giữa đi ra. Cùng qua xem một chút đi. Nhưng Diệp Khai người còn chưa đi ra hẻm nhỏ, chính là nghe được một trận tiếng bước chân dày đặc, cùng với chiến mã tiếng ngựa hí. Diệp Khai khinh thân nhảy lên nóc nhà, núp trong bóng tối, nhìn lại. Chỉ thấy một nhánh quân đội đang ở hướng ngoài thành chạy đi, trong đội trên cờ lớn viết đây một cái to lớn trật tự. Hướng ngoài thành, phải đi bắt nước ngoài người sao? Cùng đi qua nhìn một chút, Tiểu Thiến. Vâng, công tử. Quân đội mênh mông quần quần hướng ngoài thành lái đi, không chút nào chú ý tới mình đã bị tử thần theo dõi. Trần Đồng tướng quân, xuống chút nữa đi, ngày mai sáng sớm nên có thể đến dị tộc thôn trang. Một sĩ binh chạy đến một cái tướng quân ăn mặc nam tử trước mặt, mở miệng cung kính nói. Được, truyền lệnh xuống, tận khả năng bắt sống đấy. Nếu có người cãi lời, cách sát vật luận. Trần Đồng vung tay lên, lớn tiếng nói. Là Ân Triều đại quân, bọn họ đang chuẩn bị tập kích phía trước thôn làng. Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng mở miệng nói. Thúc đi phía trước thôn trang tìm hiểu một chút tình huống, đồng thời tại nơi chờ ta. Diệp Khai mở miệng phân phó nói. Tốt công tử bản thân bảo trọng. Niếp Tiểu Thiến nhìn Diệp Khai lướt mắt, đứng dậy hướng xa xa chạy đi. Như một trận thanh phong, lướt qua Ân Triều đại quân, dĩ nhiên không ai phát hiện. Chỉ có tên kia là Trần Đồng tướng quân, chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên là nghĩ có cái gì không đúng, nhưng rất nhanh vừa lắc đầu. Cảm giác ta bị sai sao? Luôn cảm thấy vừa rồi có người từ nơi này trải qua. Không phải là ảo giác, ngươi tên là Trần Đồng thật sao? Hiện tại ta có một vài vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất phối hợp. Ai? Rốt cuộc là ai? Nghe được bên tai truyền đến như quỷ mị thanh âm, Trần Đồng rút ra trường kiếm bên hông, lấm lét nhìn trái phải, đồng thời lớn tiếng quát hỏi. Ta liền đứng tại trước mặt ngươi. Diệp Khai khẽ cười nói. Tiên nhân. Trần Đồng cả kinh nói. Vừa rồi đã nói, ta là tới hỏi ngươi vấn đề, mà không phải trả lời vấn đề của ngươi. Đây nhất đề, coi như ta tiễn ngươi tốt, ta không phải là tiên nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 355, Phong Thần Thai. Ngươi cho là ngươi là. Ai tự còn chưa nói ra miệng, Trần Đồng chính là được Diệp Khai một cái tát từ trên lưng ngựa quạt bay xuống tới. Diệp Khai rơi vào trên lưng ngựa, nhìn thế trên mặt đất Trần Đồng cười lạnh nói, ta hỏi ngươi đáp, đây một cái cơ hội cuối cùng. Trần Đồng má phải được phiến xưng lên thật cao, sắc mặt hắn giọng, oán độc nhìn Diệp Khai, trong lồng ngực trong cơn giận dữ, tự lạnh leo thấu xương, lại dám đánh ta, ngươi muốn chết. Bán yêu trạng thái.
A.
Trần Đông cả tiếng gầm thét, nửa người trên y phục lập tức chính là vỡ vụn ra, chỉ thấy hiện trên mặt hốt nhiên nhưng rất nhiều quỷ dị yêu văn, trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt yêu lực, dục dịch đang lúc, tản ra nhất bức người áp bách, bốn phía thậm chí sinh ra vô hình gió nóng. Cách xa nhau mấy trượng, Diệp Khai liền cảm thấy được nhất cổ trích nhiệt bao phủ, sóng nhiệt đập vào mặt. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là chân tránh nhiệt lượng, Diệp Khai có thể khẳng định đây cũng không phải là đơn thuần là Trần Đồng yêu khí sở trí, trên người đối phương khẳng định có lên hỏa diễm thuộc tính pháp bảo. Nguyên lai là chỉ yêu quái. Diệp Khai khẽ cười nói, ở phong thần thế giới, tiên nhân chỉ chính là nhìn thấu vũ trụ ảo diệu người. Cho nên chỉ cần cụ có sinh mạng người, giai có tư cách trở thành tiên nhân, cũng không giới hạn với nhân loại. Tất cả tinh quái đều có thể thành tiên, hấp thụ nhật nguyện tinh hoa, có chứa ma tính người, là được yêu tinh. Đem yêu tinh tu hành thành công sau cũng có thể thành tiên, chỉ bất quá, bởi vì bản chất cũng phi nhân loại, hơn nữa tàn khốc vô tình, sở hữu có người gọi bọn họ là yêu quái tiên nhân. Sợ chưa, bất quá bây giờ cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu hóa sau đích Trần Đồng song trưởng trở nên cực kỳ dài nhỏ, hai tay đều nắm trước một cái hỏa diễm đường vân hồi toàn phiêu, nhìn Diệp Khai dự tận nói: "Hô ti." Lời còn chưa dứt, hai tay hắn thượng hai cái hồi toàn phiêu bốc lên nhất viêm nhiệt khí tức, dường như địa để nham tương, tản ra táo bạo cực nhiệt. Bốn phía ân triều đám binh sĩ, từ lâu xa xa trốn được một bên. "Đúng, cho dù ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi đã bỏ lỡ ngươi một cái cơ hội cuối cùng." Diệp Khai đạm nhiên mở miệng nói: "Nhân loại ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn không tự biết." Hiện tại để ngươi kiến thức ta yêu ma hóa lực lượng. Yêu hóa sau đích Trần Đồng đối với thực lực của chính mình rất là tự tin, hữu thủ vùng, hiện trong tay hồi toàn phiêu lập tức chính là hung hăng chém về phía Diệp Khai. Hồi toàn phiêu trên không trung quay về đi tới, ở nửa đường trên đó hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, phía sau càng bị bám một cái hỏa diễm đường nhỏ, hướng phía Diệp Khai mang tất cả đi. Diệp Khai thần sắc bất biến, thậm chí ngay cả mắt đều chưa từng chát thượng liếc mắt, chỉ thấy thân hình hắn hơi nửa ngồi. Cả người nhảy dựng lên, hỏa diễm hồi toàn phiêu vừa mới là dán đế giày của hắn bay đi. Đây dĩ thiên không hỏa long khí tức sở rèn tạo nên pháp bảo hỏa long tiêu, nó liệt diễm đủ để hòa tan nham thạch. Tiểu tử, ngày hôm nay ta đã đem ngươi đốt thành cho bụi. Trần Đồng tranh nhanh hô, đồng thời đem tả thủ hỏa long tiêu cũng là văng ra ngoài. Kỳ thực Trần Đồng hết chỗ trên là hỏa long tiêu chính mình định vị truy tung công năng, hắn sở dĩ nói những lời này, bất quá là để hấp dẫn Diệp Khai chú ý lực. Ngay cả hắn phát ra đệ nhị tiêu hỏa long tiêu đồng dạng là như vậy. Đây hết thề cũng là vì bảo đảm đệ nhất tiêu hỏa long tiêu có thể thành công bắn trúng Diệp Khai. Trần Đồng nhìn Diệp Khai phía sau cái kia lần thứ hai gào thét mà quay về hỏa long tiêu. Khoe miệng lộ ra là nụ cười máu, hắn quá mức tới đã thấy hỏa long tiêu đem Diệp Khai chém thành hai nửa, đồng thời đem đốt thành cho bụi hình tượng. Mễ Lạp chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Diệp Khai hữu thủ rối về phía trước, ít thủ sáo thượng hồng liên nghiệp hỏa bay lên, thành công tiếp nhận Trần Đồng đệ nhị tiêu. Hỏa long tiêu thượng hỏa diễm ở hồng liên nghiệp hỏa trong hơi chút quằn quại, chính là hoàn toàn bỏ qua chống lại. Mà Trần Đồng coi như không có thấy như vậy một màn như nhau, nét miệng lên độ cong càng thêm rõ ràng. Nhân vì cây đốt thứ nhất long tiêu lúc này đã bay đến Diệp Khai cái hốc, Diệp Khai lập tức liền muốn đầu một nơi thần một mèo. Nhưng sau một khắc, Trần Đồng trên khỏe miệng dáng tươi cười bỗng nhiên là hoàn toàn đọc lại. Bởi vì vậy căn bản nên chém giết Diệp Khai hỏa long tiêu lúc này lại là dẫm nát Diệp Khai dưới chân của. Diệp Khai nhìn Trần Đồng, nét miệng cười nói, ngươi liền chút bản lĩnh này. Nhìn Diệp Khai dáng tươi cười, Trần Đồng cảm thấy cả người rét run, rõ ràng không có tản mát ra chút nào sát khí, khả Trần cây trầu đáy lòng cũng dâng lên một loại tên là tâm tình sợ hãi. Trốn. Trần Đồng không chút do dự nào, không để ý tới với hắn tới những thứ này ân triệu binh lính, thậm chí không để ý tới rơi vào Diệp Khai trong tay pháp bảo hỏa long tiêu. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là trốn. Đi được rồi chứ? Diệp Khai nhìn Trần Đồng đào tẩu thân ảnh, khóe miệng hơi giơ lên, nhẹ giọng mở miệng nói, "Để ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là hỏa diễm." Viêm Long Bát Vũ. Sát na. Tà Long chỉ mơ mở, thuấn viêm trong khoảnh khắc liền đem Trần Đồng vây quanh. Đắc Kỷ điện hạ. A. Liệt trong lửa, Trần Đồng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rất nhanh vừa yên diệt. Diệp Khai chậm rãi đi ra phía trước, phất phất tay, nơi nào còn có Trần Đồng thân ảnh, chỉ thấy một con đường lang nằm ở phế tích trong. Vì gió thổi qua lập tức chính là hóa thành một phấn, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Đã có thể đem Diệp Khai quay đầu lại thì, một đạo linh quang bỗng nhiên từ phế tích trong chui ra trực tiếp hướng Diệp Khai trên người kích bắn đi. Diệp Khai mới vừa muốn tránh ra, một cái tiểu thạch trụ bỗng nhiên từ trên người toát ra, trụ thượng viết một chữ, phòng. Mà đạo linh quang chính là trực tiếp tiến nhập đây tiểu thạch trụ trong vòng, không tiếng vang nữa. Nhìn phiêu phù ở trước mắt mình tiểu thạch trụ, Diệp Khai thầm nghĩ trước bản thân lúc nào sinh ra như thế cái ngoạn ý, nếu như Diệp Khai dù chỉ đoán sai, cái này tiểu thạch trụ hẳn là cùng loại phong thần thai vậy đông tây đồ vật, có thể che lại chết đi tiên nhân cùng yêu quái linh hồn. Nhưng loại vật này tại sao sẽ ở trên người mình, nếu như là luân hồi không gian yên nắng cho, như vậy còn lại khiêu chiến giả trên người có hay không cũng có. Nếu như từng khiêu chiến giả trên người đều có như thế cái đồ chơi nói, như vậy Diệp Khai đã có thể mơ hồ đoán ra lần này hoàng quan tranh bá thi đấu so rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên Diệp Khai tâm niệm nhất động, liền đem tiểu thạch trụ thu vào qua không gian bên trong túi đeo lưng, chỉ thấy trên đó nổi lên hai chữ, chính là mới vừa rồi được Diệp Khai giết chết Trần Đồng. Những ân triều đó bọn lính nhìn thấy chủ tướng bị giết, lại cũng không kịp nhiệm vụ gì, trực tiếp chính là tứ tán đào tẩu. Diệp Khai nhìn thoáng qua, đối với cái này loại phổ thông sĩ binh cũng không thèm để ý, thu hồi hỏa long tiêu, nhấc chân hướng mặt trước dị nhân thôn làng đi đến. Cùng chân đồng cuộc chiến đấu này, làm cho Diệp Khai hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện. Đầu tiên những thứ này yêu quái tiên nhân yêu hóa trước sau thực lực kém cự đại, sau đó chính là bọn họ tuyệt đại bộ phân thực lực đều ở trong tay bọn họ pháp bảo thượng. Tối hậu Diệp Khai đối với vị diện này thực lực làm cái dự đoán, cho ra một cái kinh người kết luận, chính là cái này vị diện là hắn từ trước tới nay gặp phải tối cường vị diện. Cái này Trần Đồng nhìn như hời hợt liền thua ở Diệp Khai trong tay, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng không yếu, một ít đệ nhị thê đội khiêu chiến giả tưởng phải giải quyết hắn cũng muốn cũng không cần thiết dễ, chỉ là hôm nay Diệp Khai thật sự là quá mạnh mẽ. Chưa xong con tiếp. Chương 356, Vương Ngọc Khánh. Ấn Đô Triều Ca, Hoàng Cung. Một chỗ hoa lệ lầu các được nhất ao nước trong vần quanh, lục bình đầy đất, bích lục mà trong vắt. Không cần nhiều lời, bên trong ở nhất định là vị đại nhân vật. Đi vào lầu các, chỉ thấy bên trong bốn phía đại điện trang sức trước cũng linh như vậy bông hoa, đài hoa trắng đoán, cốt sứ dạng hiện ra hơi mở ánh sáng lộng lẫy, cánh hoa đỉnh phong là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt, tự nhuộm tự thiên thành. Có đàn âm từ trong đại điện truyền ra, tự ưu giản đúng tuyển mát lạnh không linh, tinh xảo đặc sắc. Một cái tướng quân ăn mặc nam tử, quỳ gối trước điện, không dám ngôn ngữ, rất sợ quấy rầy bên trong người nọ đánh đàn hăng hái. Hắn là cái âm si tự nhiên không thể nào là bởi vì thưởng thức cầm âm không đành lòng quấy rối, mà là không dám quấy rối. Cong. Cầm thanh hơi ngừng. Chuyện gì? Một giọng nói từ trong đại điện truyền ra, là một cô gái thanh âm, nhưng so với mới vừa rồi cầm thanh còn muốn dễ nghe. Bẩm báo vương quý nhân, Trần Đồng tướng quân đã chết. Tướng quân kia quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, mở miệng nói rằng, Trần Đồng bị người giết. Ai ra tay? Là một cái trang phục quái dị đích nam tử trẻ tuổi, xem ra phải là một dị nhân. Tướng quân kia không chút do dự nào liền đem lúc đầu Diệp Khai miểu sát Trần Đồng sự tình như thực chất nói một lần. Trần Đồng tu vi tuy nói cũng không thế nào cao, mà dù sao tu đạo đã thành, có thể như vậy dễ dàng giết chết Trần Đồng, người đàn ông này không đơn giản. Phồn hoa màn che giật lại, một cô gái từ giữa đầu chậm rãi đi ra. Đây là người vóc người cao gầy nữ tử, các hợp thể vũ y đem bắp đùi thon dài của nàng, hòa cái mông đầy đặn sấn thắc càng thêm chọc người chú mục. Trên mặt có nhàn nhạt hóa trang vết tích, tối do dệt đặc điểm đúng là bạch, cũng không phải là cái loại này bệnh trạng tái nhợt, mà là cái loại này nhuận người bạch ngọc ánh sáng màu. Tên nữ tử này chính là Vương Quý Nhân, Đắc Kỷ tỷ muội. Chẳng biết việc này có hay không cần hướng Đắc Kỷ nương nương báo cáo. Tướng quân này do dự một chút, mới lên tiếng nói: "Chuyện lần này từ để ta giải quyết, ngươi cũng không cần đi hòa tỷ tỷ của ta hồi báo, hiếm thấy xuất hiện cái thú vị như vậy người. Ta tự mình đi ra xem một chút. Cả ngày ở chỗ này trong hoàng cung, đều nhanh buồn chết." Vương Quý Nhân nhếch miệng lên, lộ ra một cái mê người tỉnh táo. Đi tới cửa thì, Vương Quý Nhân chợt quay đầu lại, cười hỏi: "Được rồi, ngươi biết cái kia giết chết Trần Đồng người là đi hướng nào sao? Hay như là hướng Tam Bình thôn phương hướng đi. Nhớ kỹ, chuyện này không nên cùng tỷ tỷ của ta nói. Nếu như nàng hỏi, thì nói ta xuất cung giải sầu đi, hiểu chưa?" Vương Quý Nhân nhìn quỳ trên mặt đất tướng quân liếc mắt, cũng không quay đầu lại ly khai cung điện. "Tuân mệnh." Tên tướng quân kia quỳ trên mặt đất toàn thân run, thẳng đến Vương Quý Nhân ly khai thật lâu sau khi, mới rốt cục là đứng dậy. 16. Chương 357, Tử thụ vũ y. "Đã như vậy ngươi sau đó liền theo ta đi." Diệp Khai nhìn té quỵ dưới đất Vương Ngọc Khánh, nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. "Công tử." Niết Tiểu Thiến mặc dù không có Diệp Khai phân nhãn lực, nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân, luôn cảm thấy trước mắt cái này là Vương Ngọc Khánh nữ nhân có chuyện, hoàn tưởng tiếp tục nói chuyện, nhưng là bị Diệp Khai phất tay ngăn lại. "Đa tạ công tử đại ân." Vương Ngọc Khánh vừa nói vừa là quỳ xuống, dưới thân thể phục trong nháy mắt lộ ra lau một cái hoảng người tuyết bạch. "Thế nào, vẫn chưa chịu dậy?" Diệp Khai khẽ cười nói. Vương Ngọc Khánh trên mặt lộ ra lau một cái ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Hồi bẩm công tử, nô gia quỳ cho tới trưa, tức đã tê dần. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không đứng nổi, chờ một chút là tốt rồi. Ta đây phủ nhĩ đi." Diệp Khai Đường nhìn như có như không liếc nhìn Vương Ngọc Khánh trước ngực tuyết bạch, mở miệng cười nói: "Nô gia ở nơi này cảm ơn công tử." Vương Ngọc Khánh thẹn thùng nói: "Hừ, thì là ngươi có thể đánh tới chân đồng, vẫn như cũ trốn không thoát vua ta Ngọc Khánh lòng bàn tay." Vương Ngọc Khánh nhìn Diệp Khai sắc mị mị hình dạng, trong lòng cười lạnh nói, nhưng trên mặt cũng càng thêm tiểu diễm ác, dường như chín táo, giống như thật là xấu hổ. "Hay là để ta đi, công tử?" Niết Tiểu Thiến lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Hòa Diệp Khai sớm chiều ở chung lâu như vậy, Niết Tiểu Thiến đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Khai không biết là loại này tình trùng thượng não người. Huống hồ Diệp Khai vừa rồi trên mặt tuy rằng lộ ra một bộ heo ca dạng, nhưng Niết Tiểu Thiến thấy cặp mắt kia vẫn đang như bích hổ làm thiên vậy trong suốt. Tuy rằng Niết Tiểu Thiến đoán không ra Diệp Khai làm như thế nguyên nhân, nhưng trong lòng nàng biết Diệp Khai làm như vậy nhất định có nguyên nhân của mình. "Ừ, công tử làm tất cả đều là đúng." "Không cần, ta tự mình tới đi." Diệp Khai quay đầu lại nhìn Niết Tiểu Thiến, gật đầu, lộ ra một cái hội tư tưởng dáng tươi cười. Chẳng biết tại sao Diệp Khai dáng tươi cười luôn là có một loại đặc thù cảm nhiễm lực. Niết Tiểu Thiến viên kia thấp thỏm nội tâm cũng là tùy theo an định xuống tới, không tự chủ gật đầu, an tĩnh đứng tại một bên. Mà Diệp Khai còn lại là đi bước một hướng Vương Ngọc Khánh đi đến. Theo hai người khoảng cách không ngừng gần hơn, Diệp Khai khỏe miệng dáng tươi cười càng thêm rõ ràng, mà Vương Ngọc Khánh còn lại là càng thêm e thẹn. Hồng lộ ra mặt của dường như muốn nhỏ ra nước. "Đến, ta phủ nhĩ." Diệp Khai đưa tay phải ra, nhếch miệng cười nói. Vương Ngọc Khánh do dự liệu nhất hạ, liền đem tay của mình đưa tới. Diệp Khai bắt lại, đem kéo lên. Thấy Diệp Khai chuẩn bị đem bản thân hướng trong ngực hắn giúp đỡ, Vương Ngọc Khánh trong lòng cười nhạt không ngừng, nhưng trên mặt mỹ ý lại càng thịnh, một bả hàn quang bức người chủy thủ đã lặng yên tuột xuống tới nàng tả thủ. Không lưu tình chút nào hướng Diệp Khai hậu tâm đâm tới. Đi, ngươi. Loảng xoảng một tiếng, Vương Ngọc Khánh chủy thủ trong tay xuống rơi xuống trên mặt đất. Vương Ngọc Khánh mở to hai mắt nhìn, túi đầu nhìn trước hết thể trước mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cái kia nàng xem thường nam nhân quyền đầu chính đánh vào bụng của nàng, nhất mãnh liệt cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến. Đi cái gì? Ta không có nghe rõ. Diệp Khai nhìn gần trong gang tấc Vương Ngọc Khánh, mở miệng cười nói. Diệp Khai quyền đầu nắm chặt, lực đạo bắn ra, Vương Ngọc Khánh trực tiếp là được này cổ trùng lực cấp đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng phải nhai đạo cạnh một chỗ tường đây mới ngừng lại được. Chu vi quan này không rõ chân tướng quần chúng hiển nhiên còn không có làm rõ bây giờ trạng thái. Mới vừa rồi còn thật tốt hai người thế nào đống nhiên động thủ. Vương Ngọc Khánh mở ám đám này phàm nhân tự nhiên nhìn không thấy, bởi vậy ở trong mắt bọn hắn, là được Diệp Khai cái này cậu ấm khi dễ không nhà để về, không người chiếu cô gái yếu đuối. Một tên trong đó tình hồn lại lao đầu tử thậm chí đều chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Diệp Khai, trên trận tình huống lần thứ hai phát sinh biến hóa. Ầm. Bụi mù tán đi, một bóng người xinh đẹp từ phế tích giữa đứng lên, thanh âm tùy theo từ giữa đầu truyền ra. Ha ha, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, nguyên lai sớm liền nhìn ra ngã đích quỷ kế, cũng được. Ta đây liền đường đường chính chính đánh bại ngươi tốt, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Vương Ngọc Khánh, giống như Trần Đồng. Đồng dạng là cái yêu quái tiên nhân. Nói Vương Ngọc Khánh trên mặt đồng dạng là như Trần Đồng giống nhau xuất hiện từng cái yêu văn, thân quần áo cũ rách từ lâu không gặp. Hiện tại mặc lên người là một kiện hoa mỹ đến tột đỉnh từ sắc vũ ý thì trên người yêu khí, phóng lên cao. So với Trần Đồng mạnh hơn nhiều lắm. Đây là pháp bảo của ta tử thụ vũ ý kìa. Vương Ngọc Khánh đưa thay sờ sờ trên người vũ ý kìa, nhẹ giọng nói nhất cú mau. Chỉ thấy Vương Ngọc Khánh chậm rãi lên tới không trung, túi đầu nhìn trên mặt đất mọi người, đạm mạc ánh mắt của tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Ý di phục này dễ nhìn hơn ngươi. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Vương Ngọc Khánh, mở miệng nói. Vương Ngọc Khánh giống hệ hoàn toàn không có nghe được Diệp Khai trong lời nói trào phúng, ngược lại là cười to nói, ha ha ha. Ta đây tử thụ vũ ý không có thể như vậy phổ thông pháp bảo, ta đây là dĩ tam đại tiên nhân giữa thông thiên giáo chủ ngài độc sợi tơ bệnh đi ra ngoài pháp bảo, tự nhiên so với ta tốt nhìn. Tuy rằng ta rất coi trọng ngươi, nhưng cùng chúng ta đối nghịch người cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên ngươi chính là đi chết đi. Vương Ngọc Khánh hai tay huy vũ, như một con phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy toàn bộ Tam Bình thôn thượng khoảng không đều là sáng trong suốt. Đây gì ngọn ý? Bùi. Nguy rồi, công tử đây. Nghiếp Tiểu Thiến mặt lộ vẻ tiêu dung, mở miệng nói. Không sai. Đây ngài độc phấn. Nó sẽ tiến nhập các ngươi ngũ tạng lục phủ, thẳng đến toàn thân hư thối. Chạm xe lửa trên không trung Vương Ngọc Khánh cả tiếng cười nói, giống như để nghiệm chứng lối nói của hắn giống như vậy. Lúc này trên đường đám kia quần chúng vây xem dẫn đầu cho ra phản ứng. Lao đầu tử, tại sao ta cảm giác toàn thân cao thấp đều đã tê dần? Mẹ, ngực ta miệng tốt muộn, hô hấp hảo khốn khó khăn. Tướng công ngươi rốt cuộc lúc đấy. Ha ha ha. Phút pho phấn a, tản đến toàn bộ trong thôn trang đi. Vương Ngọc Khánh đem trên mặt đất tất cả nhìn ở trong mắt, càng thêm cuồng vọng cười to nói. Diệp Khai tuy rằng có thể lập tức thanh trừ đây khắp bầu trời bụi, nhưng hắn lại là không thể làm như thế, bởi vì lúc này hoàn cảnh này chỉ cần vừa đúng hỏa, lập tức chính là sẽ phát sinh bụi bạo tạc. Hơn nữa ở đây từng cái thôn dân đều đã hút vào không ít ngài độc phấn, tử vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Bởi vậy nếu như Diệp Khai muốn cứu những thứ này tên thôn nhất mệnh mà nói liền phải nhanh một chút bắt Vương quý nhân. Nếu tử thụ vũ y có thể tạo độc, như vậy nhất định cũng có thể giải độc. Ngươi cứ như vậy thích lạm sát kẻ vô tội sao? Diệp Khai nhìn không trung Vương Ngọc Khánh, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vô tội? Người ăn thịt heo trước có nghĩ tới hay không đầu kia heo là cỡ nào vô tội? Huống hồ loài người năng lực sinh sản còn mạnh hơn trường lang, chết đến mấy người lại có quan hệ gì? Vương Ngọc Khánh nhìn Diệp Khai, cười nhạo nói. Nhẹ giọng chuyện cười đại biểu cho khinh miệt đại biểu cho khiêu khích, mà theo Niếp Tiểu Thiến, đối với Diệp Khai khiêu khích chính là đối với sự khiêu khích của chính mình, đối với Diệp Khai có uy hiếp người, chính là nàng uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa quan trọng nhất là nữ nhân trước mắt này vừa rồi dĩ nhiên ở trước mặt nàng câu dẫn Diệp Khai, cho nên Niếp Tiểu Thiến rũ phát phẫn nộ, mà biểu tình cũng rũ phát bình tĩnh. Công tử, người này giao cho ta đi. Niếp Tiểu Thiến bỗng nhiên đi về phía trước từng bước, nhìn Diệp Khai mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 358, một loại tên là ghen tị tâm tình. Diệp Khai nhìn Niếp Tiểu Thiến lúc này hình dạng, khỏe miệng hơi giơ lên, lộ xuất mãn ý tự hào dáng tươi cười. Trước đây cái kia nửa đêm gõ cửa miệng niệm nguyện dạ không mị, nguyện sửa yến tốt nữ quỷ cũng rốt cục lớn lên, không hề cần người che chở, không hề cần xem người ánh mắt, có thể dựa theo ý nguyện của mình ở nơi này tiên giới bầu trời giữa chưa hiệp hóc đạo. Ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vương Ngọc Khánh cười lạnh nói, hai tay dương một cái hợp lại đang lúc, cùng phong nổi lên, xen lẫn đại lượng ngài độc bột phấn hướng phía Niếp Tiểu Thiến mang tất cả đi. Niếp Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn Vương Ngọc Khánh, trong tròng mắt không có chút nào tâm tình, thả người nhảy. Nhất chân đạp không trùng, chỉ nghe ba một tiếng nổ vang, Niếp Tiểu Thiến vừa dẫm ra đệ nhị chân. Nguyệt bộ, kinh cực chi vũ. Niếp Tiểu Thiến hai tay đều tự chợt ra liếu nhất đem thúy lục truy thủ, diện vô biểu tình, dĩ một loại quỷ dị quy tích hướng phía không trung Vương Ngọc Khánh vọt tới. Hải quân lục thức, Niếp Tiểu Thiến từ lâu dục, hơn nữa đáng quý có giải thích của mình cùng với sáng chế mới. Có thể nói, Diệp Khai Bách Mỹ đổ giữa đây ba nữ tử vô luận là thiên phú tài tình hay hoặc là dung mạo đều là do thế quan trọng. Niết Tiểu Thiến thân thể giống như cùng quanh mình không khí hòa làm một thể, không chung chỉ thấy một cái thúy lục đùi gai đằng điều đem Vương Ngọc Khánh vây quanh ở trong đó, đồng thời không ngừng thu nạp. Vương Ngọc Khánh chỉ nghe bốn phía nổ vang không ngừng vang lên, xóa sạch thúy lục đang ở cấp tốc nhích lại gần mình, vô luận là ngài độc phấn còn là do xoáy, đều không thể làm cho bóng xanh đi tới tốc độ chậm lại một phần. Trải qua quá nhiều lần nếm thử không có kết quả sau khi, Vương Ngọc Khánh chuẩn bị thôi, nàng tin tưởng đối phương lúc này nhất định đã hút vào độc của nàng phân bướm, như vậy chiến thắng đối thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng không cần thiết mạo hiểm cùng Niết Tiểu Thiến tử dập đầu, nhưng nàng còn là quá chậm. Vương Ngọc Khánh vừa mới chuẩn bị chiến lược tính lui về phía sau, Niết Tiểu Thiến thân ảnh đã đi tới trước mặt, không có bất kỳ đối thoại đàm phán uy hiếp. Niết Tiểu Thiến nhìn Vương Ngọc Khánh, hai tay đều xuất hiện, lưỡng cây truy thủ đâm thẳng Vương Ngọc Khánh lưỡng đại chỗ yếu, cổ họng cùng với trái tim. Kiếm nhận còn chưa tới, lưỡng đạo tinh tế đến không người chú ý kiếm khí chính là dẫn đầu từ trên lưỡi kiếm phụt lên ra. Vương Ngọc Khánh đồng tử co rút lại, nàng rõ ràng cảm nhận được từ hai cái này đạo kiếm khí thượng truyền ra khí thế khủng bố, quanh thân một mảnh thúy lục, nàng biết mình lúc này đã là tránh cũng không thể tránh. Tử thụ vũ y điệp thu. Vương Ngọc Khánh thân sau phiêu tán và táo vào giờ khắc này, trong nháy mắt thu nạp, như ngài độc thu nạp xí bảng, mà đang ở tử thụ vũ y thu nạp sát na, Niết Tiểu Thiến lưỡng đạo kiếm khí cũng là đánh tới, mảnh khảnh kiếm khí cùng đơn bạc vũ y gặp nhau, giống như thời gian đều dừng lại giống như vậy. Sau một khắc, chỉ nghe nhất tiếng điếc tai nhức óc nổ, vô số kính khí chợt hướng bốn phía phun trào. Trên đường cái ngài độc phấn vào giờ khắc này lại bị mang tất cả hết sạch. Một kiếm này, Niết Tiểu Thiến đem mệnh danh là gõ cửa tam sinh, là vì kỷ niệm nàng và Diệp Khai gặp nhau quen biết hiểu nhau. Trải qua lâu như vậy ma luyện sau khi, Niết Tiểu Thiến nay đã mau chạm tới thích khách chi đạo đỉnh phong, hơn nữa ở hoàng quan tranh bá thi đấu mấy ngày nay hòa Cao Trọng Sâm giao lưu sau khi, Cao Trọng Sâm tu chân chi đạo đối với nàng rất có dẫn dắt, sau khi chính là tự chế một kiếm này. Nhưng cho dù là Niết Tiểu Thiến mạnh nhất như thế nhất kiếm, vẫn đang không có cách nào hoàn toàn đâm thủng tử thụ tiên ý. Bất quá Vương Ngọc Khánh vẫn đang bị thương, hơn nữa còn là thương rất nặng, một ngụm máu tươi tuôn trào ra, đầy đất là hồng. Cả người càng vô lực bảo trì phi hành tư thái từ không trung rơi xuống. Nàng cảm giác được vô số kiếm khí ở ngực của nàng tàn sát bừa bãi, cho dù kiên mạnh như nàng cũng là đau đến kêu thành tiếng. Vương Ngọc Khánh cắn răng, nhìn chằm chằm không trung Niết Tiểu Thiến, có một việc thủy chung không nghĩ ra. Đó chính là đối phương như vậy nhích lại gần mình, hoàn toàn không để ý ngài độc phấn ăn mòn, lẽ nào đối phương là bách độc bất xâm, nếu quả thật là như vậy, Vương Ngọc Khánh cũng chỉ đành là tự nhận không may. Nhưng sau một khắc, nàng liền biết mình sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng. Chỉ thấy giữa không trung Niết Tiểu Thiến cũng là lung lay sắp đổ, chỉ là so với nàng nhiều kiên trì một hồi liền cũng từ không trung rơi xuống. Hơn nữa từ nàng hiện lên xanh biết sắc mặt của, Vương Ngọc Khánh biết đối phương nhất định là trúng độc, nhưng lại không nhẹ. Cho đến lúc này, Vương Ngọc Khánh mới biết được Niết Tiểu Thiến không phải là bách độc bất xâm, mà là nàng căn bản cũng không sợ trúng độc mà thôi. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì nam nhân kia thật man chứ sao? Vương Ngọc Khánh chấn động toàn thân, chỉ thấy cái kia nàng xem thường nam nhân phóng lên cao ôm lấy rơi Niết Tiểu Thiến, chẳng biết tại sao thiên nhiên tu hành trong lòng nàng lần đầu cảm nhận được một loại chẳng bao giờ cảm thụ qua tâm tình, có chút vị chua. Nếu như đổi một cái bình thường nữ tử, lúc này nhất định biết loại tâm tình này là ghen ghét. Không có sao chứ? Diệp Khai nhìn trong ngực Niết Tiểu Thiến, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Niết Tiểu Thiến lắc đầu, qua thật lâu mới mở miệng nói thanh không có việc gì. Thế nào người lớn như vậy, hoàn khóc nhẹ a? Diệp Khai thân thủ treo một chút Niết Tiểu Thiến núi, khẽ cười nói. Công tử thật lâu không có giống như vậy ôm Tiểu Thiến, trong lúc nhất thời thật cao hứng. Niết Tiểu Thiến muốn thân thủ lau khỏe mắt nước mắt, cũng phát hiện hai tay vô lực, thế nào cũng không nhấc lên nổi. Mà Diệp Khai giống như cùng với tâm hữu linh tê giống như vậy, từ lâu chủ động thân thủ quét đi cô gái trong ngực nước mắt. Được rồi, chờ sau này, chúng ta ly khai cái kia quỷ địa phương sau khi, ta có thể hảo hảo cùng ngươi còn có thiển nhi các nàng. Được rồi, hiện tại đừng nói trước những thứ này, trước tiên đem độc giải hơn nữa. Diệp Khai cẩn thận đem trong ngực Niết Tiểu Thiến đặt ở một bên, ở tại cái trán hôn một cái, chính là đứng dậy hướng Vương Ngọc Khánh rơi xuống đất địa phương đi đến. Vương Ngọc Khánh lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, ngay cả trên người tử thụ vũ ý cũng có một ít tổn hại, nơi nào còn có nửa điểm vương quý nhân bộ dạng. Nàng nhìn hướng bản thân đi tới Diệp Khai, diện vô biểu tình, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Giải dược. Diệp Khai không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Đây là nàng như vậy tin tưởng lý do của ngươi ấy ư, nếu như ngươi thực sự như thế có bản lãnh, liền bản thân cưới độc à. Vương Ngọc Khánh trên mặt lộ ra vẻ hoán độc, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chúng độc phân bướm, một phút đồng hồ sau khi, trong cơ thể nàng sở hữu khí quan đem đều bị ăn mòn sạch sẽ, đến lúc đó Đại La Kim Tiên tới cũng cứu không được nàng. Ha ha ha. Ba. Diệp Khai một cái tát không chút khách khí qua tới. Giải dược. Vương Ngọc Khánh được Diệp Khai một tát này hoàn toàn phiền bối rối, lúc này đối phương không phải là nên xin bản thân cho hắn giải dược ấy ư, thế nào còn dám đánh bản thân. Vương Ngọc Khánh không biết là, cho dù không có giải dược của nàng, Diệp Khai cũng có năm chắc cứu Niết Tiểu Thiến, chỉ là đây toàn thôn bách tính liền thương mà không giúp được gì. Vương Ngọc Khánh vừa định phát hỏa, Diệp Khai lại một cái tát vỗ nhiều, lúc này đây, Vương Ngọc Khánh cả người đều bị quả bay. Giải dược. Chưa xong còn tiếp. Chương 359, một cắt đều là mệnh a. Muốn giải thích thuốc, ngươi liền quỳ xuống đi cầu ta à? Vương Ngọc Khánh không để ý chút nào, khỏe miệng tràn ra máu tươi, tự nhìn chòng chọc Diệp Khai, giống như điên cuồng, âm thanh cười to nói, Tử Thụ Vũ Ý thượng ngài độc phấn độc chỉ có ta có thể giải thích, nhưng bây giờ ngươi thì là cầu ta cũng sẽ không cho ngươi giải dược. Ai bảo nữ nhân kia hạ tiện như vậy, đã chết đáng đời. Nghe được Vương Ngọc Khánh những lời này sau khi, Diệp Khai bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm túc nhìn Vương Ngọc Khánh mặt của, trên mặt không có tức giận tâm tình, thậm chí không có tâm tình. Diệp Khai nâng tay phải lên, tùy ý đi phía trước vung lên. Ầm. Ánh lửa ngút trời dựng lên, cực nhiệt hỏa diễm trong nháy mắt đem Vương Ngọc Khánh vây quanh, nhưng Vương Ngọc Khánh lại hồn nhiên không có nhận thấy được giống như vậy, vẫn đang không ngừng oán độc chửi đối. Thằng đến Diệp Khai xoay người trong nháy mắt, Vương Ngọc Khánh đoán độc sắc mặt tài trợn cứng đờ, lúc này nàng toàn thân mới bắt đầu phát run lên. Sau một lúc lâu, có lẽ là ý thức được mình vô luận như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết, liền lại càng thêm không chút kiêng kỵ mắng lên. Ha ha ha, trên đời này nam nhân quả nhiên đều cùng tỷ tỷ nói như nhau, dù chỉ có một cái tốt. Nghiếp Tiểu Thiến, ta sai chửi, nguyên lai ngươi mới là đáng thương nhất, dĩ nhiên sẽ tin tưởng nam nhân ngươi sẽ giúp đỡ. Nam nhân ngươi liền thành cứu tính mệnh của ngươi quỳ xuống cũng không muốn, cái mạng của ngươi trong mắt hắn thậm chí so ra kèm cái kia đại nam nhân tôn nghiêm. Hiện tại ngươi rốt cuộc biết ngươi hai mắt của mình có bao nhiêu mù đi, hiện tại ngươi hối hận đi. Kiếp sau đầu thai nhất định phải nhớ kỹ, nam nhân dù chỉ một cái có thể tin, ha ha ha. Vương Ngọc Khánh vốn tưởng rằng trước khi chết có thể thấy Niếp Tiểu Thiến hối hận hình dạng, nhưng tự thủy trí chung, Niếp Tiểu Thiến trên mặt từ đầu tới cuối duy trì trước nụ cười nhàn nhạt. Niếp Tiểu Thiến thậm chí chưa từng có xem qua nàng liếc mắt, bởi vì Niếp Tiểu Thiến trong mắt lúc này chỉ có Diệp Khai. Diệp Khai đi tới Niếp Tiểu Thiến bên cạnh, đem nhẹ nhàng bế lên, xoay người lại, mắt lạnh nhìn trong liệt hỏa Vương Ngọc Khánh. Ngươi chớ đắc ý, tỷ tỷ của ta sẽ báo thù cho. Ta ở dưới mặt chờ ngươi." Vương Ngọc Khánh âm thanh cười nói. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi hỏa diễm chậm rãi tắt, Vương Ngọc Khánh từ lâu không thấy bóng dáng, cháy đen thổ địa trên chỉ trường một bà tản ra hào quang nhỏ yếu ngọc thạch tỷ bà. Diệp Đầu đi tới, đem nhặt lên, vác tại trên lưng, đầu ngón chân điểm nhẹ, trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Vương Ngọc Khánh lúc này vốn không có tử, chỉ bất quá được Diệp Khai đánh về nguyên hình mà thôi. Nếu là đem cái chuôi này ngọc thạch tỷ bà làm hỏng, Diệp Khai tin tưởng Vương Ngọc Khánh nguyên thần cũng sẽ giống như Trần Đồng được sơn trại bản phong thần thai cấp lấy đi. Bởi Vương Ngọc Khánh thân phận đặc thù, là đắc kỷ kết bái tỷ muội, Diệp Khai đem cái ngày sau hoàn có tác dụng lớn, bởi vậy vẫn chưa thống hạ sát thủ. 16. Chương 360, suy cho cùng luân hồi không gian. Dĩ nhiên không phải tất cả khiêu chiến giả đều có Diệp Khai thực lực, hay là cao trọng xâm loại này nghịch thiên vật khí, so với như Diệp Khai trước mắt cổ thi thể này. Diệp Khai ngồi xổm xuống kiểm tra, chỉ thấy bộ thi thể lạnh lẽo này ngã xuống sơn đạo một bên, ngực bị đuổi một cái thông suốt lớn miệng, ngực bên cạnh huyết tích đã hiện ra ám sát, hiển nhiên đã chết có một trận. Nếu như Tây khu khiêu chiến giả ở nơi này nhất định có thể đủ đem nhận ra, bởi vì này vị không minh bạch chết ở sơn đạo cạnh khiêu chiến giả thế nhưng Tây khu ngoại trừ dành riêng Vương giả ra phong vân nhân vật. Công tử, trên người không có còn lại chiến đấu vết thương, chắc là nhất chiêu chí mạng. Diệp Khai đưa tay từ trên thi thể rời, đứng dậy, tiếp tục lái miệng nói. Nhất kích chính là phá vỡ phòng ngự lấy đi đây nhân trái tim, vô luận công kích người là khiêu chiến giả còn là vị diện này xa cư trú dân đều không đơn giản. Có thể thành công tiến vào hoàng quan tranh bá thi đấu 30 danh khiêu chiến giả. Có thể nói đã đại biểu cho toàn bộ luân hồi không gian đỉnh cao nhất chiến lực. Nhất kích tất sát, cho dù là hôm nay Diệp Khai cũng hoàn toàn không có nắm chắc, có thể suy ra giết chết người khiêu chiến này người nọ là cỡ nào cứng hãn. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là người quen trong lúc đó đánh lén, đây đối với dự thi khiêu chiến giả mà nói hoàn toàn dù chỉ khó khăn. Bởi vậy Diệp Khai tình nguyện tin tưởng là loại thứ hai có khả năng, không phải liền thật là đáng sợ. Ầm. Ngay Diệp Khai trầm tư thời gian, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, tùy theo mà đến còn có càng ngày càng gần tiếng kêu cứu. Cứu! Người cứu mạng a. Chỉ thấy sơn đạo bên kia, một người đàn ông trung niên liều mạng hướng cạnh mình chạy trốn, coi như phía sau có vật gì đáng sợ như nhau. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khai không để lại dấu vết chắn Niếp Tiểu Thiến bản thân, mở miệng hỏi. Con ta muốn giết ta a. Đây người đàn ông tuổi trung niên thở hổn hển, vẻ mặt cầu xin, la lớn. Diệp Khai từ vừa rồi liền chú ý tới còn có một cổ hơi thở ở phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, kết quả thấy một cái trang phục khốc huyễn thiếu niên không biết lúc nào đã đứng tại không trung. Vừa lửa đỏ tạo bà đầu, trên trán mang cái kiếng an toàn. Song trưởng cắt mang một cái màu xám cho kim loại bao cổ tay, dưới chân đồng dạng đạp một cái kim loại vòng lăn. Ở hợp với cái kia không hề tâm tình mặt chết, làm cho một loại mãnh liệt kim loại cảm nhận. Đây người đàn ông tuổi trung niên thấy thiếu niên này sau khi, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ô va a a a. Người xa lạ. Xin nhanh lên một chút mau cứu ta ạ. Hán. Đứa trẻ kia là ai ạ? Thấy đây tuy rằng Diệp Khai trong lòng đã có đáp án, nhưng hòa trong lòng hắn thì ra là ấn tượng trên lệch vị miễn quá một điểm, bởi vậy mở miệng hỏi. Hắn là con ta, pháp bảo người, Na Cha. Ô va a a. Hán, tới. Tên này thoạt nhìn bị ổi trung niên nam tử chợt quát to một tiếng, vừa chạy về phía trước. Diệp Khai bỗng nhiên cảm thấy nhất mãnh liệt năng lượng ba động. Ngẩng đầu chỉ thấy Na Cha hai tay bỗng nhiên toát ra một trận cường quang. Đó là. Chạy mau a, đó là pháp bảo Càn Khôn Quyển. Trung niên nhân thấy Diệp Khai không chút nào động ý tứ, cũng là dừng bước lại, quay đầu lại hướng Diệp Khai la lớn. Tuy rằng lớn lên bị ổi điểm, nhưng dụng tâm cũng không phải hư. Đã như vậy, liền giúp đỡ nhất mệnh đi. Diệp Khai khẽ miệng hơi giơ lên, thấp giọng nỉ non nói. Diệp Khai bất động nguyên nhân, căn bản cũng là bởi vì nhận thấy được Na Cha mục tiêu công kích căn hắn, mà là vị này bị hội đại thúc đi tìm chết. Na Cha chính là lời nói, lạnh như băng giống như dường như cơ giới chỉ lệnh. Ngôn ngữ hạ xuống đồng thời, hai cánh tay hắn thượng hai cái kim loại bao cổ tay thượng phù văn bỗng nhiên sáng lên, đồng thời bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, mang theo nhất đáng sợ lực phá hoại bỗng nhiên bắn ra. Hôi bạch sắc kim loại thép vòng rời đi Na Cha hai tay của sau khi, chẳng biết đến là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hay là bởi vì thép vòng lên đạo phù văn kia được kích phát duyên cớ, nguyên bản hôi bạch sắc thép vòng dĩ nhiên biến thành hỏa hồng, phần đuôi càng phun ra một đoàn màu lửa đỏ nước chảy xiết. Ta đi. Hòa tiễn sao? Diệp Khai khẽ cười nói, bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng lại không dám chút nào sơ suất. Dưới chân ngay cả thải, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh chiêu Na cái trung niên nam tử phóng đi. Ầm. Na Cha bắn ra hai cái kim loại bao cổ tay không lưu tình chút nào đánh vào trên sơn đạo, phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, sơn thạch vỡ nát, bụi mù nổi lên một phía. Đợi cho bụi tán đi là lúc, chỉ thấy một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở Na Cha trước mắt, nhưng Diệp Khai, Niết Tiểu Thiến cùng với người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh đã biến mất. Siêu. Na Cha hai tay khẽ nâng, trong hố sâu hai cái kim loại bao cổ tay tự động bị thu hồi, vừa đeo ở hắn trên hai cánh tay. Na Cha diện vô biểu tình nhìn thoáng qua, kế tục đi phía trước phương đuổi theo. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, người xa lạ. Trung niên nam tử nhìn Diệp Khai, cảm kích nói. Nói tạ ơn hay là chờ một chút rồi hay nói, hắn lại đuổi theo tới. Diệp Khai vẫn chưa quay đầu lại, nhưng vân thể phong thân mang tới cảm chi lực, cũng làm cho hắn đối với tình huống chung quanh nhất thanh nhị sở. Và a, người xa lạ. Na Cha đuổi tới. Hắn đuổi tới a. Trung niên nam tử cả tiếng hét lên. Diệp Khai thật sự là lười nói ra tâm sư, bản thân không phải mới vừa đã cùng hắn nói ư, hắn bây giờ đang ở đây kích động cái gì mạnh á, tuy rằng Diệp Khai biết trước mắt người đàn ông trung niên này là cái gì mà hàng, nhưng cũng không có như thế bất tức đi. Na Cha dưới chân đạp chính là Phi Thiên Pháp Bảo, Phong Hỏa Luân, là tiên giới độc nhất vô nhị bảo bối. Đây người đàn ông tuổi trung niên rất sợ Diệp Khai không biết Na Cha lợi hại, vội vã là mở miệng nhắc nhở. Tốc độ thật đúng là mau a. Diệp Khai ôm người nọ, dưới chân lắc một cái, bỗng nhiên hướng hai bên trái phải nhảy tới. Ầm. Ngay Diệp Khai rời đi trong nháy mắt, tiền phương bỗng nhiên xảy ra kịch liệt bạo tạc, không cần đoán cũng biết là Na Cha kỳ tác. Ho khan một cái khái, thật là, chuẩn bị đến khắp nơi đều là bụi. Diệp Khai phất phất tay, đem nam tử trong ngực bông, chậm rãi mở miệng nói rằng, xem ra tiểu tử này là thực sự dự định giết ngươi a. Hắn chính là như vậy hải tử. Đứa bé kia không có tim không có phổi, hơn nữa tương đương bạc tình quả nghĩa. Trung niên nam tử thân thủ xoa xoa mồ hôi trán, nghĩ mà sợ nói, ta bản danh Lý Tĩnh, tặng bái tiên giới Côn Lôn Sơn độ ách chân nhân vi sư. Na Cha là tiên người sở chế tạo người nhân tạo. Bọn họ đem tiên nhân tạo pháp bảo giữa, tốt nhất kiệt tác linh châu, chôn ở nhân loại nữ tính trong thân thể, mạnh mẽ chế tạo ra tiên nhân. Linh châu tá túc thân thể, chính là thế tử. Thế nhưng kết quả lại sinh ra không có một người tư tưởng, hơn nữa lanh khốc nhân loại vô tình. Nguyên tới nơi này tiên giới lại vẫn giảng khoa học sao, hơn nữa đều đã đạt đến chế tạo tiên nhân trình độ. Cái này phong thần vị diện quả nhiên cũng không bình thường a. Diệp Khai mở miệng nói ra tâm sư nói. Hoàn hảo trải qua long lang chuyện Tam Quốc vị diện sau khi, Diệp Khai trong lòng đã có sức chống cự, bởi vậy nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, cũng chỉ bất quá kinh ngạc một chút mà thôi, rất nhanh chính là tiếp thu. Suy cho cùng luân hồi không gian chứ sao? Chưa xong còn tiếp. U. Chương 361, Tú Đầu Phu Thê. Lý Tĩnh ở Niết Tiểu Thiến dưới sự bảo vệ lui sang một bên, đây phải thay đổi một người đàn ông khác đều sẽ cảm giác được yêu thích thượng không ánh sáng, mà Lý Tĩnh lại là một bộ bình yên tự đắc hình dạng, không thể không nói, đây cũng là một loại bản lĩnh. Diệp Khai tự nhiên là đối mặt Na Cha. Ở người không biết trong mắt, đây tuyệt đối sẽ là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu, càng giống như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử. Chỉ có Lý Tĩnh biết Diệp Khai đối mặt tại không phải là cái gì tiểu hải tử, mà là vừa chân chính hồng hoang manh thú. Ra tay trước chính là cái này mặt tê liệt tiểu hải tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Na Cha chỉ là đưa tay giơ lên mà thôi. Càn Khôn Quyển mang theo trước lôi đỉnh chi thế hướng Diệp Khai kích bắn đi. Diệp Khai đồng tử hơi co rụt lại, thân thể hơi hơi nghiêng, hai cái cự đại kim loại bao cổ tay xoa Diệp Khai thân thể mà qua, đánh vào sau người nham thạch to lớn thượng. Chỉ nghe oanh một tiếng, chừng 10 thước cao cự thạch trong nháy mắt bị vênh toái. Vô luận là uy lực còn là tốc độ so với vừa rồi đều còn mạnh hơn nhiều, mà lúc này Diệp Khai cũng rốt cục thấy Na Cha thần tình phát sinh biến hóa, không có nhìn lầm, Trương Thiên Sinh mặt tê liệt trên mặt của cũng rốt cục xuất hiện biểu tình, hơn nữa còn là đang cười. Hắn tựa hồ trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành, điểm này vẫn hòa Tu La rất giống, hay là còn hơn tiên linh giới, Tu La đạo càng thêm thích hợp hắn. Diệp Khai có thể cảm giác được ra Na Cha nụ cười kia là phát ra từ nội tâm. Na Cha không có cấp Diệp Khai cơ hội thở dốc, không ngừng dùng Càn Khôn Quyển hướng Diệp Khai phát động công kích, toàn bộ sơn đạo bị vây phải là thiên sang bách khổng. Bằng vào lực khí hồ đánh nhất khí nhưng đánh không thắng ta, tuy rằng Càn Khôn Quyển lực phá hoại kinh người, nhưng từ như vậy khoảng cách xa là đánh không được ta, thế nào, không tin phải không? Diệp Khai nhìn lại một lần nữa giơ hai tay lên Na Cha, khẽ cười nói. Na Cha không trả lời, mà là lần thứ hai phát động công kích của hắn. Hai cái Càn Khôn Quyển mang theo mãnh liệt không khí phun lưu lần thứ hai hướng Diệp Khai vọt tới, ngay tại lúc đó, Na Cha động. Dưới chân phong hỏa luân xoay tròn cấp tốc, chỉ nghe vèo một tiếng, mang theo Na Cha đồng dạng hướng Diệp Khai phóng đi. Hàn phong suy phất ở đâu cha cùng nhiệt tiếu kiểm, vụ vụ rung động. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến mắt thường hầu như đều phải nhìn không thấy. Phong hỏa luân không hổ là tiên giới độc nhất vô nhị phi hành bảo bối, mà Na Cha như vậy thân thể gầy ốm lại có thể chịu nổi tốc độ như thế, cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Càn Khôn Quyển còn chưa tới Diệp Khai bản thân thì Na Tra cũng đã là xuất hiện ở Diệp Khai phía sau. Mà Diệp Khai cũng quả nhiên như hắn từng nói, dễ dàng chính là tách ra Na Tra bắn ra càn khôn quyển. Chỉ là lúc này, xuất hiện sau lưng Diệp Khai Na Tra song vươn tay ra. Vừa mới là tiếp nhận Diệp Khai tách ra hai cái càn khôn quyển. Năng lượng bỏ thêm vào hoàn tất, mục tiêu nhắm vào. Phóng ra. Na Tra thanh âm lạnh như băng giống như ở tuyên cáo Diệp Khai tử hình, càn khôn quyển lần thứ hai hướng Diệp Khai kích bắn đi. Khoảng cách gần như thế, cho dù là Diệp Khai cũng thì không cách nào tách ra. Bất quá nếu tránh cũng không thể tránh, vậy không cần lại lánh. Rất có ý nghĩ, không thể không nói thiên phú chiến đấu của ngươi thật sự là quá mức đáng sợ, giống như bẩm sinh. Bất quá đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì kỹ xảo đều sẽ có vẻ tái nhợt vô lực. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói. Chỉ thấy Diệp Khai toàn thân cao thấp đông nhiên tản mát ra một loại làm người ta hít thở không thông khí tức, không phải là cái loại này hư vô phiêu miểu khí, mà là thật thật tại tại có thể thấy huyết hồng sắc khí tức. Nay cổ màu máu đỏ khí tức càng ngày càng nồng đậm, tùy theo mà đến còn có kinh người chiến ý cùng với huyết tinh khí. May mà Na Tra phải không hiểu hoảng sợ nhân tạo người, nếu như thay đổi những người khác ở nơi này, sợ là ngay cả đứng cũng không vững. Diệp Khai tóc cũng là tùy theo thành dài, đồng thời nhuộm thành đỏ thâm màu máu, tùy phong lay động. Một đôi u hắc thâm thúy đôi mắt, giống như không có bất kỳ cảm tình. Hai cái không tình cảm chút nào người, lúc này ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, không nên lầm. Hai người cũng không phải đang làm chuyện gay, mà là đang nhất tuyệt sinh tử. Diệp Khai vươn ngón tay thon dài, tại trong hư không viết xuống hai chữ, viên cùng với lũy. Viêm Long đệ tử múa, huyễn chi hàng rào. Bởi tu la chi lực ảnh hưởng, viên hỏa lũy lượng con hỏa long cũng là trở nên cùng từng lui tới bất động, có vẻ càng quỷ dị hơn. Huyễn chi hàng rào tầng tầng xuất hiện ở Diệp Khai trước người đồng thời, Na Tra càn khôn quyển vừa mới là ập đến. Mẫu thân. Lúc này Na Tra giống hệt nhìn thấy gì, đột nhiên là cả tiếng kêu lên, cả người rất là không quan tâm hướng phía trước phóng đi. Muốn thu hồi càn khôn quyển. Nguyên lai ngươi cũng không phải là không tình cảm chút nào cố máy chiến tranh a. Diệp Khai khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười. Lúc này ở trong mắt Na Tra, nguyên bản muốn đánh vào hắn trên người mẫu thân càn khôn quyển bỗng nhiên là bắn ngược, vọt tới trước Na Tra căn bản phản ứng không kịp nữa, hung hăng đánh vào bắn ngược mà quay về càn khôn tốt nhất. Ầm. Na Tra. Thanh âm của một cô gái bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chậm rãi ngã xuống Na Tra quay đầu vừa mới là thấy được nhất cá diện lộ tiêu dung nữ tử hướng hắn chạy tới. Mẫu thân. Nói xong câu đó sau khi, Na Tra rốt cục rồi ngã xuống, ngất đi. Lúc này đây cũng không phải Diệp Khai chế tạo ra ảo giác, mà là Na Tra mẫu thân của chính thức, Ân Thị. Ân Thị chạy hướng Na Tra, đem chăm chú ôm vào trong ngực, khóc ròng nói, Na Tra ngươi thế nào ngu như vậy, tự mình đánh mình, sẽ không lại luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát rồi hả? Diệp Khai nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử này, một thời không nói gì. Tuy rằng vừa rồi Na Tra đúng là được hắn công kích của mình đánh bại, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây Diệp Khai động tay chân đi. Phu nhân a, ngươi rốt cuộc tới, ta thế nhưng thiếu chút nữa đã bị Na Tra làm thịt rồi a. Lý Tĩnh lúc này cũng là chạy tới mở miệng nói, Na Tra chỉ là với ngươi đùa giỡn một chút mà thôi, làm sao động thủ thật giết ngươi? Lão công, ngươi xem một chút Na Tra có phải là bị bệnh tinh thần hay không lại tái phát, tại sao lại bắt đầu tự mình hại mình? Ân Thị thân thủ xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh mở miệng nói. Nhìn đến nơi này, Diệp Khai khỏe miệng co giật, thật sự là không nhớ rõ nguyên lai Lý phu nhân là loại này không có tim không có phổi nhân vật. Gì? Hai vị này là? Cho đến lúc này, Ân Thị mới rốt cục là phát hiện Diệp Khai hòa Niếp Tiểu Thiến hai người. Vị này chính là Diệp Khai, Diệp công tử cùng với thê tử của hắn, Niếp Tiểu Thiến. Chính là bọn họ vừa rồi cứu tính mạng của ta. Lý Tĩnh mở miệng nói. Và thực sự là cảm ơn hai vị. Ta là Ân Thị. Hiện nay công tác là đem Lý Tĩnh thế tử, xin nhiều chỉ giáo. Ân Thị nghe được Lý Tĩnh nói sau khi, liền vội vàng đứng lên hướng Diệp Khai hành lễ. Diệp Khai khoát tay áo, mở miệng nói, vừa mới đụng tới thuận lợi làm mà thôi, Lý phu nhân không cần không để ở trong lòng. Ân Thị nghe được Diệp Khai nói sau khi, quả nhiên không hề để ở trong lòng, đem Diệp Khai cái này ân nhân cứu mạng gạt sang một bên, quay đầu nhìn Lý Tĩnh mở miệng hỏi, tướng công, Na Tra rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà nhân cơ hội này, một bên Niếp Tiểu Thiến cũng là đem Diệp Khai xong rồi một bên, mở miệng hỏi, công tử, ta luôn cảm thấy hai vợ chồng này có chút tú đậu có đúng hay không? Diệp Khai mở miệng cười nói tiếp, chưa xong còn tiếp. Chương 362, đây bệnh được trị. Hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Diệp Khai nhìn ngã vào Ân Thị trong ngực Na Tra, mở miệng hỏi, Na Tra, hắn nha, là một ký lãnh khốc lại vô tình yêu nghiệt. Lý Tĩnh không chút khách khí nói rằng, lão công, ngươi nói rất khoa trương. Hắn chỉ là tương đối không nghe lời mà thôi. Thấy Lý Tĩnh nói như thế con trai của mình, Ân Thị bất mãn trả lời. Không nghe lời. Thật đúng là có đủ không nghe lời. Diệp Khai sạm mặt lại, cái này ân phu nhân cũng là nhất tuyệt ta, quả nhiên không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Sau đó trải qua Lý Tĩnh một phen giải thích, còn có Ân Thị ở bên bổ sung sau khi, Diệp Khai cuối cùng cũng thở dài một hơi, thân thể to lớn cố sự cùng hắn hiểu rõ không có thành kiến, khác nhau chỉ có một chút chi tiết mà thôi. Mặc dù nhưng thế giới phong thần này không phải bình thường. Nhưng xem ra cơ bản nhất cố sự mạch lạc vẫn là không có thay đổi. Ngay Diệp Khai cùng Lý Tĩnh bọn họ nói chuyện trời đất, ngã vào Ân Thị trong ngực Na Tra bỗng nhiên tỉnh lại, chỉ thấy hiện đạp phong hỏa luân siêu một tiếng vừa bay đến không trung. Ngươi tại sao muốn ngăn cả ta? Đây là ta cùng Lý Tĩnh chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Na Tra nhìn Diệp Khai, lạnh lùng nói rằng. Diệp Khai nhìn Na Cha một bộ chuẩn bị chiến đấu hình dạng, cười cười, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hữu thủ nâng cầm lên, mở miệng hỏi, "Na Cha, vậy ngươi vì sao như thế hận Lý Tĩnh? Ngươi nói cho ta một chút, có thể đến lúc đó, ta không chỉ có sẽ không ngăn cả ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi cũng không nhất định." Lý Tĩnh hắn không thích ta. Na Cha chăm chú nói rằng, cũng khó trách, từ ta vừa sinh ra, trên người liền mang theo nhiều như vậy pháp bảo, ta có thể giải thích, Lý Tĩnh vô pháp coi ta là con của hắn tâm tình. Thế nhưng cung cấp mẫu thân mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên ta đem nhục thân trả lại cho mẫu thân. Khi đó ta, vốn nên là đã chết. Thế nhưng, bản thể của ta lại còn sống, chỉ còn lại có ý chí vẫn còn ở không biết ta còn sống ở nhân gian lên mẫu thân. Cho ta kiến tạo mộ, mặc dù chỉ là như vậy, lại làm cho ta cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng, trải qua vài sau khi, Lý Tĩnh dĩ nhiên đem mộ bị phá hư. Hơn nữa, đem ta trong mộ bản thể ném vào giữa sông. Ban đầu Lý Tĩnh dỡ xuống Na Cha miếu thờ đã đủ quá phận, ở đây dĩ nhiên trực tiếp đào mộ phần, quả nhiên không có tồi tệ nhất, chỉ có càng quá phận a. Ta là không an tâm a. Cảm thụ được bốn phía đầu mình khinh bị ánh mắt, Lý Tĩnh đỏ mặt giải thích. Nếu như Hải Long Vương biết chúng ta tạo mộ, nói không chừng lại sinh khí, cho nên ta tải. Na Cha cũng không để ý tới Lý Tĩnh. Tiếp tục lái miệng nói, sau khi, ở phơi thây hoang dã trước mặt của ta, xuất hiện một vị tiên nhân. Hắn tự xưng là Côn Lôn Sơn Mạch, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân. Ở ta hoàn toàn mất đi ý thức trước, chỉ nghe được hắn nói với ta, Na Cha, mạng của ngươi hoàn không có đến tuyệt lộ, ngươi muốn hóa thân làm liên, tái hiện thế gian. Khi ta sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bên người đều là liên hoa. Xem ra, ta là được vị kia tiên nhân cứu sống. Thế nhưng, ta cũng không rõ vì sao. Ta chỉ biết là một việc, vậy chính là ta tuyệt không tha cho Lý Tĩnh. Cho nên, ngươi tải chung quanh đuổi theo Lý Tĩnh chạy. Diệp Khai khẽ cười nói, mẫu thân cấp nhục thể của ta, hôm nay đã không tồn tại, bây giờ ta là từ liên sở sanh. Cho nên, Lý Tĩnh đã không có quan hệ gì với ta, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nói Na Cha trên người chiến ý lại một lần nữa bốc cháy lên, quả nhiên là trời xanh đấu thần. Nhưng Diệp Khai lại là hoàn toàn không có đánh trận thứ hai ý tứ, đứng dậy, mở miệng mỉm cười nói, phải không, nghe xong lời của ngươi sau khi, ta quyết định cải biến tâm ý Na Cha. Lần này ta quyết định đứng tại ngươi bên kia. Đến đây đi. Mau ra tay giết ngươi hỗn đản phụ thân. Diệp công tử ngươi làm gì thế? Loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Lý Tĩnh chợt phát hiện bả vai của mình không biết lúc nào đã cấp Diệp Khai để lại, hoàn toàn không động được. Biến sắc, kinh hãi nói. Diệp Khai không để ý đến Lý Tĩnh, ngược lại là ngẩng đầu, nhìn Na Cha, mở miệng cười nói, thế nào, ngươi không làm được sao? Thấy Na Cha trầm mặc không nói, Diệp Khai tiếp tục lái miệng nói, thành thật mà nói, ta ngay từ đầu đã cảm thấy rất kỳ quái. Bằng thực lực của ngươi, nên ở trong vòng 3 giây nên giết vị này phụ thân của vô năng. Được Diệp Khai dường như tiểu kê như nhau đè lại Lý Tĩnh không nói gì ngưng nế, trong lòng họ hét nói, ta tài dù chỉ kém như vậy gà đây. Không đúng, là hắn rất sẽ chạy trốn. Na Cha cả tiếng bác bỏ nói, không có sai, ngươi vẫn là không cách nào tránh thức hận Lý Tĩnh. Diệp Khai gật đầu, tự mình nói rằng, không đúng, không đúng, không đúng. Lúc này Na Cha cực kỳ giống một cái làm sai sự tình không tiếp thu hùng hải tử. Không có sai, không có sai, không có sai. Mà Diệp Khai lại càng giống như là một cái có một chút ác thú vị nội hàm đại thúc, đang lấy hắn đặc hữu phương thức đang giáo dục cái này hùng hải tử. Không đúng, ta hận Lý Tĩnh. Hùng hải tử rốt cục chịu đựng không nổi, thẹn quá thành giận, muốn lật bàn. Giống như để hướng Diệp Khai chứng minh bản thân giống như vậy, Na Cha nâng tay phải lên, càn khôn quyển không lưu tình chút nào hướng Lý Tĩnh vọt tới. Hầu như ở đâu cha giơ tay lên trong nháy mắt, đứng ở một bên ân thị không chút do dự nào chắn Lý Tĩnh trước mặt. Mẫu thân. Na Cha cả tiếng gào thét nói. Đây là đâu cha lần thứ hai đem pháo khẩu nhắm ngay mẹ của hắn, hơn nữa lúc này đây không còn là ảo giác, đứng tại Na Cha trước mặt nhưng là chân chính ân thị. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, Hồng Liên chỉ nhận đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, trở tay vừa bổ, trực tiếp là chém ở càn khôn quyển thượng. Tia lửa văng gấp nơi, càn khôn quyển tại ngoại lực dưới tác dụng, cải biến ban đầu quy tích, đánh vào một bên trên vách núi đá, đập ra một cái hố to. Ngươi nên cảm tạ ta, nhờ có ta cứu cha mẹ ngươi thân. Bởi vì ta là đứng tại ngươi bên này. Không đúng, không đúng, không đúng. Na Cha hai tay ôm đầu, thanh âm cũng càng ngày càng cao cao, ngay Na Cha muốn lại một lần nữa phát động tiến công thì, một giọng nói rốt cục làm cho hắn bình tĩnh lại. Đã được rồi, Na Cha. Ân thị đi ra phía trước, ngẩng đầu nhìn không trung Na Cha, song nhãn dừng, mở miệng nói. Ngươi còn phải lại kế tục sao? Tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết. Pháp bảo có cái đặc tính, một ngày chỉ hữu giả sức tập trung yếu bớt, pháp lực tức tùy theo giảm đi. Ngươi bây giờ, đừng nói là ta, ngay cả ngươi xem thường lão cha cũng không thắng được. Diệp Khai khẽ cười nói, vô tội ly mẫu người còn lại là lại một lần nữa hạ thương, quả nhiên nhỏ yếu chính là nguyên tội a. Không nên tiếp tục nữa, vô luận mất đi ngươi hoặc hắn, đều có thể làm ta bi thương. Ân thị bi thương nói. Trầm mặc, đáng kể trầm mặc, không chỉ có là Na Cha, ngay cả Lý Tĩnh cũng là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ta thua. Na Cha nhìn Diệp Khai, mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một việc, ta đến tột cùng là cái gì? Đối với bọn họ mà nói, ta đến tột cùng là cái gì? Bản thể của ta là pháp bảo, hôm nay ngay cả nhục thân đều không có quan hệ gì với bọn họ. Có chút nam hài tử ở nào đó đoạn thời kỳ, sẽ căm hận phụ thân, muốn cưỡng chế di rời thậm chí giết chết phụ thân đến đạt được mẫu thân toàn bộ yêu. Đây là một loại bệnh, ở chúng ta đem xưng là khoảng khắc tâm lý phức tạp, mà có chút phụ thân ra vì loại nào đó không thể nói nói nguyên nhân cũng hầu như nắp khí quản áp chính mình tiểu hài tử. Cùng thập nguyệt hoài thai mà sinh hạ mẹ của đứa bé bất đồng, có chút phụ thân có lúc sẽ hoài nghi đây thật là con của mình sao? Đây cũng là một loại bệnh. Ngươi và Lý Tĩnh đều bị bệnh mà thôi, là bệnh luôn sẽ có chữa xong một ngày đêm. Vô luận thế nào, các ngươi là người một nhà, chuyện là thật sự, mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Diệp Khai mở miệng cười nói. Chưa xong con tiếp. Chương 363, Tây Hành. Na Cha nhìn Diệp Khai lặng lẽ không nói, qua một lát, lúc này mới lên tiếng nói rằng, lời của ngươi nói, ta tất cả đều nghe không hiểu. Ta chỉ biết là một việc, liền làm mẫu thân không quan tâm ta giết Lý Tĩnh, cho nên ta sẽ không giết hắn. Ừ, đây là được rồi. Biết sớm như vậy, Diệp Khai liền không mở ra hiền giả mô thức, An Lợi Liêu Nhất Thông sau khi phát hiện căn bản cũng không có hiệu quả, uổng phí nước bọt mà thôi. Ba ba ba. Đống nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Chỉ thấy phụ cận một cái trên đá lớn, không biết lúc nào sinh ra một người dáng dấp đẹp trai nam tử, chỉ thấy người nọ vỗ tay cười to nói, bội phục, bội phục. Nhất kiện phụ tử phản bội sự kiện, vô cùng đơn giản đã bị ngươi giải quyết rồi. Không thể không nói, ngươi thật có khéo tay. Ngươi là ai? Vẫn giấu chỗ đó cũng không biết khổ cực. Diệp Khai nhìn trên tảng đá người nọ, khẽ cười nói. Dĩ Diệp Khai thực lực tự nhiên không có khả năng không phát hiện được có người nhòm ngó trong bóng tối, kỳ thực người này ngay từ đầu chính là ở nơi này, thậm chí so với Diệp Khai xuất hiện còn phải sớm hơn. Nói cách khác, người này mắt thấy Na Cha truy sát Lý Tĩnh toàn bộ quá trình. Trước tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Côn Lôn tiền giới, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân. Ta còn có một thân phận khác chính là Na Cha sáng tạo giả. Thành thật mà nói, thân là Na Cha sáng tạo giả, ta cũng rất muốn điều giải cha con bọn họ trong lúc đó ân oán. Chỉ là vẫn khổ nổi tìm kiếm phương pháp, đến bây giờ mới biết, nguyên lai là ta vẫn bỏ quên một cái nhân tố trọng yếu nhất, nhân tâm. Cảm ơn ngươi cho ta xem đến như vậy đặc sắc biểu diễn. Đón Thái Ất chân nhân quay đầu nhìn Na Cha, mở miệng nói rằng, Na Cha, xem ra ngươi ở đây trên tinh thần hoàn còn chưa thành thục, tốt hơn theo ta đến tiên giới, cùng ở bên cạnh ta kế tục tu hành đi. Cái gì? Na Cha nhìn Thái Ất chân nhân, lạnh lùng nói, ngươi cho là ngươi là ai hả? Ngươi là ta liên hệ thế nào với? Ngươi nói a? Ngươi không nói, ta giết ngươi. Nhìn đến nơi này, Diệp Đầu không phải không thừa nhận Na Cha cùng Lý Tĩnh, ân thị quả nhiên là người một nhà, tuy rằng dừng lại so với phương hướng có chỗ bất đồng, nhưng dừng lại so trình độ ba người này thật đúng là không kém cạnh. Diệp Khai nhìn Dương cùng bạc kiếm. Đại hữu một lời không hợp sẽ vung tay Na Cha. Trong lòng không nói gì nói, hắn không phải mới vừa nói rồi không, hắn là chế tạo người của ngươi a, hơn nữa hắn cũng báo quá danh hảo, nhân ra gọi Thái Ất chân nhân. Quả nhiên còn có chỗ thiếu hụt ta. Thái Ất chân nhân nhìn Na Cha, lắc đầu, mở miệng nói, đó thật lạ không được ta. Pháp bảo, Cửu Long thần hỏa cháo. Thái Ất chân nhân vừa dứt lời, chỉ thấy một cái màu lửa đỏ cháo tử bỗng nhiên từ sau người bắn ra, hướng Na Cha trùng tới, Na Cha căn bản còn đến không kịp làm ra phản ứng. Cháo tử đột nhiên thành lớn, một ngụm đem Na Cha nuốt hết. Cửu Long thần hỏa cháo tại nguyên chỗ đình chỉ chốc lát sau khi chính là hướng Thái Ất chân nhân bay đi, huyền phù ở phía sau hắn. Lý phu nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách điều giáo tốt Na Cha. Thái Ất chân nhân hướng ân thị tỉnh thi lễ, mở miệng nói. Đúng, thiên nhân. Thế nhưng, vừa nghĩ tới muốn cùng Na Cha xa nhau, ta liền phá lệ khổ sở. Thiên nhân nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Na Cha. Ân thị mở miệng thần cầu. Ta biết rồi, Na Cha đồng dạng là hài tử của ta. Thái Ất chân nhân gật đầu trả lời. Có cái gì cũng muốn hỏi cứ hỏi đi, tha hương người. Thái Ất chân nhân nhìn Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng nói. Na Cha sự tình đã có một kết thúc, Diệp Khai trầm mặc. Đương nhiên sẽ không là bởi vì Na Cha, mà là nhớ lại ngay từ đầu ở sơn đạo bên cạnh nhìn thấy cỗ thi thể kia. Vừa rồi ta ở phía trước trên sơn đạo thấy một cỗ thi thể. Diệp Khai còn chưa có nói xong, Thái Ất chân nhân phất phất tay, trực tiếp ngắt lời nói, nếu như ngươi hỏi là cái này nói, ta khuyên ngươi chính là buông tha đi. Đó là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, ta cũng chỉ là ở xa xa nhìn thoáng qua, người nọ đồng dạng phát hiện ta. Chẳng biết tại sao lại đúng là không có đối với ta phát động công kích. Người nọ thật sự là quá mức đáng sợ. Đoạn thời gian gần nhất, thế giới này đống nhiên xuất hiện rất nhiều giống như ngươi vậy tha hương người. Mà đây cũng là ta đem Na Cha mang về một nguyên nhân một trong, ở đâu Na Cha còn chưa hoàn toàn chín muồi trước lưu tại bên ngoài thật sự là quá mức nguy hiểm. Ngươi gặp qua người nọ sao? Chưa từng thấy qua. Thái Ất chân nhân lắc đầu, mở miệng nói. Tối hậu, xem ở ngươi đối với ta đồ nhi có đại ân phần thượng, ta lại khuyên ngươi nhất cú, nếu như mục tiêu của ngươi là cái kia dã nhân, để nghĩ cho an toàn của ngươi, ta khuyên ngươi chính là buông tha. Được rồi, sau này còn gặp lại. Thái Ất chân nhân mang theo thành công bắt được Na Cha Cửu Long thần hỏa cháo, chậm rãi hướng Viễn Phương đi đến, dần dần biến mất ở Diệp Khai trong tầm mắt của bọn hắn. Có thể ta cũng nên quay về tiên giới một lần nữa tu hành. Nhìn Thái Ất chân nhân bóng lưng rời đi, Lý Tĩnh cảm khái vạn phần, đón xoay người nhìn Diệp Khai, cười nói, không nói gạt ngươi, lần trước ta nhân tu hành chi lộ quá mức khổ cực, cho nên trên đường bỏ chạy. Thế nhưng, giống như vậy nhâm Na Cha sửa chữa, thân vị phụ thân ta đây, cũng hơi bị quá mức với nhát gan. Tiếp theo phải thay đổi ta tới thu thập hắn. Diệp Khai tiến lên từng bước, vỗ vỗ Lý Tĩnh vai. Mở miệng nói, hảo hảo nỗ lực lên, nhất định sẽ có khi đó. Chúng ta cũng nên đi, Tiểu Thiến. Tới, công tử. Niết Tiểu Thiến an ủi một chút ân thị, cũng cùng với nói lời từ biệt sau khi, vội vã là đi theo. Tuy rằng ân thị thần kinh có chút đại điều, nhưng nàng đối với Na Cha cùng Lý Tĩnh cảm tình nhưng lại như thế đích thực chí, ngay cả tính tình thiên lạnh Niết Tiểu Thiến cũng là được hiện cảm động. Theo như Thái Ức chân nhân nói đến xem, giết chết người khiêu chiến kia nên đồng dạng là danh khiêu chiến giả, Diệp Khai lúc này bỗng nhiên lại là nhớ lại ở quyền hoàng vị diện hàng không mâu hàm thượng, cái kia nhất chiêu đảo đi rủ gạn ánh mắt nữ tử. Diệp Khai hôm nay biết đối phương là Huyễn Sổ, tam cơ một trong. Diệp Khai lúc này đang nghĩ, nếu như là nữ nhân kia xuất thủ có thể thật đúng là có thể làm được nhất kích chí mệnh. Mà cùng Huyễn Sổ thực lực tương đương, tổng cộng có 12 người. Đồng thời loại này cấp đối thủ khác, Diệp Khai một hơi thở chính là đắc tội 3 người. Nghĩ vậy, Diệp Khai bỗng nhiên lại là mạc danh hưng phấn, cùng Na Cha như nhau, cái kia khỏa tu la chiến tâm, lúc này đã là xuẩn xuẩn rục động. Công tử, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy lần tranh tài này càng ngày càng có ý tứ. Theo như Thái Ức chân nhân từng nói, người nọ chắc là đi Tây Kỳ phương hướng đi, chúng ta cũng đi Tây đi thôi. Diệp Khai nhếch miệng cười nói, Ân Triều là do tất cả lớn nhỏ tháng 8 năm 00 cái thành bang sở cấu thành, Triều Ca gia Đông, Tây, Nam, Bắc quốc phân biệt từ các chư hầu quản lý. Tứ đại chư hầu theo thứ tự là Đông Bá hầu Khương Hàng Sở, Tây Bá hầu Cơ Sương, Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ cùng với Nam Bá hầu Ngạ Sùng Vũ. Lúc này, tứ đại chư hầu đống nhiên đồng thời bỏ vào một phần đến từ Triều Ca mời yến hàm, đi tham gia đắc kỷ tổ chức yến hội. Cứ như vậy, tứ đại chư hầu tề tụ với Triều Ca. Chuyến đi này, Đông Bá hầu cùng Nam Bá hầu liền cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Tây Bá hầu Cơ Sương còn lại là chịu khổ giam cầm, chỉ có Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ đầu nhập vào đắc kỷ có thể sống sót. Đương nhiên, đây hết thảy, lúc này Diệp Khai cũng không biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 364, ẩn tàng ở trong đám người hai người. Trước khi đến Tây Kỳ trên đường một cái trong thành nhỏ, Diệp Khai bỗng nhiên dừng bước. Chỉ thấy một chỗ biệt thự trước bu đầy người, Diệp Khai đứng ở đàng xa nhìn lướt qua, vốn định rời đi, bỗng nhiên lại là ngừng lại, khóe miệng hơi giơ lên. "Công tử?" Niết Tiểu Thiến theo Diệp Khai ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại, nhíu mày. Nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm Diệp Khai tại sao phải bỗng nhiên dừng lại. Nhưng ở trong mắt Niết Tiểu Thiến, chỉ cần là Diệp Khai việc làm vậy liền nhất định đều là đúng. Nàng nhíu, chẳng qua là não bản thân không có thể minh bạch Diệp Khai tâm tư mà thôi. Diệp Khai cười cười, thuận miệng nói, "Gì? Ở đây vì sao náo nhiệt như thế ạ? Chúng ta cùng qua xem một chút đi." "Hay, hay, công tử." Nói Diệp Khai chính là mang theo Niết Tiểu Thiến hướng trong đám người chen tới, chen đến đằng trước thì mới phát hiện mọi người sở dĩ họp ở chỗ này tất cả đều là bởi vì Diệp Khai trước mắt mì này tưởng. Chỉ thấy trên vách tường vẽ đầy là vẽ xấu, nổi bật nhất chính là ngay chính giữa Thiên Không huynh đệ tới cũng sáu đại tự. Thiên Không huynh đệ, là người nào tiểu lưu manh ở loạn vẽ xấu sao? Diệp Khai mở miệng cười nói, Thiên Không huynh đệ cũng không biết, tiểu huynh đệ ngươi là ngoại hương nhân chứ? Bên cạnh một người đàn ông trung niên nhìn Diệp Khai, mở miệng giải thích, Thiên Không huynh đệ là một đạo tặc tập đoàn, bất quá bọn hắn chỉ thâu kẻ có tiền, cho nên phải nói là cái nghĩa tập đoàn. Nơi đó thủ lĩnh là một tên là Lôi Chấn Tử quái nhân, là một trên người có hắc xí bảng cùng da đen quái vật. Bọn họ đêm nay nhất định sẽ xuất hiện, đây trên tường vẽ xấu, chính là bọn họ phát ra cảnh cáo. Những thứ này có bản lĩnh kẻ trộm, mỗi một người đều thích làm trò này ấy ư? Diệp Khai không khỏi thầm nghĩ. Siêu trộm kích như vậy, miêu nhãn 3 tỷ mỗi như vậy, hiện ở nơi này cái gì Thiên Không huynh đệ đoàn cũng tới một bộ này. Đây là có nhiều tự tin, suy nghĩ nhiều làm náo động a. Nếu là nghĩa tập đoàn, như vậy được tự nhiên là kiếp phú tế bần việc, cũng khó trách những người dân này sẽ như thế chú ý, có thể nói đây hoàn toàn liên quan đến bọn họ thiết thân lợi ích a. Lần này hắn cũng sẽ đem giành được đông tây đồ vật phân cho chúng ta. Trong đám người có người hưng phấn nói, "Là tiên sao?" Diệp Khai tùy miệng hỏi. "Ừ, lúc này chắc là thủy đi." Lúc trước người trung niên nhân kia mở miệng trả lời. "Thủy? Năm nay nghiêm trọng thiếu nước, nước uống hoàn miễn cưỡng cũng đủ. Thế nhưng, bởi vì tưới dùng thủy bất túc, cây nông nghiệp đều chết héo. Thế nhưng, căn phòng lớn bên trong hoàn có thật nhiều thủy. Hết lần này tới lần khác nhất hộ chủ nhân ly thân, chỉ nguyện ý gì đắc bán cho nông dân, cho nên Lôi Chấn Tử nhất định là muốn cho chúng ta thâu thủy đi ra. Hắn là của chúng ta cứu thế chủ." Trung niên nam tử nói lời này thì song nhãn tỏa sáng mũi nhọn. Nếu như chỉ là cần thủy mà nói như vậy thì không cần phải làm phiền ngươi ngươi cứu thế chủ, ta liền sẽ có thể giúp các ngươi giải quyết. Diệp Khai cười cười, tiếp tục lái miệng nói, một nhà có tiền trong nhà có thủy. Biểu thị phụ cận đây địa hạ thủy mạch. Từ địa tầng đến xem, địa hạ phải có tầng chặn thủy, chỉ phải xuyên qua không ra lớp nước, là có thể đào được nước ngầm. Thủy mạch. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, phụ cận đây chúng ta cũng sớm đã đào qua, đánh mấy ngụm nước tỉnh, một giọt nước cũng không có nhìn thấy. Nếu như ngươi là muốn đào giếng mà nói ta khuyên ngươi chính là buông tha đi. Bên cạnh nhất vị diện hoàng khô gầy hán tử mở miệng nói rằng, đó là bởi vì ngươi đào thiếu sâu. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra dấu hiệu tính thần bí dáng tươi cười. Được rồi, đều khoảng cách ta xa một chút, ta muốn bắt đầu đào. Nói Diệp Khai bày cái động tác quá mức, sau đó ngồi xổm người xuống tới, hữu thủ nắm tay nện ở cứng rắn cả vùng đất. Người chung quanh mới vừa rồi còn thực sự cấp Diệp Khai động tác hù được, một chút lui láo viễn. Bởi vì ở nơi này đạo pháp hiện thánh thế giới, kỹ năng dị sĩ không nên quá nhiều. Những người này vốn cho là Diệp Khai cũng là người như thế. Nhưng đợi hồi lâu, vẫn như cũ không gặp động tĩnh, nguyên bản an tĩnh đoàn người lần thứ hai náo nhiệt. Phần nhiều là chê cười Diệp Khai, tuy rằng đây cười cũng không có ác ý, trong đó hai cái thanh niên tiểu hỏa tử càng cười hướng Diệp Khai đi tới, mà Diệp Khai vẫn duy trì vừa mới cái kia quỳ một chân trên đất, hữu quyền đấm đất động tác. "Thủy, tới. Huynh đệ, đều đến bây giờ cũng đừng khoác lác. Chính là, ngươi cho là ngươi là Lôi Chấn Tử a?
Hai gã tuổi trẻ tiểu hòa tử cười hướng Diệp Khai đi đến, một người trong đó đưa tay phải ra muốn chụp Diệp Khai vai, cũng vô cái khoảng không. Tên kia tuổi trẻ tiểu hòa tử nhìn mình chụp trống không hữu thủ, sửng sốt một giây đồng hồ, tiếp theo bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh, hơn nữa thanh âm này càng ngày càng vang. Hắn vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Khai đứng tại cách đó không xa chính cười hướng hắn ngươi phất tay.
Tiểu Thiến, chờ sau đó hảo hảo chú ý phản ứng của mọi người.
Diệp Khai cười trùng hai người kia phất tay, nhìn không chớp mắt, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nhẹ giọng nói.
Ầm.
Đúng lúc này, hai gã thanh niên nhân dưới chân thổ địa bỗng nhiên hé, nhất dòng nước tuôn trào ra, xôn xao một tiếng cùng ngay cả hai người này cùng một chỗ xông về thiên không.
Cứu!
Người cứu mạng a! Sau đó lúc này căn bản là không có nhân quan tư tưởng hai vị này đáng thương tiểu niên khinh, tất cả mọi người trợn cả mắt lên đến mà nhìn trước mắt được suối phun, lăng ngay tại chỗ.
Thủy!
Thật là thủy!
Chủ nhà, có nước, có nước!
Đúng vậy, chúng ta ruộng lúa cái này được cứu rồi, được cứu rồi!
Qua một lúc lâu, suối phun mới rốt cục là ngừng lại, đã phun ra cột nước từ giữa không trung rất sắp biến thành tất cả lớn nhỏ thủy châu, từ không trung rơi là tả.
Hai gã xui xẻo tiểu hòa tử cũng là từ chỗ cao rơi xuống, chật vật ngồi sập xuống đất. Ánh mặt trời chiếu quá, mọi người dĩ nhiên thấy được một đạo đủ mọi màu sắc thải hồng.
Tiểu huynh đệ, không, đại ân nhân, chúng ta thật không biết nên như thế nào tạ ơn ngài.
Nhờ có ngươi, năm nay nhất định có thể mùa thu hoạch lớn.
Ngay từ đầu người đàn ông tuổi trung niên đi tới Diệp Khai bản thân, từ đáy lòng nói cảm tạ.
Không chỉ có là tên trung niên nhân này, chu vi mọi người lúc này đều đã đi tới, vây quanh ở Diệp Khai bên người, không ngừng nói lời cảm tạ.
Giữa lúc tất cả mọi người ở bởi vì hôm nay ban cho ơn trạch mà vui sướng thì, trong đám người một cái tầm thường góc chỗ, một nam một nữ cũng ở bàn luận xôn xao.
Tỷ tỷ, ngươi nói hắn có phát hiện hay không chúng ta?
Hẳn không có, ký nhưng tên sát tinh này ở nơi này, chúng ta cũng đừng phức tạp, phong thần điểm mặc dù trọng yếu, nhưng là liệu mạng hoa mới được.
Chúng ta thừa dịp hiện tại ly khai, tìm kiếm Ngô Vương quan trọng hơn.
Được rồi, tỷ tỷ.
Một nam một nữ này nói chính là lặng yên hướng phía ngoài đoàn người đi đến, bọn họ đi rất chậm, thời khắc chú ý Diệp Khai động tĩnh. Đợi cho bọn họ thối lui đến đoàn người phía ngoài nhất, phát hiện Diệp Khai từ đầu đến cuối không có phản ứng sau khi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Mấy cái lắc mình chính là tiêu thất ngay tại chỗ.
Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới một thân ảnh đã đi theo bọn họ phía sau.
Là ai đang trộm nước của ta?
Thanh âm huyên náo truyền đến, chỉ thấy một thành viên bên ngoài ăn mặc nam tử mập mạp mang theo một tá cầm từ đằng xa đã đi tới.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 365, mệnh muốn bản thân kiếm.
Rốt cuộc là ai ăn gan báo, dĩ nhiên thâu ta lý thần nước.
Diệp Khai nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một đống người chính hướng hắn đây tuân đi qua, bốn phía bình đầu bách tính vội vàng là thối qua một bên.
Ở trong đám người, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá mập mạp.
Mập mạp phía sau còn lại là đứng tại mười mấy cầm trong tay binh khí đại hán, từ trên người bọn họ chuyển tới hung hãn khí tức đến xem, hiển nhiên trên tay đều là nhiễm chức không ít người mệnh.
Là sao?
Ta ở nơi này tam quan trong thành ai to gan như vậy, nguyên lai là cái ngoại hương nhân.
Mập mạp kia đưa tay chỉ Diệp Khai, lớn lối nói:
"Ân công, hắn chính là Lý Thân."
Trung niên đại thúc đứng tại Diệp Khai bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói.
Diệp Khai gật đầu, cười nói: "Nhìn trang phục của ngươi, ta sẽ không có chờ mong quá sự thông minh của ngươi. Nhưng ngay cả cái gì gọi là thâu cũng không biết, cái này hơi quá đáng a, mập mạp.
Đầu tiên nước này căn bản sẽ không, đừng vội giải thích, ta lời còn chưa nói hết đây.
Thì là nước này là của ngươi, nhưng như thế nào thâu là tất nhiên là lén lút ở trong bóng tối làm việc.
Đối với ngươi là đứng ở nơi này, thanh thiên bạch nhật hạ, quang minh chánh đại làm việc a."
Tấm tắc, thông minh này.
Diệp Khai lắc đầu, khẽ cười nói.
Nghe xong Diệp Khai mà nói, Lý Thân khỏe miệng co quắp một trận, sắc mặt trở nên hắng giọng, quyền đầu bóp hắt xì rung động, ánh mắt âm độc hung hăng chảnh lên trước mặt cái này khỏe môi nết lên khiếm biển nụ cười nam tử.
Lý Thân sau lưng một đám thuộc hạ, thấy chủ tử nhà mình sắc mặt khó coi, phi thường cơ linh thức thời bước về phía trước một bước, mơ hồ đem Diệp Khai vây quanh trong đó, nhìn quét trong ánh mắt, sảng tạm không có hảo ý.
Lúc này chu vi mắt thấy Diệp Khai sáng tạo kỳ tích bách tính vẫn chưa tán đi, nhưng đối mặt loại tình huống này, lại là không người nào nguyện ý đứng ra.
Tên kia trung niên đại thúc vốn là muốn đi ra đến cùng Diệp Khai đứng chung một chỗ, nhưng là bị vợ con của nàng gắt gao kéo.
Quay đầu lại nhìn mình thê tử đi tỉnh, vị này trung niên đại thúc khuôn mặt từ chối chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn dừng bước lại, buông xuống nắm chặt hữu thủ.
Diệp Khai đem tất cả mọi người cử động đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt bất biến, khóe miệng vẫn đang lộ vẻ xóa sạch đặc hữu nụ cười nhàn nhạt.
Tuy rằng Diệp Khai thường đem nhỏ yếu tức là tội động ở bên mép, nhưng nhỏ yếu hoàn không phải chân chính đáng sợ.
Chính thức đáng sợ chết lặng chẳng biết phản kháng.
Thế nào, muốn động cầm sao?
Diệp Khai khóe miệng bỗng nhiên vung lên lau một cái có chút nguy hiểm độ cong, nhìn Lý Thân.
Thấy Diệp Khai như vậy trấn tĩnh, Lý Thân khóe mắt kéo ra.
Thường thấy cũng đúng, chiến căng căng hắn bỗng nhiên có chút không thể đứng.
Lau một cái không rõ bất an ở trong lòng hắn yên nắng mọc lên, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái. Lý Thân đông nhiên có chút hối hận, nghĩ đến có hay không nói mấy câu nói mang tính hình thức ly khai.
Suy cho cùng Diệp Khai là ngoại hương nhân, không có khả năng ở chỗ này thường trụ.
Không cần thiết mạo hiểm.
Nhưng hết thể đều đã chậm, cái kia ta có ánh mắt chính là thủ hạ đã hướng Diệp Khai đậu thủ.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Ta đây ta thủ hạ cũng đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, lại làm sao có thể không đối phó được hắn một người.
Trong lòng ở bị tay trộm chung một phen cổ vũ sau khi, Lý Thân tài cuối cùng cũng định thần lại.
Chỉ là hắn đã quên hắn mặc dù có thể đi cho tới bây giờ bước này, tất cả đều dựa vào hắn kỳ chuẩn vô cùng trực giác. Mà chuyện kế tiếp, rất nhanh chính là chứng thực trực giác của hắn là cỡ nào chuẩn xác. Hắn những thân kinh bách chiến đó chính là thủ hạ ở người nam nhân trước mắt này trong tay dĩ nhiên dù chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Ta nói động thủ, con mẹ nó ngươi thật đúng là dám động thủ a. Diệp Khai tiện tay đem người cuối cùng đả thủ ném tới một bên, ngẩng đầu nhìn Lý Thân cười nói. Đều là những thứ này cẩu nô tài tự chủ trương, ta nhưng cho tới bây giờ là không nghĩ tới hướng đại hiệp ngươi động thủ a thiên địa chứng giám, ta vừa rồi một câu nói chưa từng nói a. Lý Thân ngượng ngùng cười, không tự chủ lui về phía sau đi, chỉ là bộ pháp có vẻ hơi cứng ngắc. Đó có thể thấy được, hắn giờ phút này nội tâm là cỡ nào khẩn trương. Đừng, đừng nhiều. Nhìn Diệp Khai hướng bản thân đi tới, Lý Thân hai chân mềm nhũn, trực tiếp là ngồi sập xuống đất. Nhưng Diệp Khai cũng căn bản không để ý đến hắn, lướt qua hắn bay thẳng đến Viễn Phương đi đến, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa ngừng lại, quay đầu lại nhìn chết lặng mọi người mở miệng nói, "Mệnh là muốn bản thân kiếm." 16. Chương 366, Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt. Linh hồn thể thiếu nữ tốc độ phi hành phi thường nhanh, lập tức chính là thành công trở về vị trí cũ, lúc này đàn hương vừa đốt nửa chỉ về. "Tỷ tỷ như thế nào đây?" Thất Nguyệt mở miệng hỏi. "Đi, chúng ta phải lập tức rút lui khỏi, được mau nhanh cùng Ngô Vương gặp mặt." Thiếu nữ lo lắng nói. "Hiện tại?" "Đúng, hiện tại lập tức." Thiếu nữ lôi kéo đệ đệ nàng tay của, đột nhiên lại là ngừng lại, mở miệng nói. "Chúng ta trước tiên cần phải xử lý xong sau lưng đuôi mới được. Chúng ta thật bị người theo dõi nữa à? Có đúng hay không tên sát tinh a?" Thất Nguyệt cả kinh nói, hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái thì Diệp Khai biểu hiện nhưng hoàn rõ mồn một trước mắt, hắn nhưng sẽ không cho là mình là Diệp Khai đối thủ. "Không phải là?" Thiếu nữ lắc đầu, mở miệng nói. "Bất quá chắc là hắn tôi tớ, là một nữ nhân, chúng ta không biết thực lực của đối phương làm sao, hiện ở không có thời gian. Chúng ta phân công nhau ly khai, đến Ngô Vương Na hội hòa." "Tỷ tỷ, ta..." "Cái gì đều không cần nói, đi mau lập tức." Thiếu nữ thân thủ một tay lấy thiếu niên đẩy ra, bản thân vừa xuất ra một cây tất hắc hình bán nguyệt pháp trượng, cảnh giác nhìn trước mắt hắc ám. Nguyệt quang chiếu xuống, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. "Các ngươi hiện tại không thể đi." Niếp Tiểu Thiến nhìn đây đôi tỷ đệ, mở miệng nói. "Tỷ tỷ, phải đi cùng đi." Thiếu niên quật cường nói. "Ngươi đi, đi mau." Thiếu nữ trừng mắt đệ đệ của nàng, mở miệng mắng. "Trong mắt ngươi có còn hay không ta người tỷ tỷ này sao? Không đi nữa, sau đó cũng đừng nhận thức ta người tỷ tỷ này." Thiếu nữ không để ý tới nữa Thất Nguyệt, đem bán nguyệt pháp trượng cắm trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình giơ lên hai tay, trong miệng niệm tụng nổi lên cổ lao chú văn. Mặc dù cũng không rõ ràng thiếu nữ trước mắt muốn làm gì, nhưng rất hiển nhiên Niếp Tiểu Thiến sẽ không để cho nàng như thế kế tục làm tiếp. Hai thúy lục chủy thủ từ trong tay áo chợt ra, rơi tới trong tay, Niếp Tiểu Thiến ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không mang theo chút nào cảm tình, nhất cước nhất dẫm, bay thẳng đến trước mắt tên thiếu nữ này phóng đi. Cong. Tia lửa văng khắp nơi, kim loại vang lên thanh âm ở nơi này dưới bầu trời đêm vang lên. Một bà trọng kiếm mang theo vô cùng khí thế của bỗng nhiên xuất hiện ở Niếp Tiểu Thiến trước mắt, Niếp Tiểu Thiến tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là dùng hai tay chủy thủ đỡ lên. "Không nên thương thế của ngươi hại tỷ tỷ của ta." Thất Nguyệt dùng lực nhất chém, trực tiếp bước lui Niếp Tiểu Thiến, nhìn Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng mở miệng nói. Mới vừa rồi hoàn toàn nhìn người vô hại và vật vô hại tiểu chính thái, lúc này lại thành vừa tùy thời chuẩn bị cắn người khác các lang. Niếp Tiểu Thiến sắc mặt bất biến, lần thứ hai hướng cô gái kia phóng đi. Chỉ là lúc này đây tốc độ càng nhanh, hơn thân pháp càng quỷ dị hơn. Trong trời đêm lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, người sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này đây, Thất Nguyệt vẫn đang ngăn ở Niếp Tiểu Thiến, bất quá hắn dùng không còn là trọng kiếm, mà là một bả thái đao. "Ta nói rồi, ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại tỷ tỷ của ta." Thất Nguyệt Tử nhìn chòng chọc Niếp Tiểu Thiến, mở miệng nói. Bên kia, thiếu nữ chú ngữ vẫn đang tiếp tục. "Bằng vào ta chủ tên, tín đồ thành kính ở đây triệu hồi." Thiếu nữ cặp kia bàn tay trắng loáng đột nhiên trống rỗng nứt ra rồi một vết thương, đỏ tươi nhiệt huyết đúng rơi vào lạnh như băng mặt đất. Thất Nguyệt minh bạch điều này đại biểu trước cái gì, cấp tốc hướng một bên phóng đi. Chạy xuôi đến mặt đất máu giống như có ý thức giống như vậy, chia làm vô số nhánh sông hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Bất quá mấy máu tươi liền vây quanh cái kia bán nguyệt pháp trượng vẽ ra liếu nhất bức to lớn lục mang tinh trận pháp. Ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, một màn này hiện đến mức dị thường quỷ dị. Trong không khí huyết tinh khí càng ngày càng nồng đậm, lúc này căn bản cũng không cần người khác nói, Niết Tiểu Thiến cũng biết sự tình không thích hợp. Được lập tức ngăn cản cô gái kia kế tục quỷ dị kia nghi thức. Cùng ngay, Niết Tiểu Thiến không để ý chút nào Thất Nguyệt vung khảm mà đến kiếm khí, mạnh mẽ bước lui Thất Nguyệt, hướng cô gái kia cấp tốc phóng đi. Nhưng vẫn là chậm từng bước. Chỉ thấy thiếu nữ hư thoát mà quỳ một chân trên đất, mà một con to lớn huyết hồng cự trảo đã từ trước mặt thiếu nữ lục mang tinh trận giữa đưa ra ngoài. Nhìn cự trảo kia run rẩy dáng dấp, tựa hồ là ở hưng phấn kế tiếp sắp sửa phát sinh tất cả. Đáng tiếc là nó cao hứng quá sớm. "Bỏ trở lại cho ta, ở đây không phải là ngươi nên tới địa phương." Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, tùy theo mà đến thiết quyền không lưu tình chút nào đánh vào cự trảo thượng. Cái này không biết là và vân vân quái vật, ngay cả thế giới này một ngụm không khí mới mẻ chưa từng hô hấp đến, liền lại một lần nữa trở lại chính nó vốn là thế giới. "A, vô luận là ai ta sẹt bờ rụt đều sẽ không bỏ qua ngươi." Không cam lòng thanh âm từ lục mang tinh pháp trận ở chỗ sâu trong truyền ra. "Hiện tại ai có thể cùng ta nói một chút đây là có chuyện gì sao?" Diệp Khai nhìn mọi người, khẽ cười nói. "Công tử." Niếp Tiểu Thiến trở lại Diệp Khai bên cạnh, thấp giọng nói. Diệp Khai gật đầu, nhìn trước mắt đây một đôi thoạt nhìn phó thấy chết không sờn tỷ lệ, sờ sờ mũi, cười nói, cảm giác này thế nào không đúng lắm a, khiến cho như là đại ma đầu ở hãm hại Bất Úy Cường quyền chính phái như nhau, hơn nữa thật giống như ta còn là cái kia đại ma đầu. Đây tỷ đệ lưỡng nhìn Diệp Khai ánh mắt của thật là có thứ mùi này. Diệp Khai lắc đầu, đối với đây đôi tỷ đệ Diệp Khai cũng có ta ấn tượng, hình như là Nam Khu khiêu chiến giả. Các ngươi là Nam Khu người sao? Trong miệng các ngươi nói Ngô Vương là ai? Là Nhẫn Vương sao? Còn có vì sao vừa thấy được ta sẽ chạy, sợ ta ăn người người phải không? Diệp Khai cười hỏi. Tỷ đệ lưỡng nhìn Diệp Khai, phát hiện Diệp Khai biểu tình không giống giả bộ, do dự một chút, thân là đệ đệ Thất Nguyệt mở miệng nói rằng, chúng ta là Nam Khu khiêu chiến giả, ta tên Thất Nguyệt, đây là tỷ tỷ của ta Ngũ Nguyệt, chúng ta là Vu Vương đại nhân chính là thủ hạ. Ngũ Nguyệt, Thất Nguyệt, vậy có phải hay không còn có một tháng, hai tháng, tam người ta? Diệp Khai cười hỏi. Vậy là không có. Ngũ Nguyệt lạnh lùng trả lời. Hả, như vậy à? Diệp Khai thất vọng gật đầu, mở miệng nói. Được rồi, các ngươi mới vừa nói Vu Vương. Nói đến đây Diệp Khai nhớ lại cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhân, tâm tình chính là không được tốt. Thấy Diệp Khai sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt hai tay nắm chặt, vừa khẩn trương lên. Hai người các ngươi nhìn thấy ta bỏ chạy để làm chi? Diệp Khai cười híp mắt nói. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi sát tinh xưng hào đã tại các khu khiêu chiến giả trong lúc đó tương truyền rồi không? Ngay cả mình cùng khu khiêu chiến giả đều là như thế không lưu tình chút nào, ở chỗ này chúng ta đụng tới ngươi có thể có được không? Hơn nữa Tuyệt Tâm tỷ tỷ nói qua, ngươi chính là cái triệt đầu triệt đuôi bại hoại. Chúng ta lại không phải là đối thủ của ngươi, vừa rồi ngươi một chút liền đem tỷ tỷ triệu hồi ra ác ma đánh về ma giới, chúng ta có thể không trốn chứ sao? Thất Nguyệt lấy can đảm, vẻ mặt đau khổ mở miệng nói rằng. Sát tinh. Diệp Khai đưa thay sờ sờ cằm, lắc đầu. Đây xưng hào ép cách không quá cao a. Ngươi nói ở chỗ này đụng tới ta rất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Khai nhìn Thất Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói. Xem ra các ngươi biết đây cổ quái quyết tái một sự tình a. Chúng ta cái gì cũng không biết. Ngũ Nguyệt trừng đệ đệ nàng liếc mắt, lạnh lùng nói. Tỷ. Ta, đúng, chúng ta cái gì cũng không biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 367, sữa bột có độc lôi chấn tử. Ngũ Nguyệt, Thất Nguyệt đây đôi tỷ đệ tuy rằng thực lực rất tốt, nhưng đối với địch đấu tranh kinh nghiệm quá mức khuyết thiếu, ở Diệp Khai cái này đại ma vương trước mặt, dù chỉ mấy hiệp đã đem mọi chuyện từ đầu chí cuối cùng khai đi ra. Như Diệp Khai sở liệu, lần này những người khiêu chiến nhiệm vụ chính là phong thần. Từng cái khiêu chiến giả trên người đều lại danh rồi đang lúc phát ra một cái hơi co lại hay, mà khiêu chiến giả chuyện cần làm chính là đem phong bằng người, tiên, yêu đánh bại, tiến hành phong thần. So sánh khiêu chiến giả thành tích chính là phong thần lũy thừa. Căn cứ phong thần đối tượng cường nhược bất đồng, cấp cho phong thần lũy thừa cũng không tận tương đồng. Phong ấn đối tượng càng mạnh, phong thần lũy thừa liền càng cao. Đây cũng là Ngũ Nguyệt bọn họ biết đến tất cả, bất quá Diệp Khai luôn cảm thấy sự tình dù chỉ đơn giản như vậy. Vậy có phải hay không giết chết khiêu chiến giả khác, liền có thể song trên thân người phong thần lũy thừa. Diệp Khai nhìn một chút Ngũ Nguyệt, sau đó đem đường nhìn về phía Thất Nguyệt, mở miệng hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thấy Diệp Khai ánh mắt của Thất Nguyệt dùng mình một cái, ngay cả vội mở miệng nói: "Ta là tỷ tỷ đến bây giờ bất quá phong ấn một người mà thôi, hơn nữa lũy thừa còn là thấp nhất một điểm. Chớ khẩn trương ấy ư, ta chính là thuận miệng hỏi một chút." Diệp Khai thân thủ vỗ vỗ Thất Nguyệt vai, khẽ cười nói: "Được rồi, vừa rồi nhìn công kích của ngươi phương thức rất đặc biệt à, hoặc là sức mạnh kia hệ thống a." Mới vừa rồi Thất Nguyệt cùng Niếp Tiểu Thiến trong lúc đó chiến đấu, Diệp Khai tự nhiên nhìn ở trong mắt. Ngắn ngủn vài lần giao phong giữa, Thất Nguyệt chính là thay đổi nhiều loại vũ khí, hơn nữa mỗi một lần đều có thể làm ra thích hợp nhất tuyển trạch. Trọng kiếm phá hư, đoạn kiếm đoạt tấn công, thái đao quỷ dị, kiếm hồn, kiếm hồn. Diệp Khai thấy Thất Nguyệt sau khi gật đầu, cười nói: "Quả nhiên, hiện tại mất nét thành cũng đã được tiểu học sinh cấp chiếm lĩnh sao? Em của ta mới không phải tiểu học sinh, hắn đã cao trung năm nhất rồi." Ngũ Nguyệt cả tiếng phản bác, khí thế hung hung trừng mắt Diệp Khai, cực kỳ giống bao che cho con mẫu kê. "Ta đã thấy cao trung sinh, ngươi đừng gạt ta, đệ đệ ngươi rõ ràng chính là tiểu học sinh." Diệp Khai không chút nào tỏ ra yếu kém quay về trường đi qua, mở miệng nói: "Chứ không đề cập tới Diệp Khai cùng Ngũ Nguyệt hai người dừng lại so với hành vi, hay là chờ chúng ta ra tay nói một chút kiếm hồn rốt cuộc là cái thứ độ gì? Danh như ý nghĩa, nếu tên xăm trước một cái kiếm tự, như vậy nghề nghiệp này khẳng định cùng kiếm hữu quan, mà một cái hồn tự còn lại là xông ra hiện ép cách chỗ. Kiếm hồn tức tinh thông sở hữu kiếm loại vũ khí chuyên gia vũ khí, trên chiến trường đa diện thủ. Ở một cái tên dịch vì game online trong, kiếm hồn chính là như vậy một loại có thể đem kiếm loại vũ khí năng lực phát huy tới cực hạn chức nghiệp. Mỗi loại vũ khí đều chính mình đặc thù phương thức công kích cùng với hiệu quả, đồng thời có thể sử dụng hiện độc hữu chính là vũ khí loại hình quang kiếm. Đả kích cảm lưu sướng là kiếm hồn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, nếu nói nhân kiếm hợp nhất nói chính là hắn. Mà người tinh lực hữu hạn, bởi vậy từng cái kiếm hồn đều có bản thân chủ công phương hướng, như hơn 20 tuổi trở thành tác đức ma pháp sư đế quốc kiếm thuật chỉ đạo đoàn kiếm người phóng khoáng lạc quan bạn 10 năm trước ở than khóc hang động mất tích thái đao người phóng khoáng lạc quan Tây Lam, Bắc Bộ bằng thừa vương độn khí chuyên gia bố ngàn ra, khoác trưởng kiếm nơi lưu lạc lưu lãng nhi a cam tạ các loại. Bởi vậy kiếm hồn cũng có bất đồng lưu phái phân chia, đơn giản nhất phân chia phương pháp chính là chủ công vũ khí. Diệp Khai nhìn Thất Nguyệt, hiếu kỳ nói: "Như vậy ngươi là loại nào lưu phái a?" "Đổi đao lưu." "Thiếu niên có chí khí." Diệp Khai trùng Thất Nguyệt so một cái ngón tay cái, mở miệng cười nói: "Vị đổi đao lưu chính là bình thường dùng tùy tiện dùng một cái chủ vũ khí, giống nhau dĩ quang kiếm là việc chính, sau đó sẽ đem còn lại phụ trợ vũ khí phóng tới mau lẹ lan, hiệp trợ phóng kỹ năng. người bình thường cũng liền tinh công lưỡng dạng. Ba loại, bất quá Diệp Khai nhìn Thất Nguyệt vừa rồi chiến đấu tư thái, chắc là toàn hệ tinh thông, bởi vậy lúc này mới chút nào không keo kiệt trùng Thất Nguyệt sò cái ngón tay cái. Thất Nguyệt đưa thay sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực cái này cũng không có gì, chịu khó nỗ lực một ít cũng có thể làm được, tỷ tỷ của ta tài rất giỏi. Hắc Vu sư có gì đặc biệt hơn người, rõ ràng là cái mỹ thiếu nữ không nên đem mình khiến cho âm khí âm u, bây giờ sơ trung học sinh quả nhiên đều tương đối phản nghịch a. Diệp Khai lắc đầu, rất có một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Ngươi mới là sơ trung học sinh. Cả nhà ngươi đều là sơ trung học sinh, lão nương rõ ràng đã lên đại học được không? Ngũ Nguyệt cả giận nói. Được rồi, ta có chuyện muốn cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng, dẫn đường đi. Diệp Khai mở miệng cười nói. Ngươi muốn gặp Nô Vương. Ngũ Nguyệt nhìn Diệp Khai. Cảnh giác nói. Ta biết ngươi có biện pháp tìm được nàng, dẫn đường đi. Yên tâm đi, ta không có ác ý, hơn nữa, thì là ta có cái gì ác ý, cũng sẽ không ra đối thủ của đại nhân không phải là. Diệp Khai hai tay mở ra. Đạm nhiên cười nói. Ngũ Nguyệt nghĩ một hồi, rốt cục gật đầu đáp ứng. Bởi vì tiểu như cùng Diệp Khai từng nói, nàng bất tín Diệp Khai có thể đối với Vu Vương cấu thành uy hiếp. Hơn nữa Diệp Khai tuy rằng nhìn như dễ nói chuyện, bất quá trong lòng nàng rõ ràng, nàng căn bản là không có được tuyển trạch. Mọi người ở đây đem phải ly khai thì, một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, hơn nữa càng ngày càng vang. Phong lôi qua đi, trên bầu trời nhiều hơn một người. Là một cái có kiêu ngạo khí diễm nam tử, to lớn bắp thịt của, da tay ngăm đen, hai tay đều mang thiết trảo, phía sau lại là một đôi to lớn kim loại xí bảng, trên đó phân biệt viết phong, lôi hai chữ. Tên nam tử này hiển nhiên cũng là chú ý tới phía dưới Diệp Khai mọi người, bởi vậy đây tài dừng thân lại. Thấy Diệp Khai mấy người sau khi, tên nam tử này trong mắt nộ hỏa một chút là thoăn đi ra, phía sau phong lôi rực một cánh, không nói lời gì xông thẳng phía dưới lao xuống đi. Diệp Khai phát hiện mục tiêu công kích của đối phương sau khi, đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh thì là nhìn có chút hạ hê bật cười. Thân phận đặc thù rõ ràng như thế, Diệp Khai tự nhiên biết người trước mắt này chính là Thiên Không huynh đệ đoàn rõ ràng hợp lý lôi chấn tử, hơn nữa Diệp Khai cũng ít nhiều đoán được đối phương đuổi theo tới nguyên nhân, cũng đúng là như vậy. Diệp Khai tài sẽ cười như vậy hài lòng. Đã giúp dân chúng giải quyết thủy nguyên vấn đề ấy ư, ai bảo ngươi cho ta đa sự. Lôi chấn tử hướng vừa Liệp Ưng bay thẳng đến trên đất Thất Nguyệt lao xuống đi, hai tay thiết trảo, không lưu tình chút nào hướng hai vai của hắn chụp tới. Không phải là ta à, ngươi tìm lộn người. Thất Nguyệt trực tiếp rút ra một bả thái đao, chặt nghiêng mà lên, bước lui Lôi chấn tử, đồng thời đại giải thích do nói. Bất quá nổi nóng Lôi chấn tử nơi nào nghe loạn, giận dữ nói, ngươi đem thủy nguyên giải quyết vấn đề, ta hiện tại làm cho dân nhiều hơn nữa thủy, cũng không còn người sẽ cảm kích ta. Ta rõ ràng đã phát quá thông báo. Ngươi cũng dám quản chuyện của ta, ta muốn làm thịt ngươi. Lôi chấn tử phẩy phẩy xí bảng, lần thứ hai bay lên, lạnh lùng nhìn Thất Nguyệt, hữu thủ chậm rãi giơ lên, mở miệng nói, khởi phong. Chỉ thấy sau người trên cánh phong tự đột nhiên đại phương tia sáng kỳ dị, ngay tại lúc đó Nhất Long quyển phong đã tụ tập ở tại Lôi chấn tử trong tay phải. Lôi chấn tử nhìn dưới Thất Nguyệt liếc mắt, thiện tay đem ném tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 368, muốn thực hiện lý tưởng thiếu niên á đi tây đi thôi. Khởi phong. Lôi chấn tử thủ trưởng trở tay nắm chặt, bản thân không khí thoáng dập dờn nổ bền. Mấy người đạm thanh sắc tiểu phong quyển đột nhiên xuất hiện. Ký hiệu nữ, Lôi chấn tử hữu thủ đi phía trước vung lên, mấy người tiểu hình long quyển phong thoát ly giảng buộc vọt thẳng trên đất Thất Nguyệt phong đi, ly khai Lôi chấn tử giảng buộc sau khi, long quyển phong cấp tốc thành lớn, tiếng rít vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Ma chứng, tất cả nói không phải là ta, đều nghĩ ta dễ khi dễ thật sao? Thất Nguyệt hai tròng mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, bên phải duỗi tay ra, một bả quang kiếm đột nhiên xuất hiện ở tại trong tay. Lưu Tư Tưởng, Khải. Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn tứ ngược cuốn phong, trên mặt không gặp nửa điểm kinh hoàng. Toàn thân cao thấp đống nhiên mọc lên một đạo khí thế bức người, tắt vào mồm chậm rãi kéo ra, thở khẽ nói: "Lưu Tư Tưởng, cùng." Vừa dứt lời, Thất Nguyệt khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra, trên mặt đất đất đá tung tóe, y phục trên người cũng là vô phong tự khởi. Một bên xem cuộc chiến Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói: "Công tác chuẩn bị không sai biệt lắm được rồi, kế tiếp chính là giao găm thấy hồng thời điểm." Quả nhiên, Diệp Khai vừa dứt lời, chỉ thấy Thất Nguyệt thân thể nửa ngồi, trong tay quang kiếm cầm ngược, lạnh lùng mở miệng nói: "Lưu Tinh, thang." Lôi chấn tử phát ra cuồng phong gào thét tới. Thất Nguyệt còn lại là nhảy lên một cái, trong tay quang kiếm dường như thăng long vậy chém ngược mà lên. Ầm. Quang kiếm chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp là bổ ra long quyển phong, mà cuồng phong bốn phía cũng là đem Thất Nguyệt trên người cạo khắp nơi là thương. Bổ ra long quyển phong sau đích Thất Nguyệt toàn thân đều mang máu, nhưng ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, vọt tới trước khí thế của vẫn đang không có đình chỉ, kế tục hướng không trung Lôi chấn tử chém tới. Tiểu tử có chút bản lĩnh a, chắc không được cảm quản bản đại gia nhàn sự. Lôi chấn tử nhìn Thất Nguyệt, cả giận nói: "Vậy nhìn nữa ta một chiêu này." Lôi phá. Trực tiếp Lôi chấn tử phía sau lánh một cái cánh thượng lôi tự phù văn bỗng nhiên rực rỡ hào quang, mà thiên không lập tức là ô vân bị kín. Ầm. Một đạo như cột nước phẩm chất lôi điện bay thẳng đến Thất Nguyệt bổ xuống. Mãnh long đoạn không chém. Thất Nguyệt lúc này đồng dạng được giết đỏ cả mắt, trực tiếp đầu đại chiêu, chỉ thấy một đạo long hình khí kình trực tiếp đem bao vây, thân ở giữa không trung chính hắn giống như hóa thành một cái miệng ngậm trường kiếm con long, không sợ hãi chút nào hướng đánh xuống lôi điện phóng đi. Thực sự là đặc sắc a. Diệp Khai chẳng biết từ nơi này xuất ra một cái quả táo. Cắn một cái, mở miệng cười nói: "Thua thiệt ngươi hoàn có tâm tư ở nơi này ăn táo, đệ đệ ta thế nhưng ở thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác ca." Ngũ Nguyệt giận dữ nói, xuất ra bán nguyệt pháp trượng sẽ trùng Diệp Khai đi. Thấy đứng tại Diệp Khai bên cạnh Niếp Tiểu Thiến sau khi, vừa ngừng lại, lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu khẩn trương nhìn Thất Nguyệt cùng Lôi Chấn Tử tình hình chiến đấu.
Cái gì? Hắn lại vẫn không có tử.
Ở Lôi Chấn Tử thần sắc kinh ngạc giữa, Thất Nguyệt chạm phá Lôi đỉnh, dư thế không giảm, vẫn đang hướng bản thân vọt tới. Như vậy tài có ý tứ, là nam tử hắn nên giống như vậy đường đường chính chính quyết đấu. Lôi Chấn Tử phía sau phong lôi rực vung lên, phong lôi khởi, cả người đồng dạng chưa từng có từ trước đến nay hướng Thất Nguyệt gào thét đi. Thất Nguyệt phát ra bén nhọn kiếm khí, làm cho Lôi Chấn Tử nghĩ toàn thân đều là đau đớn. Mà đồng dạng, Lôi Chấn Tử phát ra cường liệt phong áp, cũng là làm cho Thất Nguyệt hô hấp trở nên gấp. Ầm. Hai người cuối cùng đụng vào nhau, như hỏa tinh đụng địa cầu. Trong trời đêm chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, sau đó hai bóng người từ giữa không trung cấp tốc rơi. Ngũ Nguyệt khẩn trương trùng Thất Nguyệt rơi phương hướng chạy đi. Diệp Khai thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài, đưa tay chộp một cái vừa mới là nắm từ không trung té rất Lôi Chấn Tử. "Vung ra lão tử." Lôi Chấn Tử hữu khí vô lực mắng, hữu quyền hướng Diệp Khai vung đi. Chỉ là có vẻ hơi mềm nhũn, không có khí lực. Diệp Khai bên phải nhẹ buông tay, Lôi Chấn Tử chính là trực tiếp té xuống đất, một quyền kia tự nhiên dù chỉ có thể gặp được Diệp Khai. "Thiếu niên rất có tính khí a, ta rất thưởng thức ngươi. Có thể cùng ta ngươi nói một chút tại sao muốn đối với cái kia tiểu học sinh xuất thủ sao?" Diệp Khai nhìn té trên mặt đất Lôi Chấn Tử mở miệng cười nói. "Ai bảo hắn xen vào việc của người khác? Nếu như ngươi nói là Tam Bình Thành Bách Tính Thủy Nguyên vấn đề, chuyện kia là ta làm." Diệp Khai nhìn té trên mặt đất Lôi Chấn Tử, nhếch miệng cười nói. "Chính là ngươi ngăn trở bản đại gia lộ." Lôi Chấn Tử song nhãn trợn tròn, lớn tiếng quát hỏi. "Hả? Đừng đánh trống lảng, đều là ngươi gà mẹ. Hại ta đi thâu thủy, tối hậu lại biến thành một cái chuyện cười lớn. Cái này cũng không có gì không được rồi, không phải là hết thảy đều viên mãn giải quyết rồi sao?" "Tại không được. Chính nghĩa anh hùng, chỉ cần có chúng ta Thiên Không huynh đệ đoàn là đủ rồi. Nếu là có loại người như ngươi tồn tại, chúng ta đây danh tiếng đã bị các ngươi cướp sạch rồi. Ta nhưng là phải trở thành như Vũ Thành Vương cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương như nhau danh dương tứ hải vĩ nhân." Lôi Chấn Tử càng nói càng kích động, tác động thương thế trên người, đau đến ngoan mồm. "Danh dương tứ hải, đây sẽ là của ngươi mộng tưởng sao?" Diệp Khai nhìn Lôi Chấn Tử, cười nói: "Ngươi kế tục là đạo tặc nói cả đời đều không thể thực hiện, mà ta có thể giúp ngươi thực hiện. Thiếu niên, muốn thực hiện chính thức lý tưởng nói, liền hướng Tây đi thôi, nơi đó có ngươi muốn tất cả." Diệp Khai thân thủ vỗ vỗ Lôi Chấn Tử vai, cười nói: "Mà lúc này Ngũ Nguyệt cũng là đỡ bị thương Thất Nguyệt tới rồi, Thất Nguyệt trên người có bị phong nhận tua nhỏ vết thương, cũng có bị lôi điện phách tiêu địa phương, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Bất quá kỳ thực vẫn chưa thương đến căn bản, phần nhiều là ta bị thương ngoài da mà thôi, trải qua Ngũ Nguyệt một phen trị liệu sau khi đã không có cái gì trở ngại." Lôi Chấn Tử giống như vậy, hai người sở dĩ từ không trung té rớt, nguyên nhân rất lớn là bởi vì lực kiệt. "Được rồi, hiện tại chúng ta có thể đi nha." Diệp Khai cười nói. Ngũ Nguyệt trừng Diệp Khai liếc mắt, cũng không có hỏi Diệp Khai vì sao không đi phong ấn Lôi Chấn Tử. Tuy rằng Lôi Chấn Tử là Thất Nguyệt đả thương, nhưng Ngũ Nguyệt trong lòng rõ ràng trong mọi người chân chính kẻ chủ đạo là ai. Diệp Khai nhưng là có thể nhất quyền đem Ngũ Nguyệt toàn lực triệu hồi đại ác ma ẩm quay về ma giới nam nhân. Ngũ Nguyệt đỡ Thất Nguyệt, không nói tiếng nào, bay thẳng đến Viễn Vương đi đến. Diệp Khai nhìn Lôi Chấn Tử liếc mắt, mở miệng cười nói: "Thiếu niên, đừng quên ta nói với ngươi nói." Sau khi cũng là đi theo. Đối với Diệp Khai mà nói, lần này hoàng quan tranh bá thi đấu thứ tự cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn căn bản là không quan tâm cái này. Bởi vậy phong thần lũy thừa là phần nhiều là ít, với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Diệp Khai luôn cảm thấy lần này phó bản thế giới cũng không có đơn giản như vậy, huống hồ hắn nhìn cái này Lôi Chấn Tử thuận mắt. Hơn nữa Diệp Khai trong lòng đã có một loại rất tốt kiếm lấy phong thần lũy thừa phương pháp, lúc này buông tha Lôi Chấn Tử coi như là một loại tiền kỳ đầu nhập. Diệp Khai đoàn người kế tục về phía tây tiến lên, cũng không biết đi bao lâu rồi. "Nhà ngươi cái kia ngạo kiểu đại nhân đến tột cùng ở đâu ạ? Thế nào hoàn không thấy được ạ?" Diệp Khai mở miệng hỏi. "Không chính xác ngươi nói như vậy Ngô Vương." Ngũ Nguyệt trường Diệp Khai như nhau, mặt lộ vẻ buồn rầu. "Ngô Vương vị trí từ nửa ngày trước sẽ không có động tới, không biết xảy ra chuyện gì. Là dừng lại chờ các ngươi sao?" Niếp Tiểu Thiến mở miệng hỏi. "Không, Ngô Vương cũng còn chưa đạt tới trước đó ước định cẩn thận địa điểm." Ngũ Nguyệt lắc đầu, trên mặt vẻ buồn rầu càng phát ra nặng. Chưa xong con tiếp. Chương 369, tái kiến thần nhạc. Diệp Khai đoàn người kế tục về phía tây tiến lên, cũng không biết đi bao lâu rồi. Ngày hôm đó, mấy người vào một chỗ rừng cây. Bởi lo lắng Vu Vương thần nhạc nguyên nhân, Ngũ Nguyệt trên mặt vẻ buồn rầu càng ngày càng nặng, Diệp Khai nhìn thoáng qua, Dương Dương tự đắc cùng ở phía sau. Thấy Diệp Khai dọc theo đường đi bộ dạng, Ngũ Nguyệt sẽ khí, là muốn phát tác thì, cũng phát hiện vẫn kéo lên ở phía sau Diệp Khai bỗng nhiên ngừng lại. "Công tử." Niếp Tiểu Thiến hình như có phát giác, nhìn Diệp Khai mở miệng nói: "Đi xem, cẩn thận một ít." Diệp Khai vuốt cằm nói: "Vâng." Vừa dứt lời, Niếp Tiểu Thiến thân hình dần dần làm nhạt, cho đến ở trước mắt mọi người tiêu thất. Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt hai người lúc này cũng nhận thấy được cái gì, xuất ra vũ khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Niếp Tiểu Thiến rất nhanh vừa lần thứ hai phản hồi, nhìn Diệp Khai, mở miệng nói rằng: "Phía trước có người đang đánh nhau, một cô gái được ba người đàn ông gây công. Cô đó giống hệ thụ thương rất nghiêm trọng, ở vừa đánh vừa trốn." Diệp Khai gật đầu, Niếp Tiểu Thiến theo như lời cùng hắn dùng tiên thuật cảm giác tình huống không cũng không khác biệt gì, chỉ bất quá Diệp Khai thấy chỉ là từng cổ một năng lượng khí lưu mà thôi. Mà chính là bởi vì Diệp Khai thấy là khí, mới có thể liếc mắt chính là nhìn ra bốn người này đều là khiêu chiến giả. Khiêu chiến giả lực lượng hệ thống pha tạp, cùng phó bản vị diện nguyên trụ cư dân trong lúc đó khác nhau liếc mắt chính là có thể nhìn ra, hơn nữa sở hữu khiêu chiến giả trên người đều mang theo ở nhất hoặc nhẹ hoặc nặng luân hồi không gian vị đạo. Điểm này cũng là Diệp Khai gần nhất mới phát hiện. Cụ thể nói một câu danh dáng vẻ cô gái. Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ăn mặc một thân hồng màu trắng vu nữ phục, da thịt trắng nõn, tóc dài ở sau gót kết thành xinh đẹp song trọng búi tóc, tả hữu các cột một cái hắc bạch sắc dây của tóc. Ừ, dung mạo rất tinh xảo, tưởng một cái búp bê. Tuy rằng kỳ quái Diệp Khai tại sao phải quan tâm cái này, nhưng Niếp Tiểu Thiến còn là như thực chất đáp. Chắc không được nghĩ này cổ khí có chút quen thuộc, nguyên lai thực sự là nàng. Diệp Khai nhếch miệng lên khẽ cười nói, là Vu Vương đại nhân sao? Ngũ Nguyệt lập tức khẩn trương hỏi. Chỉ là từ cảm linh kính thượng hán. Đại nhân rõ ràng không hề ở đây a. Ngươi không phải nói nàng đã ngây ngô ở chỗ đó thật lâu không động tới rồi không? Diệp Khai cười hỏi. Ngươi là nói? Diệp Khai cười ha ha nói, các ngươi đã có thể cảm giác được, như vậy người khác cũng có thể. Diệp Khai lời còn chưa nói hết, Ngũ Nguyệt tỷ đệ lượng chính là bay vượt qua mà hướng rừng cây ở chỗ sâu trong phóng đi. Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, chúng ta cũng đi xem đi. Một trận cuộn cuộn, Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt rất nhanh chính là nhìn thấy bốn gã đang đánh đấu khiêu chiến giả. Trong đó cô gái kia thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng, nàng một bên hướng đông phương trốn, một bên chống đối phía sau ba người đàn ông vây giết. Nhưng bởi thương thế trên người quá nặng, cô gái kia cuối cùng không có thể lao ra khỏi vòng vây, lần thứ hai được phía sau đuổi theo ba người kia vây lại. Là Vu Vương đại nhân, Thất Nguyệt. Thấy cảnh tượng trước mắt, Ngũ Nguyệt lập tức la lớn. Âm một tiếng, Thất Nguyệt trưởng kiếm xuất vỏ. Ngũ Nguyệt tiếng gào trong nháy mắt là đưa tới tranh đấu mấy người chú ý, tên kia cô gái bị thương lập tức đã nhìn thấy Ngũ Nguyệt hai người, trong mắt chẳng những không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại là hướng về phía Ngũ Nguyệt các nàng giống to, "Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, các ngươi đi mau." Nhưng mà Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt vẫn chưa rời đi, ở trong mắt bọn hắn nhị đối với tam tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể làm đến. Hơn nữa thì là trước mắt là Đao Sơn Hỏa Hải, nhưng để bọn họ người con gái trước mắt này, bọn họ cũng sẽ không chút do dự một đầu kim tới. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không để ý tới giải thích thần nhạc ý tứ, mà cơ hội một ngày bỏ qua liền lại vô cực bất cứ cơ hội nào. Nếu tới, như vậy thì cùng một chỗ ở lại đây đi. Một giọng nói rừng cây ở chỗ sâu trong chuyên gia, một người mặc hiện lên kim long bảo nam tử tùy theo chậm rãi từ giữa đầu đi ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Thiên Phóng, ngươi cái này thì bị tiểu nhân. Thần nhạc bước lui bên cạnh ba người, thối lui đến Ngũ Nguyệt, Thất Nguyệt bên cạnh, nhìn phía sau đi ra ngoài tên nam tử này cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Gan tướng chữ. Ta lại hèn hạ chỗ nào, thần nhạc ngươi cũng nói xấu ta à? Trương Thiên Phóng nhìn vết máu khắp người thần nhạc, cười cười. Tiếp tục lái miệng nói. Chính ngươi muốn tìm cùng vương cái người điên này đối chiến, bất quá lại nói tiếp, ngươi thần hàng thuật thật đúng là lợi hại à, dĩ nhiên có thể đem cùng vương đánh thành trọng thương. Bất quá cũng nhiều thua thiệt ngươi, Trấn Minh mới có thể báo cùng vương đương nhiên một đao kia mối thủ. Trương Thiên Phóng phất phất tay, mở miệng nói, Truy Thạch, hắc báo ba người các ngươi đi đối phó Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt đây đôi tỷ đệ, nhớ kỹ tuyệt đối đừng làm cho Ngũ Nguyệt nha đầu kia có cơ hội hoàn thành hoán ma đại trận. Bên trong đi ra ngoài món đồ kia, ngay cả ta đều nghĩ có chút phiền phức. Còn Thất Nguyệt, tuy rằng kiếm thuật sắc bén, nhưng cuối cùng là cái tiểu hài tử mà thôi, nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được các ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Đại nhân yên tâm. Lúc trước bao vây tiểu trừ thần nhạc ba gã khiêu chiến giả bắt đầu chậm rãi hướng Ngũ Nguyệt cùng Thất Nguyệt đi đến, sát khí lạnh thấu xương. Ngươi mơ tưởng thực hiện được, ngày hôm nay thì là ta thần nhạc chết ở chỗ này, cũng sẽ không khiến nhị hảo quá. Thần nhạc hữu thủ hư trường, một cái quang cầu ở tại trong tay hiện lên. Quang cầu dường như sao rơi bay thẳng đến Trương Thiên Phóng đầu kích bắn đi. Ngươi cũng đừng vùng vẫy dễ chết. Trương Thiên Phóng khỏe miệng tỉnh trào, trong tay Long Văn kiếm vung lên, một đạo kiếm khí phóng lên cao, thần nhạc bắn ra quả cầu ánh sáng còn chưa tới gần, trong nháy mắt liền hóa thành một trận quang tiết phiêu tán với trong không khí. Nhưng trong nháy mắt này, Trương Thiên Phóng biểu tình cũng trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, trên mặt không còn có lúc trước phân kiêu ngạo cuồng vọng, trái lại như lâm đại địch. Thần nhạc, ngươi là tại chính mình muốn chết sao? Chỉ thấy cái kia tóc dài tới eo, mặc hồng bạch nhân vật vu nữ phục thiếu nữ hai chân cách mặt đất, chậm rãi lên không, tinh xảo đã đến phân gương mặt của, ánh mắt thâm thúy phảng phất một cái vòng xoáy. Trên người uy áp vẫn đang không ngừng bay vụt. Ngay thần nhạc khí thế của sắp sửa cất cao đến điểm cao nhất thì một đạo dày thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nha, thật náo nhiệt, đây là đang diễn vừa ra à? Một cái nam tử chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên nam tử này khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, phía sau lại là theo chân một cái có dung nhan tuyệt thế nữ tử. Là ngươi? Trương Thiên Phóng nhìn người, lạnh lùng nói. Mà bởi Diệp Khai bỗng nhiên xuất hiện, thần nhạc ở phân thần dưới tình huống cũng là một ngụm máu tươi phun tới, từ giữa không trung xuống rơi xuống. Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng nhảy lên, một tay lấy thần nhạc đo lấy. Người không có việc gì, công tử. Niếp Tiểu Thiến trở lại Diệp Khai bên người, nhẹ giọng nói: Ta dù chỉ tìm làm phiền ngươi, ngươi trái lại bản thân chạy tới. Như vậy cũng tốt, dĩ ngươi ép cấp tiềm lực, nếu như theo đuổi ngươi trưởng thành, tiếp theo tai kiến thì sợ là liền không dễ thu thập. Nhưng hôm nay sao? Ha ha, thanh niên nhân, luân hồi không gian cho tới bây giờ sẽ không thiếu thiên tài gì, nhưng chỉ có sống tiếp thiên tài tài là thiên tài, đã chết, được kêu là muốn chết người. Trương Thiên Phóng nhìn Diệp Khai, cười gần nói: Quả nhiên, nhân vật phản diện chính là nhân vật đặt ra đều đại đồng tiểu dị a. Diệp Khai nhìn Trương Thiên Phóng, khoe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói: Chưa xong con tiếp. Chương 370, lĩnh vực thần thánh. Ta biết ngươi mồm lợi hại, nhưng đối với một kẻ hấp hối sắp chết, ta nhưng không có gì đáng nói. Thoại âm rơi xuống, Trương Thiên phóng một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Khai bản thân, không gì sánh được sắc bén Long Văn kiếm không lưu tình chút nào đánh xuống. Ta đây có thể so với ngươi nhân từ hơn nhiều, đối với một cái đem người chết, ta nhưng có rất nhiều lời nói. Đang bị Trương Thiên phóng Long Văn kiếm kích giữa trước, Diệp Khai đã điện xạ vậy lui ra phía sau, đồng thời cười mắng trả lại. Có lời gì, ngươi là xuống địa ngục đi nói đi. Kiếm quang hiện lên, Trương Thiên phóng tấm kia làm người ta buồn nôn mặt của lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Khai trước mắt, cười gần nói: "Đi chết đi." Keng. Hai người ở giữa không trung được rồi nhất kiếm, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng về tứ diện khuếch tán, Diệp Khai trực tiếp được chấn bay ra ngoài, chỉ là thân thể hắn vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ bình hành, nụ cười trên mặt cũng chưa từng có thay đổi chút nào. Chẳng biết tại sao, Trương Thiên phóng mỗi khi thấy Diệp Khai nụ cười này, tâm lý là một trận khó chịu. Hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này thích ở trong chiến đấu giảng nói nhà người, được Diệp Khai đây tả nhất cú bên phải nhất cú bị nện, loại này cảm giác không thoải mái thì càng thêm rõ ràng. Lúc này ở Trương Thiên phóng trong lòng chuyện muốn làm nhất, đó chính là dùng trong tay Long Văn kiếm đem Diệp Khai chém thành hai khúc. Bởi vậy ở Diệp Khai lui về phía sau đồng thời, Trương Thiên phóng nắm Long Văn kiếm đổi mà lên, nhất kiếm lại một kiếm không ngừng bổ ra. Mà tương đối vu Trương Thiên phóng tấn công mạnh, Diệp Khai tựa hồ cũng không có tiến nhập chiến đấu chân chính trạng thái, chỉ thối bất công. Như một con thuyền bao táp giữa đi thuyền nhỏ, nhưng vô luận trước bao táp cỡ nào mãnh liệt, thuyền nhỏ thủy chung có thể an ổn còn sống sót. Biểu hiện ra Diệp Khai ở hạ phong, nhưng ở người sáng suốt trong mắt lại hoàn toàn không phải như thế một chuyện. Nghĩ không ra tiểu tử này, hoàn thật sự có ta bản lĩnh. Thân nhạc từ Niếp Tiểu Thiến trong lòng tranh thoát, miễn cưỡng đứng, nhìn trên trận chiến đấu, mở miệng nói: "Xem ra vô luận là ta còn là ngươi, một chốc cũng còn không chết được à, còn là nhiều lời ta nói đi, miễn cho ngươi như thế này đi hoàng tuyển liền dù chỉ cơ hội này." Diệp Khai ở tách ra một đạo phong mang là lúc, vẫn không quên châm chọc một chút Trương Thiên phóng. Từ chiến đấu chi sơ, bên hai là óng 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 không ngừng vang lên Diệp Khai thanh âm. Trương Thiên phóng đã hoàn toàn chịu đủ rồi. Vốn cho là có thể đơn giản bóp chết con kiến, hôm nay dĩ nhiên sẽ cũng khó dây dưa như vậy. Ngươi đã muốn chết, ta là cho ngươi thông khoái. Trương Thiên phóng trên người bỗng nhiên mọc lên vô tận chiến ý, mạnh gió lay động hiện lên kim long bào bay phất phới, chỉ nghe len ken thanh, Trương Thiên phóng quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo còn như thực chất kiếm khí màu vàng nóng. Bất quá chỉ chốc lát, cả người liền là hoàn toàn được kiếm khí màu vàng nóng này bao phủ. Đây kiếm khí trình độ sắc bén, căn bản không dùng thử. Chỉ nhìn một cách đơn thuần là rõ ràng, tuyệt đối là đoạn kim liệt thạch, giống như ngay cả không khí đều có thể được cắt kim loại. Rốt cục có chút ý tứ. Diệp Đầu nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng hơi giơ lên. Tuyệt đối không nên cùng Trương Thiên phóng lại bính, cái kia duệ kim kiếm ý thế nhưng được xưng có thể cắt kim loại thế gian vạn vật. Thân nhạc sợ Diệp Khai có hại, vội vã là la lớn. 12 dành riêng xưng hảo vương giả là luân hồi không gian đối với khiêu chiến giả dành cho tối cao vinh dự, có thể thu được cái này vinh hạnh đặc biệt, không có chỗ nào mà không phải là ở phương diện nào đó có viễn siêu thường nhân giá trị hàng người, tỉ như Vu Vương thần nhạc thần hàng lực, tỉ như Nhận Vương ám dạ phát tác, tỉ như Cuồng Vương khát máu thiên táng. Mà Trương Thiên phóng nếu là ngũ diệu thái bạch hùng hữu giả, tự nhiên cũng là bao quát trong đó. Mà bọn họ cùng phổ thông khiêu chiến giả trong lúc đó khác biệt lớn nhất là một cái giới hạn, đó chính là lĩnh vực thần thánh. Đường dây này chính là thần thánh cùng phàm tục trong lúc đó cắt kim loại tuyến. Lĩnh vực thần thánh cũng không phải là sức mạnh nào hệ thống. Bởi vậy vô luận đi cái kia cường hóa lộ tuyến khiêu chiến giả đều có thể đạt được. Lĩnh vực thần thánh là một loại cảm ngộ, một loại đối với tự thân, đối với thế giới pháp tắc cảm ngộ. Đây là đối với tư tưởng tu luyện, trong tay có súng cũng không đáng sợ là trong lòng có thương. Không ở lực lượng cường đại trước mặt mất tích tự ngã, không bị lực lượng cường đại khống chế luân làm đầy tớ, mà là chân chân chính chính khống chế lực lượng, khai quật tự thân sở hữu tiềm lực. Bất luận một loại nào tu luyện tới đỉnh phong cũng đem đánh vỡ giới hạn giá trị, sẽ đến một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Mà thế giới này chính là lĩnh vực thần thánh. Vô luận là lý trí thể mất tinh, còn là kim mộc thủy hỏa thổ, hay là càng thêm mảnh phân phát tiểu đạo, chỉ cần đi thẳng xuống phía dưới, đều có thể đến lĩnh vực thần thánh. Đương nhiên, lĩnh vực thần thánh cũng đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng yếu hơn nữa vực đều không phải là phổ thông khiêu chiến giả sở có thể chống đỡ, Trương Thiên phóng sở thả ra duệ kim lĩnh vực, có thể suy ra, hiện trình độ sắc bén đến tột cùng sẽ là đạt được hạng kinh người mức đáng sợ. Trương Thiên phóng giơ lên, nhìn Diệp Khai, khóe miệng vung lên lau một cái tàn nhẫn mỉm cười. Đột một ba. Hưu. Diệp Khai chỉ một đạo tàn ảnh, Trương Thiên phóng cũng đã hoa phá trường không, trong tay mang theo kim mang Long Văn kiếm viện như khóa được không gian giống như vậy, mang theo người áp lực vô tận đâm về phía Diệp Khai. Giờ khắc này, giống như chỉnh cả thế giới liền chỉ còn lại có đây một thanh kiếm. Kiếm chưa tới, Diệp Khai y phục trên người cũng đã thôn phá tan đến, máu tươi lộ ra da thịt trắng non chảy ra. Ta mặc dù biết tiểu tử này còn có hậu chiêu, chỉ khi nào Trương Thiên phóng sử xuất vực đến, Diệp Khai liền không có phần thắng. Xem ra ta hiện ngây thơ là chạy trời không khỏi nắng. Thân nhạc nhìn Diệp Khai, khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Công tử sẽ không thua." Một bên Niếp Tiểu Thiến kiên định nói. Thân nhạc nhìn Niếp Tiểu Thiến liếc mắt, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng nói cái gì cũng không có nhiều lời. Chỉ có đồng dạng chính mình vực người, mới có thể thật sự hiểu lĩnh vực thần thánh lợi hại. Bởi vì không có vực người là ở lĩnh vực thần thánh trước mặt, căn bản là như dê đợi làm thịt giống như vậy, căn bản là không có cách phản kháng. Mà giờ khắc này Diệp Khai cũng vừa vặn như vậy. Ở Trương Thiên phóng duệ kim trong lĩnh vực, căn bản là không có cách núp đích, bởi vì Diệp Khai quanh thân đã hiện đầy sắc bén vô cùng kiếm khí, chỉ cần Diệp Khai nhất động, sẽ gặp được đây vô cùng kiếm khí cắt kim loại thành tùy tiện. Diệp Khai lúc này duy nhất có thể làm chính là mắt mở trừng trừng nhìn Trương Thiên phóng kiếm trong tay chậm rãi đâm về phía mình, cho đến đâm thủng cổ họng của hắn. Diệp Khai quá mức thậm chí đã có thể thấy Trương Thiên Phóng cười đắc ý mặt, mà lúc này Diệp Khai bỗng nhiên cũng cười. Diệp Khai không chỉ có nở nụ cười, hơn nữa động. Diệp Khai chân phải đi phía trước một bước, huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt từ kỳ cước hạ khuyết tán ra. Trong không khí bỗng nhiên truyền ra răng rắc có tiếng, giống như có đồ vật gì đó đang ở vỡ vụn. Nay cổ màu máu đỏ khí tức không có chút nào dừng lại, dị thế tồi khô lạp hủ trực tiếp đem Diệp Khai trùng quanh duệ kim kiếm ý cấp toàn bộ nuốt hết, hơn nữa thế đi không giảm, càng gọt thẳng Trương Thiên Phóng đi. Ở Trương Thiên Phóng thần sắc kinh khủng trong, một ngụm đem nuốt vào. Tất cả nói, cho ngươi nhiều lời một chút, Hạ Hoàng Tuyển, cũng không cơ hội này. Diệp Khai khỏe miệng khẽ giơ lên, mở miệng cười nói, có thể trung hòa lĩnh vực thần thánh, duy có lĩnh vực thần thánh. Một bên Thần Nhạc mắt nhìn chằm chằm vào một màn này, trong miệng vô ý thức thấp giọng nhỉ nó nói, ta chỉ biết công tử nhất định có thể thắng. Niếp Tiểu Thiến hé miệng nói, chưa xong con tiếp. Chương 371, quá chậm quá trễ. Kinh khủng huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt đem Trương Thiên Phóng vây quanh, hình thành một cái giam cầm thế giới màu đỏ ngòm. Lĩnh vực sát biên giới cùng không khí giáp nhau, không ngừng vặn mèo, tản ra khủng bố khí tức quỷ dị, bên trong thả ra năng lượng lại giống như từng cây một đỏ thám xúc tu trói buộc tay hắn, chân của hắn, cùng với kiếm trong tay hắn. Mà hết thảy này cũng chỉ là khai đoan. Trương Thiên Phóng kinh khủng nhìn trước mắt đây hết thảy, vừa rồi chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức đột nhiên, hắn đến bây giờ vẫn đang không thể tin lĩnh vực của hắn dĩ nhiên làm cho như vậy dễ dàng phá. Hơn nữa còn là được 12 vương giả ra người. Bất quá hắn dù sao cũng là Ngũ Diệu Thái Bạch danh hiệu ủng hữu giả, rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm tính, đồng thời làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn song nhãn kim quang lóe lên, chùy miệng gánh nhếch, một đạo tiếng rồng ngâm đống nhiên vang lên. Trong tay long ngâm kiếm run không ngừng trước, giống như ở chỗ hiện của mình. Lúc này Trương Thiên Phóng đã rồi đem Diệp Khai trở thành cùng mình cùng nhất cấp bậc cường giả mà đối đãi, không tiếp tục lòng kinh thị. Có thể đơn giản nghiền nát lĩnh vực của hắn, Trương Thiên Phóng trừ phi là choáng váng mới có thể xem Diệp Khai. Lưỡng đạo tiếng rồng ngâm càng ngày càng vang, không ngừng trọng hợp, đến tối hậu hai âm thanh hóa thành một đạo, mà giờ khắc này tiếng rồng ngâm cũng vừa mới đạt được tối cao mang ngươi. Chỉ thấy đây kinh thiên tiếng rồng ngâm vừa ra, toàn bộ rừng cây điểu thú trong nháy mắt liền đánh chết. Long đằng cửu biến, Trương Thiên Phóng là muốn phải liều mạng. Xa xa Thần Nhạc nhìn một màn này không khỏi sinh lòng cảm khái, ngay vừa rồi không lâu, cái kia cần muốn phải liều mạng tự cứu còn là chính cô ta, qua trong giây lát cũng biến thành Trương Thiên Phóng. Đây là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Diệp Khai ngẩng đầu nhìn thân ở giữa không trung Trương Thiên Phóng, hai mắt màu tím lộ ra khác quỷ dị. Ta thừa nhận ta lúc trước xem ngươi, mới vừa gia nhập thượng lớp không gian không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ vực. Nếu như cho ngươi thời gian phát triển, đừng nói là ta, toàn bộ luân hồi không gian đều muốn không nữa đối thủ của ngươi. Đáng tiếc là, quá thông minh dễ dàng chết sớm, ngươi nếu như hảo hảo giấu đi, dĩ thực lực của ngươi hoàn toàn có thể còn sống sót. Nói cách khác, ngươi còn chưa đủ thông minh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta 12 người có thể đứng tại luân hồi không gian đỉnh, là chỉ cần chỉ dựa vào vực sao? Muốn là như thế, ta còn có thể để cho Thần Nhạc trốn đến nơi đây. Trương Thiên Phóng nhìn Diệp Khai, cười gần nói. Lúc này Trương Thiên Phóng trong tay Long Ngâm kiếm đã hoàn toàn huyễn hóa thành một cái ngũ trảo kim long, ở tại trên người xoay quanh, tối hậu rơi xuống đầu vai hắn. Mà trên người của hắn hiện lên kim long bảo trong nháy mắt xé rách, toàn thân các nơi vảy màu xanh cũng không ngừng nổi lên, ngay cả cái trán cũng toát ra một cái bén nhọn long giác. Mà hết thể này còn chưa kết thúc, suy một cái che lấp vảy màu xanh đuôi chậm rãi từ Trương Thiên Phóng xương sống vĩ đoan xông ra. Này đuôi tựu như cùng cương thiết trường tiên. Trương Thiên Phóng hiện tại toàn thân không có nửa điểm loài người hình dạng, hoàn toàn thành một cái long nhân. Mà đây cũng là hắn mạnh nhất tư thế chiến đấu. Trương Thiên Phóng nói không sai, chúng ta 12 người không chỉ có đều lĩnh ngộ vực, hơn nữa mỗi người đều nắm giữ một cái lực phá hoại kinh thiên kỹ năng. Hắn đây long đằng tiểu biến, cùng loại của ta thần hàng, đều là giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu số. Bất quá cũng đúng là như vậy, mới có thể đối với người khác hình thành cự đại uy hiếp, bởi vậy qua nhiều năm như vậy, 12 vương giả tài năng mới có thể bảo trì bình hành. Bất quá hoàn hảo hắn bây giờ long lân còn là thanh sắc. Bất quá mới tu luyện đến đệ ngũ biến mà thôi. Cùng đời trước Thái Bạch thật sự là kém nhiều lắm, nếu không phải là ta bản thân bị trọng thương, hắn thì như thế nào sẽ là đối thủ của ta, nhưng Thần Nhạc sắc mặt nghiêm túc nói, long hóa sau đích Trương Thiên Phóng toàn thân thả ra nhất đạm năng lượng màu xanh, cắt đứt đầu Diệp Khai màu máu lĩnh vực, có thể dùng hắn rốt cục có thể hành động tự nhiên. Ngươi đối với lĩnh vực lý giải so với ta sâu, bởi vậy lĩnh vực của ngươi tài năng mới có thể nghiền nát ngã đích duệ kim thế giới. Nhưng ngươi lĩnh vực này bản thân tính chất thật sự là quá mức nhỏ yếu, bất quá là ràng buộc người khác hành động mà thôi. Mà hôm nay, đây một cái công năng cũng mất đi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trương Thiên Phóng nhìn cái này Diệp Khai, cười gần nói, loại này tất cả đều đang nắm giữ cảm giác lại đã trở về. Trương Thiên Phóng nắm tay, nghĩ thật sự là quá tốt. So sánh với Trương Thiên Phóng điên cuồng, Diệp Khai nhưng vẫn rất an tĩnh. Ngay cả Trương Thiên Phóng phá giải hắn thế giới màu đỏ ngòm, hắn vẫn đang không có bất kỳ động tác, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn giữa không trung Trương Thiên Phóng, khỏe miệng hơi giơ lên, đống nhiên mở miệng nói, xem ra ngươi cũng nói được rồi, ta mới vừa nói, ta luôn luôn nhân tử. Diệp Khai vươn tay phải ra, thư cầm một chút, máu đỏ tóc dài vô cực phong phi dương, tấm kia vốn là khuôn mặt thanh tú, vào thời khắc này càng lộ ra yêu dị. Theo Diệp Khai lần này hư cầm, toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm đống nhiên sôi trào giống như vậy, năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng cuộn cuộn, năng lượng ba động khủng bố không ngừng từ giữa đầu truyền ra. Thật ở thế giới màu đỏ ngòm trong Trương Thiên Phóng lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn hầu như không chút do dự nào, trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng ra ngoài phóng đi. Không có kinh thiên bạo tạc, không có khí tức kinh khủng, thế giới màu đỏ ngòm vắng vẻ có chút đáng sợ. Toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm đống nhiên trở nên vặn mèo, hơn nữa đang không ngừng co rút lại tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng hầu như trong nháy mắt chính là nuốt sống Sở Hưu. Long đằng cửu thiên. Trương Thiên phóng giống như điên cuồng, dùng hết khí lực toàn thân thanh quang đại phóng, cả người hóa thành một cái thanh long bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Không, không, không. Quá chậm, đã quá muộn. Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, hữu thủ hoàn toàn nắm chặt. Thế giới màu đỏ ngòm hoàn toàn đóng, một cái tái nhợt thủ tí từ giữa không trung rơi đến lạnh như băng trên mặt đất. Đây hết thể tới thật sự là quá nhanh, mau mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa. Thần Nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đang suy tư một vấn đề. Đó chính là nếu như đổi lại là chính cô ta, có hay không có thể chạy thoát. Long hóa sau đích Trương Thiên phóng khủng bố, nàng tối quá là rõ ràng. Nhưng Trương Thiên phóng tất cả thủ đoạn đều còn đến không kịp sử xuất, là hoàn toàn biến mất ở tại trên thế giới này. Lĩnh vực này thật sự là quá mức đáng sợ, ở đâu là cái gì ràng buộc, cái này căn bản là thôn vệ vạn vật ra. Trương Thiên phóng sau cùng trạng thái có chút dị thường, nguyên bản dị hắn long hóa sau đích tốc độ chắc là có thể lao ra. Thần Nhạc nhìn Diệp Khai liếc mắt, túi đầu trầm tư nói, thôn vệ nên sớm lại bắt đầu, từ Trương Thiên phóng tiến nhập thế giới màu đỏ ngòm một khắc kia liền đã bắt đầu. Năng lượng của hắn không giây phút nào không ở tiêu thất, thằng ngốc kia dĩ nhiên đến tối hậu mới phát hiện. Hồi tưởng lại vừa rồi Trương Thiên phóng tối hậu tràn ngập tuyệt vọng thần tình, cùng với Diệp Khai băng lãnh ánh mắt yêu dị, Thần Nhạc là không tự chủ được dùng mình một cái. Quá chậm, đã quá muộn. Thần Nhạc thấp giọng nhỉ nó nói. Mà lúc này bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc, bởi Trương Thiên phóng đột nhiên bị Diệp Khai giết chết, ba gã khiêu chiến giả tâm thần chấn động, lộ ra một chút cái hở. Mà Thất Nguyệt đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, một cái ảo ảnh kiếm múa, trực tiếp giết một người, bị thương nặng một người. Người cuối cùng thấy tình thế không ổn, xoay người rời đi, nhưng là bị một bà xuất thần nhập quỷ chủy thủ quán xuyên cổ họng. Chưa xong con tiếp. Chương 372, Tây Kỳ. Nghĩ không ra ngươi thực sự làm xong rồi. Thần Nhạc ở Ngũ Nguyệt nâng đỡ, đi tới Diệp Khai trước mặt, nhìn Diệp Khai ánh mắt phức tạp nói: "Được rồi, hiện tại có thể nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Huyết Hồng yêu dị tóc dài chậm rãi rút đi, đôi mắt cũng là lần thứ hai biến trở về thâm thúy ngăm đen, Diệp Khai khỏe miệng khẽ nhếch, mở miệng cười nói: "Tiến nhập phó bản vị diện sau khi, ta liền trực tiếp đi trước địa điểm ước định. Nhưng dọc theo đường đi ta thấy được rất nhiều khiêu chiến giả thi thể, toàn bộ đều là nhất kích bị mất mạng, trong đó có bộ hạ của ta. Trải qua một phen truy tung sau khi, ta rốt cục phát hiện người hiểm nghi, người nọ lại chính là Bắc khu của Vương, sau lại ngươi phải đi tìm Cuồng Vương đối chất, mà người này xưng hảo nếu là cuồng, đương nhiên sẽ không cùng ngươi thật dễ nói chuyện, mà ngươi vừa cái băng khối mặt, như vậy kết quả là chỉ có thể là dùng quả đấm để nói chuyện. Ngay ngươi và Cuồng Vương đấu cái lưỡng bại câu thương là lúc, Trương Thiên phóng người này cha lại nô ra, đúng không?" Diệp Khai khẽ cười nói. "Ừ." Thân Nhạc gật đầu, tiếp tục lái miệng nói. "Bất quá không chỉ có là Trương Thiên phóng, Tây khu một gã khác vương giả, Ngũ Diệu Chấn Minh cùng Trương Thiên phóng cùng một chỗ phân biệt đối với ta cùng Cuồng Vương thực thi đánh lén. Biết rơi vào cái trỏng ta đây cùng Cuồng Vương phân công nhau chạy trốn, trong lúc để tránh né Trương Thiên phóng truy tung, ta vận dụng thế thân thức thần, nhưng nào biết đâu rằng đối phương có chức truy tung chuyên tinh khiêu chiến giả. Chuyện kế tiếp ngươi đều biết. Đồng thời tính kế hai gã vương giả, thật là đại thủ bút." Diệp Khai khẽ cười nói. Lần này mưu kế nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, nếu không phải là Diệp Khai xuất thủ cứu giúp Quát Tháo Luân Hồi Không Gian Vu Vương lúc này từ lâu mệnh về hoàn toàn. Đánh chết Diệp Khai cũng không tin, đây Trương Thiên phóng loại này yếu tra có khả năng nghĩ ra được. Lần này quyết tái quy tắc nói vậy ngươi cũng đã biết rồi, chẳng biết ngươi tiếp đó sẽ có tính toán gì không?" Thần Nhạc nhìn Diệp Khai, mở miệng hỏi. "Đi Tây Kỳ." Thôi động Tây Kỳ cùng Triều Ca trong lúc đó chiến đấu, gia tốc phong thần chi chiến đã tới, cục diện càng loạn, chúng ta khiêu chiến giả đích cơ hội liền càng lớn, càng có cơ hội kiếm lấy phong thần đếm." Thần Nhạc gật đầu, đối với Diệp Khai kế hoạch đưa cho khẳng định. "Ngươi trước đây có đã tham gia hoàng quan tranh bá thi đấu sao?" Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Đương nhiên là có, hôm nay 12 vị giành riêng danh hiệu ủng hữu giả tối thiểu đều từng đã tham gia một lần. Có vấn đề gì không?" Thần Nhạc ngẩng đầu nhìn Diệp Khai, nghi ngờ nói: "Vậy lần này hoàng quan tranh bá thi đấu cùng trước ngươi tham gia khác nhau ở chỗ nào sao?" "Lần trước hoàng quan tranh bá thi đấu đấu loại cùng phục tái lưu trình đại thể không sai biệt lắm, quyết tái còn lại là Tây Du vị diện, so là hàng yêu lưu thừa. Ta cũng chỉ đã tham gia lúc này đây. Mà ta từng nghe nhất vị tiền bối nói qua, lần trước nữa quyết tái vị diện là Liêu trai vị diện, so với thì còn lại là công đức lưu thừa. Quyết tái phó bản vị diện cùng với trận đấu chỉ tiêu bất đồng, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?" Thần Nhạc nhíu hỏi: "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi." Diệp Khai nhíu mày, bất quá rất nhanh vừa thư chuyển ra. Cười nói: "Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a, phải đi tìm cái kia Chấn Minh báo thủ à?" Thần Nhạc lắc đầu, mở miệng nói: "Đối với hắn ta cũng không có nắm chắc tất thắng, rất không nói đến giết hắn, thù này ta nhất định sẽ báo, bất quá bây giờ còn là trận đấu quan trọng hơn. Mà phong thần chi chiến cùng một chỗ, mọi người thế tất yếu tuyển trạch đứng thành hàng, chúng ta khiêu chiến giả bất quá là để đục nước béo cỏ, đứng ở đó biên lại có gì khác biệt? Nếu chúng ta đã tiến nhập Tây Kỳ địa vực, như vậy ta cũng đi Tây Kỳ được rồi." Thần Nhạc ngửa đầu, nghiêm túc nói: "Không cần như thế nghiêm trang giải thích, muốn báo ân cứ việc nói thẳng, ta không biết cười ngươi." Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn Thần Nhạc, khẽ cười nói: "Không phải là?" Thần Nhạc diện vô biểu tình, lạnh như băng nói: "Thật vậy chăng?" Diệp Khai nhìn Thần Nhạc, thẳng đến Thần Nhạc nổi giận tưởng muốn phát tác, tài cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, đã như vậy. Vậy chúng ta đi, Tiểu Thiến.
Được rồi, công tử.
Đại nhân, ngài không phải là giáo dục quá chúng ta có ân tất báo sao?
Tỷ tỷ.
Vì sao đánh ta a? Ta lại không có nói sai cái gì.
Đại nhân, ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta a?
Cứ như vậy Tây Hành đội ngũ, lại thêm một người. Lúc này Triều Ca vẫn là thế giới trung tâm, hùng thành nguy nga, hoàng trong đỉnh ca vũ thăng bình. Nhưng từ Đắc Kỷ đi tới Triều Ca sau khi, hết thảy đều thay đổi, Triều Ca còn là cái kia Triều Ca, chỉ là không tiếp tục sinh khí, tức giận, đáng nói. Cùng Triều Ca không khí trầm lặng bất động, còn chưa vào thành, Diệp Khai cũng đã hoàn toàn cảm thụ được Tây Kỳ phồn hoa náo nhiệt, một phen phồn thịnh an lành cảnh tượng. Tây Kỳ tứ diện đều có thành tường, từng thành tường đều có đại tiểu hai cái thành môn. Nhưng mỗi ngày vào thành ra khỏi thành dân chúng vẫn như cũ thỉnh thoảng đem những này thành môn bế tắc, ở trên quan đạo bài khởi thật dài đội ngũ. Hầu như mỗi ngày đều có Tây Kỳ dân chúng chung quanh mộ danh tìm nơi nương tựa mà đến, thậm chí còn có người không xa vạn lý từ Triều Ca một đường buôn ba mà tới. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng Tây Kỳ thành lại hoàn toàn không có đi vào giấc ngủ dự định. Đầy đường đăng hỏa đem bằng phẳng thanh thạch mặt đường chiếu sáng giống như ban ngày, trên đường người đi đường như dệt gửi, hoặc nghỉ chân trước sạp hoặc chỉ về tinh nhìn bầu trời. Nay tấm cảnh tượng tại Triều Ca là vô luận như thế nào đều không thể nào thấy được, bởi vì Triều Ca bách tính căn bản cũng không chờ màn đêm buông xuống, sớm chính là trói chặt cửa sổ. Suy cho cùng, ai cũng không muốn họa từ thiên hàng. Làm Diệp Khai cảm thấy hết ý là, ở nơi này lại vẫn đụng phải người quen, Lôi Chấn Tử. Cái này so với Diệp Khai bọn họ chỉ lên đường người cũng sớm bọn họ từng bước đến rồi Tây Kỳ, chỉ là hắn lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Lôi Chấn Tử hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Khai, chỉ thấy hắn nhãn tình sáng lên, bước nhanh hướng Diệp Khai bên này đi tới. Lôi Chấn Tử đi tới Diệp Khai trước mặt ngừng lại, đột nhiên một gối quỳ xuống, khẩn cầu, mong ân công giúp ta. Diệp Khai đem Lôi Chấn Tử nâng dậy, mở miệng hỏi, có chuyện gì đứng lên rồi hãy nói. Đông Bá sau khi, Nam Bá Hầu bị giết, phụ thân đại nhân cũng bị Đắc Kỷ yêu hậu giam cầm tại Triều Ca, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù lớn thần ngươi phản đối, nhưng đại ca của ta vẫn đang chuẩn bị đi Triều Ca hướng trụ vương dâng lên chúng ta cựu gia thời đại tương truyền đồ gia truyền, để cầu trụ vương xá miễn phụ thân đại nhân tội. Nhưng ta sợ đại ca sẽ giống như phụ thân một đi không trở lại. Lôi Chấn Tử mở miệng nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương đã bị bắt, Bá ấp khảo chuẩn bị vào kinh rồi không? Diệp Khai thấp giọng nhỉ non nhất cũ, ngẩng đầu nhìn Lôi Chấn Tử, mở miệng nói, dẫn ta đi gặp đại ca ngươi đi. Đa tạ ân công. Lôi Chấn Tử cảm kích nói. Lôi Chấn Tử tự biết bằng thực lực của hắn vô luận như thế nào cũng không thể thành công cứu ra Cơ Xương, thậm chí bảo chứng không được Bá ấp khảo an toàn, có thể có Diệp Khai ban trợ, hắn là một cách tự tin hơn nhiều. Cơ Xương trở về Tây Kỳ là lúc, chính là phong thần đại chiến chi thủy. Hôm nay Tây Kỳ vẫn cần Cơ Xương, bởi vậy tuyệt không thể để cho hắn chết đi, chuyến này Triều Ca hành trình, Diệp Khai là không đi không thể, hơn nữa Diệp Khai cũng muốn đi gặp một lần cái kia tai nạn và rắc rối chúng sinh nữ tử. Chỉ là có chút châm chọc là, mới từ Triều Ca đi tới Tây Kỳ, lại được chạy về đi. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất. Vô cực bổ bổ độc tỉnh. Chương 373, ta muốn cái thanh kia tỷ bà. Đại công tử, đây Triều Ca là trăm triệu đi không được a. Hầu gia trước khi đi là như thế nào giao phó, ngươi sẽ không quên đi. Hôm nay yêu hậu giữa đường, đại công tử lần đi cùng chịu chết không thể nghi ngờ, đại công tử nghĩ lại a. Đại công tử nghĩ lại a. Tây Bá Hầu trước phủ, một đám đại thần quỳ rạp xuống đất, ngăn cản trước một người tuổi còn trẻ quý công tử lối đi. Cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm vậy lông mày tà tà bay vào thái dương hạ xuống vài tóc đen giữa. Anh tuấn gò má, bộ mặt đường viền hoàn mỹ không thể soi mói. Người này chính là Tây Kỳ thiếu chủ, đại công tử Bá ấp khảo. Không thể không nói, đây Bá ấp khảo bên ngoài lớn lên thật sự là quá mức mỹ tiên, một cái nam tử có thể có như thế dung nhan đã không đơn thuần là tuấn mỹ hai chữ có thể hình dung. Thảo nào nguyên chứ trong ngay cả Đắc Kỷ đều có chút cầm giữ không được. Phụ thân đại nhân thân hãm nhà tù, thân làm con lại vì mình an toàn làm như không thấy, là vì bất hiếu. Trụ vương được yêu hậu mê hoặc, thân là nhân thần không đi khuyên can, là vì bất trung. Lý đại nhân, Tôn đại nhân, các ngươi lẽ nào muốn cho ta Bá ấp khảo là đây bất trung bất hiếu đồ sao? Bá ấp khảo nhìn chúng đại thần, ánh mắt sáng quắc, lớn tiếng nói: đại công tử nghĩ lại a. Chúng đại thần tự biết nhận bất quá, chỉ là một mặt dập đầu ngăn cản. Bá ấp khảo nhìn mọi người, không người lạy dài chấm đất, thành khẩn nói: việc này đại gia không nên lại quên ta. Ở ta sau khi rời khỏi Tây Kỳ là ta cầu các ngươi rồi. Đại ca. Bá ấp khảo mới ra hầu phủ đại môn, một giọng nói bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Bá ấp khảo theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn người, mở miệng nói: thế nào, tiểu đệ ngươi cũng tới quên ta? Lôi Chấn Tử lắc đầu, mở miệng nói, ta nguyện cùng đại ca cùng đi, dọc theo đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, lần đi hung hiểm, mong đại ca không muốn cự tuyệt. Những người này đều là bằng hữu ta, đều là tu hành thành công chỉ sĩ, bình tĩnh có thể bảo đại ca an toàn. Nói Lôi Chấn Tử liền đem Diệp Khai đám người nhất nhất giới thiệu cấp Bá ấp khảo, song phương chào hoàn tất sau khi, Bá ấp khảo vừa hướng Diệp Khai bọn họ làm một đại lễ. Ta Bá ấp khảo ở nơi này cảm ơn các vị hiệp sĩ. Đại công tử khách khí. Tây Bá Hầu hiền danh lan xa, ta luôn luôn bội phục. Mà ta cùng với yêu hậu trong lúc đó vốn là có ân oán chưa xong, bình tĩnh sẽ không để cho nàng hại hầu ra. Diệp Khai khẽ cười nói, thượng kinh cứu phụ một chuyện, Bá ấp khảo hiển nhiên chủ tính đã lâu, đã sớm đem cựu gia thời đại tương truyền ba loại đồ gia truyền chuẩn bị thỏa đáng. Cứ như vậy Diệp Khai mọi người và thu hoạch lớn bảo vật xe ngựa cùng một chỗ bước lên đi trước Triều Ca con đường. Ân đô triều ca, hoàng cung cửa chính.
Người nào?
Thủ hộ cửa cung đích sĩ binh thân thủ ngăn cả người, đồng thời mở miệng quát hỏi.
Tại hạ Tây Bá Hầu chi tử Bá Ức Khảo, có bảo vật muốn hiến cho bệ hạ cùng nương nương.
Vị này chính là ta mang tới nhạc sư.
Bá Ức Khảo không người trả lời.
Diệp Khai đứng ở phía sau đầu chỉ để ý đùa bỡn trong tay tỷ bà, không nói được một lời.
Suy cho cùng Bá Ức Khảo là Tây Bá Hầu chi tử.
Bọn lính không dám thất lễ, lập tức đi vào bẩm báo, rất nhanh Bá Ức Khảo cùng Diệp Khai đám người chính là chiếm được triệu kiến.
Tiến cống.
Trụ Vương nhìn Vương Giai ở dưới mọi người, mở miệng hỏi.
Đúng, vào hiến chính là cựu gia thời đại tổ truyền ba loại bảo vật, thất hương xa, tỉnh tiểu chiên, bạch diện viên hầu.
Hy vọng bệ hạ khoan dung, có thể xá miễn gia phụ tội lỗi.
Bá Ức Khảo quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói.
Thật sao?
Vậy ngươi thì nói mau nói những bảo vật này đều có chút tác dụng gì?
Vi thần tuân mệnh.
Bá Ức Khảo đứng dậy,
chỉ vào sau lưng một máy mộc xa, mở miệng giới thiệu.
Đầu tiên là máy này thất hương xa, máy này xa chính là Hiên Viên Hoàng Đế phá Si View với Bắc Hải thì để lại.
Người nếu như tọa ở phía trên, không cần người thôi, không cần người giúp đỡ, bệ hạ ngươi muốn cho nó hướng đông, nó liền hướng đông, khiến nó đi tây, nó liền hướng tây.
Kế tiếp chính là chỗ này trương tỉnh tiểu chiên, ngươi chỉ cần nằm ở tờ này mau bị thượng,
lập tức sẽ gặp men say toàn bộ tiêu tán.
Tối hậu chính là chỗ này chỉ bạch diện viên hầu, tuy là xúc loại, lại thiện hiệu 3000 tiểu khúc, 800 men.
Có thể âu tiệp trước chỉ ca khúc, thiện vị vô lên chỉ múa, đúng như lịch lịch vinh hoàng, chỉ có yếu liễu.
Trụ Vương tuy rằng quý vi nhất quốc chi quân, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy ly kỳ ngoạn ý. Ở Bá Ức Khảo dưới sự hướng dẫn,
trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên gặp mê, tại chỗ chính là chơi khởi thất hương xa đến.
Mà Diệp Khai đám người chú ý lực lại hoàn toàn không ở Trụ Vương cùng Bá Ức Khảo trên người, vô luận là Diệp Khai, Thần Nhạc, còn là Ngũ Nguyệt tỷ đệ, đều là không tự chủ được đưa mắt tăng tại đại điện chỗ sâu nữ nhân kia trên người.
Nàng so với trong truyền thuyết càng tốt hơn.
Diệp Khai nhếch miệng lên, nhẹ giọng cười nhẹ nói,
"Nói đúng,
nàng so với trong truyền thuyết muốn càng khó chơi hơn."
Thần Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng trả lời,
"Đắc kỷ trên người mặc dù không có truyền ra chút nào uy áp, đã có thể liền thân vì 12 dành riêng vương giả Thần Nhạc đều không dám chút nào khinh thị."
Diệp Khai quay đầu nhìn bên cạnh Thần Nhạc liếc mắt, mở miệng cười nói, "Ta nói là của nàng mỹ ngay cả hòa thượng đô hội động tâm.
Có sao?
Ta thế nào cảm giác nàng còn không có tỷ tỷ của ta mỹ?"
Thất Nguyệt lúc này cũng là chen miệng nói,
"Chị ngươi kém hơn nhiều, tiểu hài tử chính là như vậy, hoàn toàn không hiểu được thưởng thức mỹ.
Nếu không ta nói như thế nào ngươi là tiểu học sinh thì sao?"
Diệp Khai khẽ cười nói,
"Không biết xấu hổ nam nhân."
Ngũ Nguyệt lạnh rên một tiếng, quay mặt chỗ khác không nhìn tới Diệp Khai.
Như đã nói qua, hiện tại trên đại điện chỉ có Đắc Kỷ một người, không đúng là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt nhất sao?
Đại nhân, chúng ta muốn không nên động thủ? Ngũ Nguyệt nhỏ giọng mở miệng hỏi.
Cơ hội lúc đấy a, ta tại sao không thấy được à?
Nga, ta chỉ có thấy được Đắc Kỷ một thân hoa lệ đến đẹp mắt trang phục.
Diệp Khai khẽ cười nói.
Đầu óc ngươi trong ngoại trừ nữ nhân, còn có thể hay không thể trang ta những vật khác cả?
Ngũ Nguyệt sợ nói.
Dĩ Ngũ Nguyệt thực lực không cách nào thấy rõ Đắc Kỷ khủng bố phi thường bình thường, Thần Nhạc trắng Diệp Khai liếc mắt, nhỏ giọng mở miệng giải thích.
Tiểu Ngũ, Đắc Kỷ một thân trang phục cũng không phổ thông.
Trên đầu mang chính là kim hà mũ, cầm trong tay phiến tử còn lại là ngũ hỏa thất cầm phiến, có thể nói nàng toàn thân cao thấp đều là nhất lưu bảo bối.
Những bảo bối này chỉ là như nhau sẽ tiêu hao vô hạn tinh lực,
nhưng nàng nhưng bây giờ là mặt như thường nhân vật, đây là một cái phi thường kinh khủng nữ nhân, ngươi ngàn vạn không thể nhỏ nhìn.
Tiểu Ngũ đã biết.
Ngũ Nguyệt nhỏ giọng đáp, đồng thời căm giận Trường Diệp Khai liếc mắt.
Đúng vậy, Đắc Kỷ mặc trên người mang vô số món pháp bảo, cho dù ai nhìn đều phải sợ.
Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Khai trên mặt cũng không hề sợ hãi đang nói, chỉ thấy hắn cười cười tiếp tục nói,
đối với ngươi có muội muội nàng làm con tin, cho nên ta không sợ. Lạp lạp lạp.
Diệp Khai bọn họ quan sát Đắc Kỷ thì Đắc Kỷ đồng dạng đang nhìn Diệp Khai.
Ngọc Khánh lại thêm chút nhấn mạnh.
Diệp Khai, ngươi chờ xem.
Yêu quái tiên nhân lớn nhất có đủ, không gì bằng hiện ra nguyên hình, ta tuyệt không tha cho ngươi.
Ai phi, những bảo vật này các đều kỳ diệu như vậy, ngươi thích nhất người nào hả?
Trụ Vương từ thất hương trên xe xuống, quay đầu lại nhìn Đắc Kỷ, mở miệng cười nói.
Bệ hạ, ta thích cái thanh kia tỷ bà.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 374, cung đình nhạc sư.
Tư.
Lộ.
Khách vạn 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 canh tân nhanh nhất tiểu thuyết võng, vô cực bộ cung.
Hả, cái chuôi này ngọc thạch tỷ bà có cái gì chỗ kỳ lạ sao?
Trụ Vương mở miệng hỏi.
Khởi bẩm bệ hạ, ở nơi này đem ngọc thạch tỷ bà giữa, nội chú trước một cái yêu quái. Mà hắn yêu lực, có thể khiến ngọc thạch này tỷ bà phát sinh bất khả tư nghị tuyệt vời cầm âm.
Diệp Khai một tay báo cầm tỉnh khẽ không người, mở miệng cười nói.
Yêu quái?
Thật vậy chăng?
Ngươi phải như thế nào chứng minh?
Nghe Diệp Khai vừa nói như vậy, Trụ Vương hứng thú lập tức liền lên đây.
Bá Ức Khảo dâng lên ba cái bảo bối đã làm cho hắn mở rộng tầm mắt, vì vậy đối với Diệp Khai trong tay cái chuôi này ngọc thạch tỷ bà liền càng chờ mong.
Muốn cho ngọc thạch tỷ bà khôi phục yêu thái, phải hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa.
Diệp Khai mở miệng trả lời,
ta nhưng không chờ được lâu như vậy,
ngươi phải lập tức cho chấm chứng minh, ngươi nói không loa, bằng không ta là trị ngươi khi quân chi tội.
Trụ Vương nhìn Diệp Khai, trầm giọng nói.
Diệp Khai không chút hoang mang, từ không gian trong túi đeo lưng móc ra một cái cây đuốc, khoe miệng vung lên nụ cười khó hiểu, không phải chúng ta có thể thử xem dùng hỏa tiêu? Không làm được nàng còn có thể rít gào lên.
Chấm đã.
Không đợi Diệp Khai đem cây đuốc tới gần tỷ bà, Đắc Kỷ vội vã la lớn.
Sau đó lại cảm giác mình có chút thất thố, vướt vướt tóc,
quay đầu lại nhìn Trụ Vương, xinh đẹp cười nói, làm như vậy, ta sợ âm sắc sẽ trở nên kém. Ái Phi lo lắng rất đúng. Trụ Vương gật đầu, đưa tay chỉ Diệp Khai, mở miệng nói rằng, ngươi đổi một loại phương pháp. Vậy chỉ dùng tiên tử ma quỷ nhìn. Diệp Khai lại biến ma thuật vậy, xuất ra một cây roi ra, hướng trên đất chống rút một bên. Phát sinh nhất thanh thúy hưởng. Khoe miệng tiểu ý càng thêm dày đặc. Chấm đã. Mặc kệ cái chuôi này ngọc thạch tỷ bà trong có hay không yêu quái, ta đều mua, chỉ nói vậy thôi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nếu như đòi tiền, nhiều ít đều không có vấn đề. Đúng hay không? Trụ Vương. Đắc Kỷ bỗng nhiên ngã vào Trụ Vương trong lòng, làm nũng nói. Chỉ cần Ái Phi thích, chỉ cần Ái Phi thích. Trụ Vương xoa Đắc Kỷ sau lưng của, cười nói. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngã đích hy vọng là vì Trụ Vương bệ hạ thuần phục. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Trụ Vương. Mở miệng nói. Ồ, ngươi nghĩ ở chấm thủ hạ công tác, Ái Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Trụ Vương nhìn mỹ nhân trong ngực, mở miệng hỏi. Vậy rất tốt, a ngươi tên gì giải, muốn làm loại nào công tác? Đắc Kỷ nhìn Diệp Khai, cười nói. Chỉ là đây trong tươi cười, lộ vẻ lanh ý. Thảo dân Diệp Khai, ta muốn làm cung đình nhạc sư. Diệp Khai coi như hoàn toàn không có phát hiện Đắc Kỷ sát ý giống như vậy, cười trả lời. Rất tốt a. Cũng không biết Đắc Kỷ câu này tốt, nói là Diệp Khai đem cung đình nhạc sư tốt, còn là. Hừm, vậy thì làm như vậy đi. Trụ Vương cũng là gật đầu trả lời. Tạ chủ long ân. Diệp Khai không người trả lời. Được rồi, hiện tại đem trên tay ngươi tỷ bà giao cho ta đi. Đắc Kỷ nhìn Diệp Khai, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, phản phất là đang nhìn một cỗ thi thể, chỉ là nụ cười trên mặt lại không chút nào sửa hẳn, Cửu Liên thanh âm cũng vẫn là vậy dễ nghe êm tai. Này tỷ bà là cho bệ hạ bảo vật, là giao cho chúng ta nhạc khí phòng đến bảo quản đi. Ta vốn là Tây Kỳ đệ nhất nhạc sư, ta tin tưởng nhất định có thể cấp bệ hạ cùng với nương nương mang đến tốt nhất thính giác thịnh yến. Diệp Khai cũng không có giao ra trong tay tỷ bà ý tứ, ngược lại là nhìn Trụ Vương, cả tiếng mở miệng nói rằng: "Ừ vậy giao cho ngươi." Trên đại điện chỉ có Trụ Vương đần độn hoàn toàn không rõ ràng lắm trạng huống, Diệp Khai đây hợp tình yêu cầu hợp lý, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ở Đắc Kỷ muốn giết người trong ánh mắt, Diệp Khai thuận lợi hoàn thành hắn kế hoạch bước đầu tiên. Như Diệp Khai sở liệu, Trụ Vương thu ba ấp khảo cống phẩm sau khi, cũng không có thả cơ xương ý tứ, mà bị Diệp Khai như thế nháo trò, ba ấp khảo cũng tránh khỏi được làm thành nục bính bi kịch. Ở Ngũ Nguyệt tỷ đệ cùng với Lôi Chấn Tử cùng đi hạ xuất cung, mà thân nhạc còn lại là dĩ Diệp Khai hợp tác thân phận của vũ nữ giữ lại, nhạc sư bồi vũ nữ ngược lại cũng phối hợp, không ai sẽ hoài nghi. Còn Niết Tiểu Thiến, còn lại là ở tiến cung trước cũng đã tiến nhập Bách Mỹ Đồ trong thế giới. 16. Chương 375, điều cầm cao thủ. Trong cung người thứ hai buổi sáng. Bởi Diệp Khai bây giờ là Trụ Vương chính mồm nhân mệnh, nghiêm chỉnh cung đình nhạc sư, tự nhiên muốn tiếp thu đại tỷ vui giáo huấn. Diệp nhạc sư, người nghe rõ ràng. Chúng ta nhạc sư nhiệm vụ chính là dĩ âm nhạc lấy lòng bệ hạ. Một người mặc hoa phục, lớn tuổi chính là nữ tử nhìn Diệp Khai, thao thao bất tuyệt nói, nếu thân là đệ nhất thế giới văn minh cổ quốc triều ca cung đình nhạc sư, đầu tiên phải tu thân dưỡng tính. Mà con ngươi là tâm tính hoàn toàn không có. Đại tỷ vui càng nói càng hưng phấn, càng về sau càng trực tiếp nhắm mắt lại, từ lễ nghi, tâm tính giảng đến kỹ pháp, nhạc lý. Nhưng nói, đợi nàng mở hai mắt ra thì nơi nào còn có Diệp Khai hình bóng. Gì, Diệp Khai tiểu tử kia đâu? Đại tỷ vui cả giận nói. Hồi bẩm đại nhân, hắn đã chạy. Một bên vui cửa chính không người trả lời. Chúng ta bây giờ đi nơi nào, phải đi tìm cơ xương sao? Thần nhạc đi theo Diệp Khai bên cạnh, mở miệng hỏi. Diệp Khai bọn họ lần này chia binh hai đường, Ngũ Nguyệt tỷ đệ cùng Lôi Chấn Tử bọn họ ở ngoài cùng tìm cơ xương hạ lạc, mà Diệp Khai thần nhạc còn lại là trong hoàng cung. Không, nhìn Tào Triều. Diệp Khai vẫn chưa quay đầu lại, đạm nhiên mở miệng nói. Tào Triều. Thần nhạc nghi ngờ nói, nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm cơ xương tủ cấm chi địa gặp mặt Tào Triều có liên quan gì. Đúng, Tào Triều. Diệp Khai dưới chân bộ pháp liên tục, nhẹ giọng dù gì nói. Hoàng cung đại điện. Văn võ ba quan vào triều yết kiến. Có bản thượng tấu, không vốn bài triều. Diệp Khai cùng thần nhạc chạy tới là lúc, Tào Triều vừa mới bắt đầu không bao lâu. Núp trong bóng tối Diệp Khai khịt khịt mũi, đột nhiên mở miệng nói, thật là quái dị mùi vị. Thần nhạc nhíu mày, không xác định nói, từ Đắc Kỷ chỗ đó chuyển tới. Diệp Khai gật đầu, mở miệng nói, là bởi vì món đó vũ y, hay món đó vũ y là khuynh thế nguyên tương, là hỗn hợp tiên thiên âm dương trọc khí chí bảo. Thượng phụ mê hoặc lực, có thể điên đảo chúng sinh, là tiên giới thất đại siêu cấp bảo bối một trong. Thần nhạc cái mũi ngửi, nghiêm mặt nói, quả nhiên không sai. Từ đây vũ y phát ra hư khí, sẽ cho người đánh mất tâm trí. Ngay cả ta, ở nghe thấy được mùi vị này thời điểm, trong đầu cũng có trong nháy mắt trở nên mơ mơ màng màng. Ta nghĩ, nếu không phải cố định làm cho văn mùi thơm này, mị hoặc hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt. Cũng chỉ có cái loại này có cứng như sắt thép tâm trí người, tài năng mới có thể bất vi sở động. Thế nhưng, Trụ Vương thời gian dài đánh hơi Đắc Kỷ hương. Thần nhạc theo Diệp Khai ánh mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy trên đại điện, một cái dáng vẻ tướng quân nam tử bất vi sở động. Còn lại Khai đại thần nhiều ít đều có chút ảnh hưởng, mà Trụ Vương tự không cần nhiều lời, hoàn toàn là được Đắc Kỷ khôi lỗi. Nếu như Đắc Kỷ hôm qua quần áo nón này khuynh thế nguyên tương, Diệp Khai kế hoạch sợ thật đúng là không tốt như vậy thực hiện. Tới nơi này có ý nghĩa gì? Lẽ nào liền vì xem Đắc Kỷ pháp bảo sao? Thần nhạc lạnh lùng nói. Chi kỷ chi bị, bách chiến cũng không thua, không hiểu sao. Diệp Khai liếc thần nhạc liếc mắt, không chút khách khí rêu cợt nói. Dĩ nhiên, bản thiên tài mưu kế đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thấy vừa mới cái kia người đi, nếu như ta dù chỉ đoán sai, hắn chính là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, hắn sẽ phải biết cơ xương sở tù nơi. Đợi tan chiều sau khi, ngươi liền đi tìm hắn, trực tiếp báo cho biết ý đồ đến. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Vậy còn ngươi?
Ta tự nhiên còn có còn lại rất chuyện trọng yếu phải làm.
Chuyện gì?
Dạy Đắc Kỷ đánh đàn.
Diệp Khai nhếch miệng cười nói.
16.
Chương 376, Nguyễn Ngọc Ôn Hương mời diện. Trước mắt hình ảnh này thật sự là quá mức quỷ dị, một bên là cũ nát, dơ bẩn, tản ra nấm mốc vị phòng nhỏ, bên kia còn lại là trong phòng nhỏ mặc hoa phục, cả người lộ ra say lòng người hương vị mỹ nhân. Hơn nữa mỹ nhân này lúc này chính y ôi tại một cái nam tử trong lòng, làm cho nam tử kia cầm bắt tay truyền thụ cầm nghệ. Ở nơi này âm u, ẩm ướt, nói chung cùng rực rỡ không có chút nào quan hệ địa phương, lúc này thoạt nhìn nhưng lại như thế hương diễm tiểu diễm. Nhưng hết lần này tới lần khác thân ở trong chuyện xưa hai người này trên mặt lại hoàn toàn không có ý tứ này. Chẳng biết Diệp đại ca đêm nay muốn dạy ta khệ đàn cái gì khúc con mắt. Đắc Kỷ tự nhiên cười nói, vốn là gián Diệp Khai thân thể thiết được càng gia tăng hơn.
Thập diện mai phục.
Diệp Khai nụ cười trên mặt bất biến, không chút nào đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hai tay vững vàng khoát lên Đắc Kỷ trên ngọc thủ.
Thập diện mai phục.
Đắc Kỷ nhìn Diệp Khai, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khẽ cười nói,
thật là một tên rất hay, tuy rằng tiếp thân ta chưa từng nghe qua, bất quá nếu là Diệp đại ca sở đạn, tưởng nhất định là thiên cổ danh khúc.
Cong.
Đắc Kỷ vừa dứt lời, cầm thanh bong bong vang lên.
Đắc Kỷ cảm giác được chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng cái kia huyền bỗng nhiên cũng là tùy theo vang lên.
Đắc Kỷ tay nhỏ bé ở Diệp Khai loay hoay hạ, không ngừng đùa bỡn trong tay tỷ bà, len ken mạnh mẽ tiết tấu như khấu nhân tâm huyền tiếng chống trận, sục sôi chí khí trường âm giống hệ chấn động sơn cốc tiếng kèn.
Tiếng người huyên áo, lôi cổ tam thông, quân pháo trỗi lên, thiết kỵ bôn ba, tàn khốc xa trường khí tức đập vào mặt.
Chớp mắt một cái, Đắc Kỷ phát hiện mình bỗng nhiên đi tới một chỗ chiến trường.
Bên hai lộ vẻ trùng tiên hét họ, thấy đều là ân máu tươi.
Đây là một cái nam nhân bỗng nhiên đã chạy tới hướng nàng hô to cái gì, chỉ là thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, rất nhanh chính là chôn vùi ở chấn thiên tiếng la chung.
Đắc Kỷ thấy nam nhân kia cầm lấy đao tự vẫn, máu tươi đi lên huyết tam xích, giống như ở tự nói người đàn ông này bất công.
Chẳng biết tại sao, Đắc Kỷ lúc này bỗng nhiên cảm giác được nội tâm của mình có chút đau nhức, ngẩng đầu lệ đã đầy mặt, đúng là không tự chủ rút ra bên người một thanh trường kiếm, sẽ hướng cổ mình xóa đi.
Nhưng ngay khi trường kiếm sẽ ngăn cách cổ họng khi,
Đắc Kỷ bỗng nhiên ngừng lại, nàng nở nụ cười, làm càn, điên cuồng nở nụ cười.
Ha ha ha, ha ha ha.
Trên chiến trường đám binh sĩ cũng không để ý tới người nữ nhân điên này, vẫn đang liều mạng chém giết, nóng hổi máu tươi đúc ở băng lương trên cát vàng.
Thú vị, thật sự là quá thú vị, đêm nay ta quả nhiên chưa có tới sai.
Đắc Kỷ ngừng lại, liếm môi một cái.
Hữu thủ trở tay nhất chuyển, trường kiếm trong tay bắn ra, trực tiếp bắn vào trong không khí.
Giang giác.
Một tiếng tê vi tiếng vỡ vụn vang lên.
Toàn bộ không gian bỗng nhiên như pha lê vậy bắt đầu xuất hiện vết rách, cái này vết rách càng lúc càng lớn, tối hậu vang một tiếng, bể toái phiến.
Đắc Kỷ ngẩng đầu nhìn nam tử bên người, khẽ cười nói, quả nhiên là tốt từ khúc.
Tiếng cười như chuông bạc vang lên đồng thời, cả phòng hương khí càng thêm dày đặc, hương khí đúng là không có màu sắc. Nhưng này cổ hương khí không nên dùng một loại nhan sắc biểu thị, đó chính là phấn hồng sắc.
Trong phòng, đống nhiên nhiều hơn mấy người kiểu diễm mỹ nhân,
nhu nhược như nước, nhiệt tình như lửa,
thân khinh thân thể mềm mại, gợi cảm nóng bỏng,
non nớt, thành thục.
Nông thôn tiểu quả phụ, hào môn nhu nhược tiên kim, xa trường thượng tư thế hiên ngang nữ tướng quân.
Nữ nhân càng ngày càng nhiều, hầu như bao gồm thế gian này tất cả mỹ.
Mà những nữ nhân này tất cả đều hướng Diệp Khai đi tới, Diệp Khai rất nhanh chính là xa vào đến vô biên trong biển hoa.
Diệp Khai ánh mắt trong suốt, khóe miệng vẫn đang lộ vẻ dáng tươi cười.
Trong tay tỷ bà chẳng biết lúc nào từ lâu không gặp,
nhưng Diệp Khai gậy tỷ bà động tác lại đúng là không có dừng lại, chỉ là không còn có bong bong cầm âm truyền ra.
Những nữ nhân kia đi lạp xả Diệp Khai tay của, đi xoa Diệp Khai thân thể, nằm ở Diệp Khai bên thai thổi hương khí.
Tiểu diễm chỉ ngữ không ngừng vang lên.
Thật không có ý nghĩa.
Diệp Khai bỗng nhiên đứng dậy, tóc vô phong lay động, nhan sắc từ hát chuyển hồng.
Sát khí ngút trời dựng lên, những cô gái kia bỗng nhiên trở nên thập phần sợ hãi, bay vượt qua tưởng muốn trốn khỏi.
Nhưng nơi nào tới kịp, ở sát ý ba động trùng kích dưới,
tất cả đều hóa thành tro bụi.
Nương nương, đêm nay là dừng ở đây đi.
Trang cảnh lần thứ hai về tới cái kia cũ nát, âm hàn tiểu phá phòng, Diệp Khai đứng dậy, nhìn Đắc Kỷ mở miệng nói.
Đắc Kỷ nhìn Diệp Khai, tương tự nở nụ cười, chỉ là lúc này dáng tươi cười không tiếp tục nửa điểm mị hoặc ý, có chỉ có sát ý lạnh như băng.
Cùng Diệp Khai xâm lược như hỏa như vậy sát ý bất đồng, Đắc Kỷ sát ý lạnh như băng như cửu u chi hạ âm phong.
Ta thừa nhận ta xem ngươi, ngươi đem Ngọc Khánh trả lại cho ta, giữa chúng ta xóa bỏ.
Đắc Kỷ lạnh lùng mở miệng nói.
Vương Ngọc Khánh sở dĩ sẽ rơi xuống trong tay ta, là bởi vì nàng muốn tới giết ta.
Mà sát nhân là phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị, bởi vậy hiện tại mạng của nàng là của ta.
Ta tại sao muốn đem nàng trả lại cho ngươi?
Xóa bỏ.
Nương nương thật sự là cùng ta nói đùa sao?
Diệp Khai nhếch miệng lên, không khách khí chút nào giễu cợt nói.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Đắc Kỷ ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, hai tay mười ngón móng tay lặng yên thành dài.
Không cần phải dùng loại này muốn ăn thịt người ánh mắt của xem ta, cái chuôi này phá tỷ bà ta cái cũng không có tác dụng.
Như vậy đi, ta đem nàng trả lại ngươi, ngươi thay ta làm một việc như thế nào đây?
Diệp Khai giống như không nhìn thấy Đắc Kỷ trong mắt sắc ý, cười tủm tỉm nói.
Chuyện gì?
Là muốn ta thả cơ xương sao?
Đắc Kỷ mở miệng hỏi đáp. Là chuyện gì sau này hay nói, ngươi đã nói có đáp ứng hay không đi. Còn Cơ Xương, tự ta sẽ cứu, cứu không làm phiền nương nương ngươi lo lắng. Diệp Khai khẽ cười nói, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý. Đắc Kỷ hỏi ngược lại, thế nhân đều nói hồ ly giả dối, nhưng lá dụng về cội, ta tin tưởng ngươi. Nói Diệp Khai chính là không chút do dự đem vật cầm trong tay tỷ bà hướng Đắc Kỷ ném tới. Đắc Kỷ một bà tiếp được tỷ bà, thật sâu nhìn Diệp Khai liếc mắt, chính là xoay người rời đi. Ly khai thật lâu sau khi, thanh âm tại xa xa từ môn ngoài truyền tới. Ngày sau ngươi nhưng không nên hối hận hôm nay tuyển trạch. Lúc này Thần Nhạc cũng đã đắc thủ, ta cũng vậy thời gian cần phải đi. Diệp Khai tự lẩm bẩm. Còn hối hận, Diệp Khai cho tới bây giờ là không từng có quá tâm tình như vậy. Lần này chiều ca hành trình mục đích đúng là để thành công nghị cách cứu viện Cơ Xương, những thứ khác bất quá cũng chỉ là hết ý kinh hỉ mà thôi. Hôm nay nếu nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, như thế nào lại ngoài ý muốn. Trích Tinh lâu, ánh trăng trong sáng bỏ ra. Đắc Kỷ trịnh trọng đem vật cầm trong tay tỷ bà phóng tới trên tế đàn, thân tay sờ soạng trước trắng muốt ngọc thạch, thấp giọng nỉ non nói, Ngọc Khánh muội muội, ngươi nói cái này Diệp Khai đến tột cùng là cái hạ người gì? Ngọc thạch tỷ bà một trận rung động, tỷ bà thượng diện bỗng nhiên hiện ra một cái mỹ nhân khuôn mặt. Chỉ là gương mặt xinh đẹp này bằng lúc này bởi phẫn nộ trở nên hơi lưu khúc mà thôi. Ta tại không cần biết hắn là ai, tiếp theo ta nhất định phải thân thủ giết hắn đi. Được rồi, sát khí đừng nặng như vậy, hắn ngay từ đầu là không nghĩ tới muốn lấy mạng của ngươi. Hảo hảo ở tại đây liệu thương đi, ta còn có một ít chuyện xử lý. Đợi lát nữa ta sẽ nhường Hỉ Mị tới thăm ngươi. Đắc Kỷ vỗ vỗ tỷ bà, khẽ cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 377, điên cuồng. Đứng đầu đề cử, 3. Ở Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ dưới sự hướng dẫn, nghị cách cứu viện Cơ Xương hành động thuận lợi ngoài ý liệu, thuận lợi Thần Nhạc cũng bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là có phải hay không một cái bẫy. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Hoàng Phi Hổ nhìn Thần Nhạc, mở miệng hỏi. Tuy rằng lần này hành động cứu viện ở trong mắt Thần Nhạc không gì sánh được đơn giản, có Hoàng Phi Hổ có không cho là như vậy. Đầu tiên trừ hắn ra, không tiếp tục người thứ hai biết Cơ Xương địa điểm giam giữ. Thứ nhì phụ trách trong coi cũng đều là tu đạo thành công yêu quái tiên nhân, nếu như không nhân thần vui ở đây, Hoàng Phi Hổ tự nhận mình vô luận như thế nào đều cứu không ra Cơ Xương. Cũng đúng là như vậy Hoàng Phi Hổ mới có thể đối với bên người đây người tướng mạo tinh xảo đã đến phân nữ tử, như vậy tôn kính. Vô luận người nào thế giới võ nhân đều là tôn kính cường giả. Thần Nhạc mang theo Cơ Xương cùng Hoàng Phi Hổ hai người rất nhanh chính là đến cùng Ngũ Nguyệt bọn họ trước đó ước định cẩn thận địa điểm tiếp ứng. Phu thân đại nhân. Phu thân đại nhân. Làm Cơ Xương giản mua mặt mũi hiền lành xuất hiện khi, hai bóng người từ trong phòng chạy vội ra, đi tới Cơ Xương trước mặt, kích động cầm lấy Cơ Xương tay của. Bá ấp hảo, Lôi Chấn Tử đã ở a, hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Cơ Xương thân thủ vỗ vỗ tay của hai người chịu, cười nói: "Hài nhi bất hiếu, làm cho phụ thân đại nhân chịu khổ." Bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử bỗng nhiên đồng thời quỳ xuống, hướng Cơ Xương dập đầu một cái khấu đầu. Được nốt trong khoảng thời gian này, Cơ Xương tuy rằng không đến mức đã bị cực hình khảo vấn, có vẫn không khỏi trở nên tiểu tụy. Thấy cha của mình hôm nay cái bộ dáng này, Bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử sẽ như thế cũng là có thể lý giải. Được rồi, hiện tại không có thể như vậy biểu hiện phụ tử tình thâm thời điểm. Hôm nay chúng ta còn đang ở địch nhân đại bản doanh, được lập tức rời đi mới được. Chít kít. Một tiếng, đại môn bị từ từ mở ra, Diệp Khai từ ngoài cửa đi đến, mở miệng cười nói. Không rõ ràng lắm Diệp Khai nội tình Hoàng Phi Hổ cùng Cơ Xương hai người lập tức là thể hiện tư thế chiến đấu, trải qua Bá ấp khảo cùng Lôi Chấn Tử một phen giải thích, lý giải thân phận của Diệp Khai sau khi. Cơ Xương hướng phía Diệp Khai thật sâu bái một cái, chỉ thấy kỳ trường ấp chấm đất, từ đáy lòng nói cảm tạ. Đa tạ Diệp tiên sinh ân cứu mạng. Diệp Khai phất phất tay. Không ngại nói, thì là không có ta, hầu ra ngươi rơi xuống Đắc Kỷ trong tay cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ là không giống nhau. Chúng ta phải lập tức rời đi ở đây, ly khai chiều ca. 16. Chương 378, điên cuồng, 2. Tuân Đắc Kỷ nương nương mệnh lệnh đến đây, thỉnh để cho chúng ta cũng gia nhập lần hành động này đi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, dưới màn đêm hoàng cung nóc nhà, đông nhiên lại là xuất hiện hai người. Là hai cái vóc người to con hán tử, cho dù ở rét lạnh như thế thời tiết, vẫn đang chỉ mặc một bộ áo lót. Hai người hình dạng rất giống nhau, nếu không phải là da thịt màu sắc khác nhau, người bình thường thật đúng là biện không nhận ra. Hai người này là huynh đệ, da thịt bạch là Phương Bật, da thịt đen gọi Phương Tương. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Phương Bật huynh đệ, Trấn Minh không khỏi sửng sở, Đắc Kỷ trước thái độ đối với hắn vẫn là ôn hòa, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên sẽ chủ động đưa ra gia nhập bọn họ, cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, đối với lần này hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt, mặc dù có thú vương gia nhập liên minh, có nhiều cường viện, bọn họ tỷ số thắng cũng phải đề cao thật lớn. Hoan nên Trấn Minh lúc này đưa tay ra, cùng đối phương nắm chặt. Đại nhân, thú vương đại nhân đã đáp ứng rồi, bây giờ là hay không chờ hắn nhiều cùng đi. Lúc trước tên kia tinh thần phụ trợ chuyên tinh nữ tính khiêu chiến giả lúc này mở miệng nói rằng. Không cần. Trấn Minh nhìn về phía Viết Vương, chậm rãi mở miệng nói rằng. Thú vương không thích hợp tác với người khác, hắn đã đáp ứng, vậy tuyệt sẽ không thất ước. Chúng ta đi thôi. Nói Trấn Minh biến ma thuật vậy từ không gian ba lô xuất ra một khối toàn bộ kim loại chế luyện ván trượt, cả người đứng lên trên. Mặt khác ba gã khiêu chiến giả cũng là theo chân xuất ra đồng dạng ván trượt. Trấn Minh dưới chân ván trượt chính là tiếng tăm lừng lẫy lục ma ván trượt, thời tốc tháng 5500 km, có thể chịu tải 1 tấn trở xuống đích trọng lượng, đoạn trước có thể đưa ra đao nhận, hơn nữa tự thân mang theo mini đạn đạo đối không 12 phát, mini súng máy cùng đạn dược 5000 phát, còn có thiết bị chiếu sáng cùng phóng hỏa thiết bị. cùng với ở khi tất yếu khắc có thể kiếp nổ mục tiêu công kích tác dụng. Lục ma ván trượt giá trị chế tạo cũng không phỉ, cần dòng giá 6000 sinh tồn đếm, bất quá chỗ tốt duy nhất là luân hồi không gian hoán đổi lục ma ván trượt nguồn cung cấp năng lượng vấn đề không cần lo lắng. Lên đây đi. Trong đó hai gã khiêu chiến giả quay đầu lại nhìn Phương Vật hai huynh đệ mở miệng nói rằng: "Không cần, các ngươi chỉ để ý đi, chúng ta tự có biện pháp có thể đổi kịp." Phương Bật nhếch miệng cười nói. Dĩ nhiên Phương Bật đều đã nói như vậy, Trấn Minh gật đầu, không nói thêm lời. Chỉ nghe siêu siêu vài tiếng nổ vang, ba khối lục ma ván trượt mang theo Trấn Minh ba người khoái tốc tiêu thất ở trong màn đêm. Phương Bật cùng Phương Tương hai người cũng là thả người nhảy xuống thành lâu, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm, mấy cái lên xuống đang lúc, cũng là tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Mà tại chiều ca bên ngoài một chỗ không xa trong thâm sơn, đột nhiên vang lên vạn thú tiếng gào ghét. Hổ, sư, lang, báo, đại tượng, tề giác. Mênh mông quần quận thú triều đại quân hướng về một phương hướng buôn ba đi. 16. Chương 379, Thổ Diệu Trấn Minh. Trên bầu trời, Thần Nhạc cùng Trấn Minh xa xa tương đối, khí thế vẫn đang không ngừng kéo lên. Trấn Minh thân thủ nâng đỡ kính râm, nhếch miệng cười nói, "Nói đây là ta cùng các ngươi Vu Sơn trong lúc đó lần quyết đấu thứ hai, không trải qua một lần, ngươi là núp ở phía sau mặt cái vị kia." Ta suy nghĩ, cự ly lần trước hoàng quan tranh bá tái quá bao lâu? 1 năm, 2 năm, còn là 3 năm. Thần Nhạc cũng không có trả lời, chỉ là tự nhìn chòng chọc Trấn Minh, trên người tán phát ra khí tức càng ngày càng khủng bố. "Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha. Nhiều năm như vậy cũng không tới tìm ta báo thủ, ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta đây. Thật là không có nghĩ đến Thần Nhạc ngươi lại là như thế có cảm tình người, đối với 4 năm trước chuyện canh cánh trong lòng, cho nên mới phải kích động như vậy à, thực sự là ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi như vậy tự trách đối với thân thể bất hảo ác. Không sai, bất quá là đã chết một nữ nhân mà thôi. Nếu không phải là nàng đã chết, ngươi cũng không chiếm được Vu Vương xưng hào à, nói như vậy, ngươi còn phải cảm ơn ta một phát mới là a ha ha, quả nhiên ta chính là có bác gái chi tâm, thích giúp người làm niềm vui a." Trấn Minh thân thủ đè xuống kính râm, lộ ra lênh lảnh ánh mắt, phun ra thật dài đầu lưỡi, cười nói: "Trấn Minh." Thần Nhạc cắn hàm răng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói rằng: "Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Vì sao ngươi lập tức trở nên kích động như vậy? Là ta bất quá là tâm bình khí hòa đang nói chuyện cũ mà thôi à?" Trấn Minh buông tay, cười nói. Thần Nhạc hít sâu một hơi, lại đúng là không có bởi vì Trấn Minh những lời này mà lần thứ hai nổi trận lôi đình, chỉ thấy việc này trong mắt hờ hững: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Trấn Minh thật không ngờ đối phương dĩ nhiên không hề động phẫn nộ, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, 4 năm trước chuyện kia chắc là Thần Nhạc nghịch lân mới là. Vô cùng kinh ngạc hơn, trong lòng tự nhiên sinh ra một tia cảnh giác. Bởi vì hôm nay Vu Vương Thần Nhạc thật sự là quá bất nhất dạng, tuy nói như thế, nhưng Trấn Minh thần thái trong lời nói lại là không có chút nào bày ra, vẫn là vừa cười vừa nói, "Thật hy vọng ngươi nói được thì làm được, thật giống như ta nhớ kỹ không sai. 4 năm trước ngươi cũng đã nói những lời này." Thần Nhạc không có lại để ý tới Trấn Minh, hai tay 10 ngón tương khấu để ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn thiên không. Nàng bày ra cái tư thế này rất có khí thế, hơn nữa trên mặt ánh mắt yên tĩnh mà chuyên chú, đáng sợ nhất là hai tròng mắt của nàng, thâm thúy giống như không nhìn thấy bờ. Chính ở trong chiến đấu Ngũ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thần Nhạc, trong lòng cả kinh nói, đại nhân dĩ nhiên ngay từ đầu liền khiến cho dùng thần hàng chi thuật. Hơn nữa triệu hồi còn là đệ tam. Thật là, nhất chút ý tứ cũng không có, điểm ấy cùng tỷ tỷ ngươi khi xuất còn kém hơn nhiều. Lời tuy nói như thế, có Trấn Minh cũng là thu hồi cả lơ phất phơ bộ dạng. Lúc này thiên không đống nhiên bỏ ra trận trận ánh sáng nhạt. Nhất thời, một cái bóng mở với Thần Nhạc phía sau hiện hiện, nhẹ nhàng dung nhập thân thể của hắn. Thần hàng. Đệ tam nữ thần. Theo Thần Nhạc thoại âm rơi xuống, trên người của nàng đống nhiên phóng xuất ra nhất nồng đậm uy áp, bàng như thần uy. Cả người cũng đống nhiên trưởng thành giống như vậy, trên người càng nhiều hơn một cái nữ nhi vũ thần chiến giáp, trong tay nắm lấy một thanh thon dài sắc bén trường kiếm, chỉ về lên trước mắt Trấn Minh. Thiên không chiến trường trước tạm để ở một bên. Diệp Khai nhìn Phương Bật, khoe miệng đống nhiên dương lên dáng tươi cười, thân thể là theo như khối coi là. Nhìn tới, các ngươi nguyên hình là khoáng vật ta, thì là ngươi biết thì như thế nào, chỉ cần dừng lại ở trên vùng đất này, hai huynh đệ chúng ta là vô địch. Ngươi sở hữu công kích đều chẳng qua là ở làm chuyện vô ích mà thôi. Phương Tương tiến lên từng bước, nhìn Diệp Khai, tranh cười gần nói, giống như để ấn chứng phương hướng những lời này như nhau. Lúc trước Phương Bật trên người được Diệp Khai làm cước đánh nát vết thương, lần thứ hai phục hồi như cũ, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Phương Bật Phương Tương hai huynh đệ không nói nhảm nữa, mỗi người đều là mang theo một cây to lớn thạch trụ, một tả một hưu bay thẳng đến Diệp Khai công tới. Ầm, hai cây to lớn thạch trụ hung hăng nện xuống đất, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, vung lên khắp bầu trời bụi. Là ai cấp tự tin của các ngươi? Một đạo kình phong gào thét mà qua. Phương Bật, Phương Tương kinh ngạc đang lúc, trong tay thạch trụ cùng ngay cả nắm thạch trụ tay của tất cả đều vỡ vụn. Nhìn bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ nam nhân trước mặt, chẳng biết tại sao trong lòng mạc danh có chút bối rối, cho dù bọn họ rõ ràng công kích của đối phương không có khả năng làm gì được bọn họ. Tự tin vẫn luôn có, không cần bất luận kẻ nào dành cho, các ngươi còn là lo lắng tính mạng của mình đi. Diệp Khai nhìn Phương Bật bọn họ, nhếch miệng cười nói, ngón trỏ phải duỗi một cái, ám hồng liệt diễm suy một chút là xung ra. Huynh đệ đừng sợ, hắn bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu có thể giết chết hai huynh đệ chúng ta hắn đã sớm động thủ, còn có thể chờ đến bây giờ. Vương Văn Tương có chút lùi bước, Phương Bật ngay cả vội mở miệng nói rằng, coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, các ngươi cái quả thực đã không có một chút tác dụng nào. Diệp Khai hữu thủ con ngón búng ra, một viên hỏa tinh từ kỳ thủ chúng đạn ra, chậm rãi từ từ, lại thật nhanh hướng Phương Tương bọn họ thổi đi. Viêm Long đệ tử múa, diệt thế. Diệp Khai đang nói vừa hạ xuống, về điểm này hỏa tinh cũng vừa lúc là rơi xuống Phương Bật Phương Tương hai huynh đệ trên người. Ầm. Giống như thiên lôi câu động địa hỏa, Diệp Khai bắn ra điểm ấy hỏa tinh như mở ra cái gì khai quan. Nhất to lớn hỏa trụ từ địa để ầm ầm tỏa ra, trong nháy mắt chính là thành Phương Bật Phương Tương bọn họ nuốt hết. Đối với Phương Bật Phương Tương hai huynh đệ mà nói, bởi việc này nguyên hình là quan thạch, cho nên vậy vật lý công kích đối với bọn họ mà nói quả thực không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng, Diệp Khai Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại là có thể đốt cháy vật vật, chính là mấy khối ngân thạch, lại có cái gì khó đối phó. Phương Bật cùng Phương Tương bọn họ thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát sinh, chính là được hừng hực liệt hỏa thôn vệ hầu như không còn. Ở Diệp Khai trong tầm mắt, lưỡng đạo linh quang từ trong ngọn lửa chạy ra, trong nháy mắt bắn vào hắn mini phong thần thai trung. So sánh với Diệp Khai bên này dễ dàng, trên bầu trời chiến đấu còn lại là còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Chỉ là thảm thiết bên nào, cũng thần nhạc. Lúc này thần nhạc toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là vết thương, thậm chí ngay cả lơ lửng giữa không trung cũng làm không được, có vẻ là chật vật như vậy. Thổ Diệu Trần Minh, ta tư trưởng thế nhưng đất đã ở lĩnh vực của ta trong, ta thế nhưng chính mình thao túng trọng lực năng lực. Cho nên chỉ cần đem thêm tại trên người ta trọng lực thoáng giảm thấp, sẽ gặp dường như dễ dàng như vậy rồi, ngược lại, bất kể là rất mạnh người, ta đều có thể tự do mà gây trọng lực, hạn chế hành động của bọn họ, cho nên không ai có thể thắng được ta. Nói cách khác, ngươi đúng là không có phần thắng, thắng bại từ lâu quyết định. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không phá được ta lĩnh vực. Trên bầu trời, Trấn Minh cúi đầu nhìn trên mặt đất thần nhạc, một bộ cao cao tại thượng thắng lợi giả tư thái. Đại nhân, Thất Nguyệt Ngũ Nguyệt đều tự đẩy lùi địch nhân của mình, bay nhanh hướng thần nhạc bên người chạy đi, có khi bọn hắn một bước vào Trấn Minh lĩnh vực, nhất trọng lực đột nhiên hướng trên người bọn họ đè ép xuống. Ngũ Nguyệt Thất Nguyệt còn không có tới gần thần nhạc, chính là không chịu nổi trọng áp, một gối quỳ xuống. Ô ô ô, đây là cái gì? Nha a a, của ta trọng lực lĩnh vực làm sao nha? Mặc kệ đến bao nhiêu người đều không thắng được ngã đích. Trấn Minh cười nhạo nói, chưa xong còn tiếp. Chương 380, thú triều thú vương. Có. Lê Thẩm. Lưu Tinh Khải. Thất Nguyệt kiếm hồn hoàn toàn bạo phát, chỉ thấy việc này chật vật rút ra trên lưng quang kiếm. Cả người càng chĩa vào trọng lực uy áp, chiến chiến nguy nguy đứng lên. Ác. Ngay cả như vậy còn có thể động, tiểu bằng hữu thật là không dạy nổi. Bất quá ngươi tựa hồ thiếu thông minh, bởi vì ta sẽ tăng lên lực lượng đối phó người như thế. Trấn Minh mắt nhìn xuống Thất Nguyệt, cao cao tại thượng như coi thường phàm nhân thần linh. Ô. Ô ba. Người đúng cường đại trọng lực đè xuống, Thất Nguyệt thiết hầu ngọt ngọt, nhịn không được một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, toàn thân cao thấp đều phát sinh chít kít âm hưởng, giống như tùy thời đều phải tán giá. Lòng bàn chân mất thăng bằng, đi phía trước lảo đảo, may là đúng lúc dùng hết kiếm chống đỡ, không có rồi ngã xuống. Thất Nguyệt thấy đệ đệ ruột thịt của mình như vậy hình dáng thê thảm, Ngũ Nguyệt Lê Hoa đái vũ, la lớn. Băng khối mặt, xem ra các ngươi không được a, có muốn hay không ta xuất thủ a? Giải quyết xong Phương Bật hai huynh đệ, Diệp Khai chậm rãi từ đằng xa đi tới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trấn Minh, quay đầu nhìn Tần Nhạc, mở miệng cười nói. Trấn Minh nhìn Diệp Khai, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống, trầm giọng nói, "Trương Thiên Phóng quả nhiên là ngươi giết, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi nhất định là dùng cái gì mưu lợi phương pháp, nhưng hôm nay xem ra ta còn là xem ngươi." Đối mặt một cái cùng mình cùng cấp những địch nhân khác, Trấn Minh tự nhiên không dám khinh thị sơ suất. Bởi Trấn Minh đem chú ý lực tập trung ở Diệp Khai trên người, Thất Nguyệt thân thượng áp lực nhẹ đi, cả người rốt cục không chịu được nổi, một gối té quỵ dưới đất, từng ngụm thở phì phò. "Địch nhân của ngươi là chúng ta." Ngươi đúng Trấn Minh ý bảo hạ, dưới tay hắn hai gã khiêu chiến giả khí thế hung hung hướng Diệp Khai vọt tới. Diệp Khai trong mắt hồng mang chợt lóe lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở trong không khí, xuất hiện lần nữa là đã rồi đứng ở đó hai gã khiêu chiến giả phía sau. Hai gã khiêu chiến giả lăng ngay tại chỗ, căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, ngay sau đó chính là cảm giác được hô hấp khổ nạn. Hai tay gắt gao bưng cổ họng, có máu tươi vẫn đang hính hính chảy ra, mở to song nhãn ngã trên mặt đất, ngã xuống một mảnh trong vũng máu. "Chúng ta trước đây thấy qua chưa? Vì sao ngươi sẽ như vậy sợ ta?" Diệp Khai nhìn Trần Minh, khóe miệng vung lên lau một cái nụ cười quỷ dị, đồng nhiên mở miệng hỏi. Tuy rằng Trấn Minh giấu rất kỹ, có Diệp Khai vẫn đang có thể cảm giác được hắn ở sâu trong nội tâm đối với mình ý sợ hãi. Tuyệt không có khả năng này là hắn đã giết Trương Thiên Phóng nguyên nhân, bởi vì trước khi bắt đầu chiến đấu, Diệp Khai cũng không có loại cảm giác này. Trấn Minh nhìn Diệp Khai, mắt manh co lại một cái, bước kia kính dâm vừa đúng che giấu hắn lúc này nội tâm khiếp sợ cùng với hoảng loạn. "Đây là chúng ta Vu Sơn sự tình, ta muốn mình cùng hắn làm loạn, ngươi không nên tới xen vào việc của người khác." Thần Nhạc đứng dậy, thân thủ lau mép một cái huyết tích, tự nhìn chòng chọc không trung Trấn Minh lạnh lùng nói. Diệp Khai nhìn Thần Nhạc ánh mắt là như vậy chăm chú mà quyết tuyệt. Diệp Khai cười cười, hai tay mở ra, mở miệng nói, "Tùy ngươi, chỉ là cứ như vậy gặp các ngươi đánh nhau có chút buồn chán a." Ngao. Đúng lúc này, dã thú tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, cả vùng đều vì thế mà chấn động. Rốt cuộc tới. "Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi nhàm chán." Nghe được dã thú tiếng gầm gừ sau khi, Trấn Minh nội tâm nhất định, rốt cục vừa hồi phục thái độ bình thường, mở miệng cười nói, "Thu." Thiên không truyền đến một đạo bén nhọn lệ khiếu thanh, chấn nhiếp tâm hồn, làm cho khí huyết chấn động, màng hai phát đau nhức. Diệp Khai dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời nhất con khổng lồ hắc sắc đại điểu, dương cánh bay lượn, thôn vân quyền khí, thanh thế hoành đại, so với bình thường dã thú, cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sát thực nói, đó là một con to lớn hắc vũ phi ưng, cùng thông thường hắc ưng bề ngoài không hề khác gì nhau, nhưng thể tích lại phải lớn hơn mấy lần. Kéo ra song rực, rộng chừng 10 thước. Lúc này đầu này cự đại hắc ưng trên lưng của ngồi một người, một thân thú bị dệt thành y phục, xích hai chân. Ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác ngay cả đắp cũng không lấn át được. Thú vương, thân là tứ vương một trong chính hắn tên nguyên bản từ lâu bỏ qua. Cùng vừa thu được Vu Vương danh hiệu thần nhạc bất đồng, thú vương thế nhưng lão bài tứ vương. Thực lực chỉ biết càng mạnh. Thú vương nhìn Trấn Minh liếc mắt, liền đem đường nhìn chuyển hướng Diệp Khai. Ha ha ha, Trấn Minh quả nhiên không có gạt ta. Dĩ nhiên thật là tu la chiến ý, sẽ không sai, sẽ không sai. Thú vương bỗng nhiên phá lên cười, trên người chiến ý cũng là không ngừng kéo lên. Đại địa chấn động thanh âm càng ngày càng vang, nếu như từ trên bầu trời nhìn lại, liền có thể thấy một mảnh rậm rạp chẳng chịt điểm đen chính hướng phía Diệp Khai bên này vào tới. Đầy thú triều. Hắc sắc tàn ảnh chợt lóe lên, to lớn hắc ưng từ không trung rơi xuống, mà lúc này phía sau thú triều cũng vừa tốt chạy tới. Dường như quân đội vậy, sau lưng hắc ưng ngừng lại. Lôi Chấn Tử, Hoàng Phi Hổ đám người tập trung nhìn vào, cực sợ, sắc mặt tái nhợt, dường như thạch hóa. Nay cổ thú triều nếu như phát động khởi trùng phong nên đáng sợ cỡ nào. Thú vương từ hắc ưng thượng nhảy xuống tới, khối kia lũy phân minh thân thể, không giây phút nào không đang phát tán ra hung manh bá đạo khí thế, mỗi đi về phía trước từng bước, khí thế cũng theo tăng nhiều. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt, tất cả đều là sát ý cùng chiến ý ngưng kết, miệng đại cười toe toét tranh nhanh mà cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, như muốn người khác mà thực. Người rất tốt. Thú vương nhìn Diệp Khai, cười cười, hài lòng nói. Người thì không được. Diệp Khai đồng dạng nhìn thú vương, lắc đầu, mở miệng nói. Thực sự là cuồng vọng, bất quá chính mình tu la chiến ý người làn nên như vậy, không phải là đọa thanh danh của người nọ. Chỉ là không biết thực lực của ngươi làm sao. Thú vương vẫn chưa nổi giận, nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Nếu như thực lực của ngươi cũng không có ngươi mồm lợi hại như vậy, ta sẽ nhường ngươi hoàn toàn câm miệng, miễn cho làm cho tiền nhân hổ thẹn. Thú vương thân thể bỗng nhiên bành trướng, cơ nhục như từng ngọn như gò núi nhỏ hở ra, cả người như một chiếc chiến xa hạng nặng hướng Diệp Khai phóng đi, cả vùng cũng vì đó rung động chập chờn, chân đạp lướt qua, trên mặt đất trong sát na bò đầy liệt văn. Tiểu tử, ăn một quyền của ta. Thú vương toàn thân chiến ý dâng trào, đấm ra một quyền. Hắn không chút nghi ngờ, Diệp Khai yếu ớt tiểu thân bản, chắc chắn lúc quả đấm của hắn hạ nát bấy. Nhất lực hàng thập hội, tại loại này cứng đối cứng thế tiến công trùng, là vô cực khéo léo nên. Mà đối với lực lượng, thú vương có 10 phần lòng tin. Có Diệp Khai căn bản không có né tránh như lợi ý tứ. Tu La Viêm Vũ, Lý Diễm Quẩn. Ngọn lửa màu đỏ sẫm có hình dạng xoắn ốc người đúng Diệp Khai hữu thủ quấn, Diệp Khai đồng dạng không chút do dự, nhất quyền đối với đánh tới. Thời gian giống như đều vào giờ khắc này đình chỉ giống như vậy, lượng đạo năng lượng kinh khủng sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Một viên thật nhỏ cục đá không cẩn thận đụng tới, trong nháy mắt bể bờ mịt. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Khai cùng thú vương đứng yên địa phương trực tiếp được đánh ra một cái hố sâu to lớn. Trừ bọn họ ra ở ngoài, chu vi 10 thước, không còn chút nào nữa sinh mệnh đáng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 381, thần hàng.